gián giết thứ nữ. Thể loại, trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường, sủng van. Số chương, 251 chương. Dường như khi nữ nhân yêu thương nam nhân luôn bị xem như công cụ để giúp hắn đạt được mục đích. Để trở thành cánh tay đắc lực cho hắn mà nàng đã phải vào sinh ra tử vượt qua mọi âm mưu. Cũng vì hắn mà ra sức gây dựng mảng lớn non sông, hắn là nhiếp chính vương, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, cánh tay che trời, thề với nàng sống chết gắn bó, mãi mãi không rời. Vậy mà cuối cùng, hắn móc hai mắt của nàng, làm cho nàng chết bởi vạn tiễn xuyên tâm, hóa thành bụi bặm dưới vó ngựa. Thế nhưng vận mệnh xoay chuyển luân hồi, nàng trở thành thứ nữ phủ thừa tướng Mục Tịch Bắc. Mà nam nhân nàng từng yêu vẫn là nhiếp chính vương cao cao tại thượng, hắn ngồi mát hưởng thụ cuộc sống mà nàng dốc sức vất vả giành lấy, ngược lại là để chuẩn bị sính lễ trên trời cho nữ nhân khác một hồi kinh thế phồn hoa. Mục Tịch Bắc cười lạnh, kinh thế phồn hoa. Không, nàng muốn nói cho bọn họ biết, đó chỉ là pháo hoa trong mộng, mà nàng sẽ phá tan giấc mộng đó từng chút một, nàng không thể nào quên được. Nam tử kia cười nhìn nàng kia dịu dàng, tất cả đều trở thành oán hận thâm nhập xương cốt nàng. Trọng sinh một kiếp, nàng hóa thân gián giết, hiếu thuận ngoan hiền nhưng không nhận lục thân, miệng lưỡi trơn tru nhưng lại trở mặt vô tình, mà nàng như vậy, rồi sẽ có cuộc sống ra sao? Thanh tử nói, tiểu thư nói tên của ta không tốt, nhưng lại không chịu đổi tên khác cho ta nghĩ tiểu thư nói như vậy, chắc là vì cái tên thanh tử tuy rằng hoa mỹ, nhưng rất dễ tan vỡ, nhưng tiểu thư, cho dù thanh tử có vỡ thành từng mảnh nhỏ dưới lưỡi đao, cũng sẽ vì tiểu thư mà cắt đứt thiết hầu kẻ địch. Ân Cửu Dạ nói, ta vốn là một người điên, lại vì nàng mà hóa thành kẻ ngốc, nhưng bác, nàng nói cho ta biết, phải làm sao để có được tình yêu của nàng. Vậy mà ta lại chưa bao giờ biết, sinh mệnh của ta chỉ có hai việc, yêu nàng, hoặc là chết. Chương 1, số mệnh tử. Tịch Tinh lặng lẽ đứng cạnh một gốc cây, một tay cầm kiếm, một tay dựa vào nhánh cây bên cạnh, nhìn cách đó không xa một đôi nam nữ trẻ tuổi ở giữa vườn hoa, vẻ mặt chuyên chú. Nhìn theo ánh mắt của nữ tử, là một khu vườn được xây dựng hết sức xa hoa, đình đài lầu các hàng hai hàng ba đứng lặng im, điêu khắc cẩn thận giống như thiên thành, trăm hoa đua nở cực kỳ xinh đẹp, thực dược, mẫu đơn, đỗ quyên, cúc ba tư, một đóa lại một đóa tranh nhau nở cực lớn, đương nhiên, còn có rất nhiều loài hoa nhỏ như hạt đậu hợp thành một biển hoa, mùi thơm xinh đẹp xông vào mũi. Bên trong vườn hoa có một bàn đu dây tinh xảo, mặt trên dây quấn quanh, nở ra vô số đóa hoa màu trắng ngà, nhẹ nhàng thanh lịch. Trên bàn đu dây, có một nữ tử mặc quần trắng đang ngồi, quần lụa mỏng màu tuyết trắng làm nổi bật làn da của nữ tử thêm óng ánh trong suốt, mang theo nhẹ nhẹ hồng nhuận giống như ánh bình minh. Tịch Tình cứ lặng lẽ nhìn như vậy, không cất bước đi tới, trong mắt có hâm mộ cũng có bi thương. Một nam tử lặng lẽ đến gần nữ tử đẹp như bức họa kia, nhẹ nhàng bịt mắt nữ tử. Đoán xem ta là ai? Bàn tay trắng non của nữ tử xoa nhẹ ngón tay nam tử, chậm rãi nắm lại, trong giọng nói mang theo vẻ yêu kiều. Nguyệt Hằng, chàng đã đến rồi, mau ngồi. Nam tử mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, trên mặt áo có thêu mấy con hạc trắng đang bay, nếu không phải ánh mắt quá mức sắc bén, đây tuyệt đối sẽ là một nam tử dịu dàng tuyệt mỹ, nhưng bù lại, sự sắc bén lại càng tăng thêm vài phần khí thế mạnh mẽ. Không sai, người này chính là An Nguyệt Hằng, nhiếp chính vương La Quốc. Chỉ tay che trời, ngay cả hoàng đế cũng rất khó khăn khi chống lại hắn, quyền thế to lớn, rất khó làm cho người ta tưởng tượng. Nam tử làm ảo thuật từ phía sau đưa ra một vòng hoa được chuẩn bị tỉ mỉ, đội lên trên đầu nữ tử. Nam tử ôm eo nữ tử, hai người nhẹ nhàng đung đưa bàn đu dây. Thanh thanh, ta muốn cưới nàng làm vương phi của ta. Rắc. Một tiếng, cành cây trong tay Tịch Tình bị bẻ gãy, vẻ mặt Tịch Tình vẫn không thay đổi. Khuôn mặt của nữ tử được gọi là Thanh Thanh có chút hoảng sợ, đôi mắt như con nai còn đang sợ hãi. Nhưng Tịch Tình phải làm sao bây giờ? Ta với Tịch Tình tình cảm như tỉ muội, chàng muốn ta phải nói sao với nàng đây? Khuôn mặt An Nguyệt Hằng hiện lên sự khinh thường. Chẳng qua chỉ là một tỷ nữ hạ lưu mà thôi, sao có thể làm vương phi của ta? Nhưng rõ ràng chàng đã từng nói. Ngũ Thanh Thanh tiếp tục mở miệng thăm dò. Ta nói yêu nàng ta cưới nàng ta. Chẳng qua hy vọng nàng ta tiếp tục làm việc cho ta, nhưng mấy năm nay, Tịch Tình làm việc cho ta đã biết rất nhiều. An Nguyệt Hằng dường như không hề nhớ đến đoạn tình cảm 10 năm nay của Tịch Tình. Tịch Tình không muốn nghe tiếp, xoay người rời đi, trong mắt chảy xuống một giọt lệ nóng hổi. An Nguyệt Hằng, nhiều năm như vậy chẳng qua cũng chỉ là một cơn ác mộng, ta sớm nên tỉnh lại, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao năm ta còn trẻ đã bắt ta cầm kiếm sống trong vô tận hoảng sợ, trở thành đao phủ của ngươi, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể mặc kệ nữ nhân hậu viện của ngươi lần lượt hạ độc thủ với ta, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể không tiếc đổi mạng của ta cứu Ngũ Thanh Thanh, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể nhẫn tâm bỏ qua thanh xuân của ta, không cưới không hỏi. Thì ra ta chỉ là một hầu gái ti tiện, chẳng qua do ngươi thuận tay cứu, một công cụ ti tiện nhất, ta có bao nhiêu ngu ngốc, mới tin ngươi nói yêu ta mà trong 10 năm qua ta cũng chưa từng cảm nhận được, ta có bao nhiêu ngây thơ, mới tin lời thề đời đời kiếp kiếp không phải ta thì không cưới. Nước mắt tịch tình từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, trái tim cứng rắn giờ phút này tràn ngập tuyệt vọng, bước từng bước một, càng ngày càng xa, đôi chân nặng nề giống như bàn chỉ. Tiểu thư, người làm sao vậy? Nói chuyện là Ngân Bình, đại nha hoàn của tịch tình. Mấy năm nay, tịch tình làm không biết bao nhiêu chuyện cho An Nguyệt Hằng, vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu mưa gió, có thể nói là trợ thủ không thể thiếu của An Nguyệt Hằng. Có lẽ vì tịch tình có năng lực xuất chúng, An Nguyệt Hằng mới không tiếc hạ thấp giá trị bản thân, nói yêu nàng. Vì thế, địa vị của tịch tình rất cao, Ngân Bình là một nha đầu cùng tịch tình vào sinh ra tử, cùng trải qua vô số đau khổ. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Giọng nói của tịch tình lạnh lùng thản nhiên, vội vàng đóng gói bọc hành lý của mình. Đúng. Nàng phải rời khỏi đây, cho dù An Nguyệt Hằng đã từng cứu mạng nàng. Nàng cũng đã trả đủ, động tác nhanh nhẹn thu thập bọc hành lý, nàng đã 23 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nàng không muốn giữ phần cảm tình vô căn cứ này cả đời. Ngân Bình lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của tịch tình, nhìn hành lý trong tay nàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhấc váy chạy rất nhanh tới hoa viên. Vì chạy quá gấp gáp, nên đụng vào một nha đầu khác. Ôi! Thanh Tử tỷ tỷ, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nha đầu kêu Thanh Tử chỉ nhữ mày. Sao lại chạy gấp như vậy? Thanh Tử và Ngân Bình là hai nha đầu tâm phúc của tịch tình, tuy thân phận giống nhau, nhưng Ngân Bình vẫn luôn sợ hai Thanh Tử, thậm chí còn hoảng loạn. À, là vương gia có chuyện tìm muội. Thanh Tử gật gật đầu, trong mắt xuất hiện tia nghi ngờ, nhưng không hỏi tiếp nữa, nhìn Ngân Bình rời đi, trong lòng cảm thấy rất bất an. Lương tịch tình mang hành lý, đánh giá xung quanh một chút, ánh mắt kiên định. Trong lúc vô tình nhìn thấy ngón tay đang cầm kiếm, trào phúng nở nụ cười. Chỉ thấy trên bàn tay trái không tính trắng trẻo, ngón út và ngón áp út chỉ còn nửa ngón, vết cắt đã trơn mượn, nhìn không ra đã bị lúc nào. Đó là 7 năm trước, nàng vì muốn đoạt được đạp ca bảo kiếm của Lư gia, không tiếc tự chặt hai ngón tay đổi lấy, đơn giản là vì hắn thích. Mà bây giờ, chẳng qua chỉ là một trò cười của nàng mà thôi, nàng hiểu rằng, nữ tử như Ngũ Thanh Thanh, không ai là không thương. Vô tư thoải mái như công chúa, mà lúc nàng ta được bảo vệ kín không kẻ hở, nàng lại đang chém giết trong đao quang kiếm ảnh, tay dính máu đầy máu tươi, sống trong bóng tối. Nàng rất hâm mộ Ngũ Thanh Thanh, nữ tử tốt đẹp như vậy, gần như có được tất cả, thậm chí cả người yêu của nàng. Tịch tình không hề lưu luyến gì nữa, đi ra ngoài cửa, đánh giá xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy con mèo đen mình yêu thích, càng thêm chán nản hơn. Xoay người lên ngựa, mép váy tung bay. Cũng không tạm biệt hai nha đầu tâm phúc làm bạn đã nhiều năm nay, khuôn mặt tang thương chỉ quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn vương phủ, không hề lưu luyến nữa. Giá. Dơ roi quất ngựa, cưới thẳng đến đế đô cửa Đông Thành, nơi đó thông hướng thiên hạ rộng lớn, nàng buông tay, rời đi như vậy, chỉ mong không hối hận, 14 năm không oán hận chờ đợi, 14 năm sống chết gắn bó, như vậy là quá đủ rồi. Đi qua khu phố ồn ào náo nhiệt, toàn thân tịch tình xuất hiện một tia bối rối khó hiểu. Nhìn khắp nơi phồn hoa ồn ào náo nhiệt, cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, tịch tình cười cười, nước mắt lại chảy xuống, vị mặn chát xâm nhập đầu lưỡi, không thể diễn tả hết bi thương. Đúng vậy, năm nay nàng 23 tuổi rồi, từ năm 9 tuổi nàng được An Nguyệt Hằng cứu, thì không đi đâu nữa, chỉ ở bên cạnh chờ đợi 14 năm, nhưng từ đầu tới cuối cũng không thể cảm hóa được tâm của nam nhân đó, vô luận cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết gắn bó ra sao. Hắn cũng chưa từng thuộc về nàng. Tịch tình chưa bao giờ hận hắn không thương nàng, nàng chỉ hận hắn lừa gạt nàng, nàng thương hắn như vậy, nguyện ý vì hắn cướp đoạt tất cả, nhưng rồi sao, nàng chẳng qua chỉ là hầu gái bán mạng ti tiện, tay dính đầy máu tươi, dơ bẩn hạ lưu mà thôi. Ha! Tịch tình ngẩng cằm, đầu nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng cười lên một tiếng, dường như đang cười nhạo mình ngây thơ, nhưng không ai biết trái tim của nữ tử đau đớn, hít thở không thông, cô đơn cỡ nào. Lau khô nước mắt, Tịch Tình dục ngựa chạy như bay, rốt cuộc không còn gì lưu luyến với thành thị này nữa. Sau một lúc lâu, cửa đông thành gần ngay trước mắt, trong con ngươi đen bóng lóe ánh sáng khiếp người, giống hai cây dao nhỏ đâm thẳng vào trái tim người khác. Tịch Tình cũng không dừng lại, trực tiếp chạy ra khỏi cửa thành, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, cửa lớn phía sau nhanh chóng đóng lại, Tịch Tình sâu sắc quay đầu lại, phát hiện phía trên tường thành có vô số binh lính, dương cung lắp tên, mũi tên nhọn lấp lánh ánh sáng đang nhằm thẳng vào mình. Tịch Tình dùng sức quất mông ngựa, hạ thấp người, tâm lại trầm xuống, những người này, rốt cuộc là người của ai? Vì sao muốn giết nàng? Một tiếng ra lệnh, ngàn vạn mũi tên bắn xuống, vô số dân chúng vô tội ngã xuống trong vũng máu, mày Tịch Tình nhăn càng sâu, bút tích lớn như vậy để tới giết nàng, thậm chí không tiếc hy sinh người vô tội, người có năng lực làm ra việc này, sợ cũng chỉ có An Nguyệt Hằng. Nhưng Tịch Tình vẫn không muốn tin tưởng, An Nguyệt Hằng lại muốn giết nàng, quay đầu nhìn lại, đã thấy An Nguyệt Hằng mặc một thân áo xanh đứng trên tường thành, đang tự mình kéo một cái cung tiễn, nhắm thẳng vào Tịch Tình, khoe miệng vẫn lưu lại ý cười dịu dàng. Tịch Tình chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, hai tay không ngừng run run, là An Nguyệt Hằng. Thật sự là An Nguyệt Hằng. Một lúc thất thần, mũi tên của An Nguyệt Hằng đã ghim sâu vào ngực Tịch Tình, tiếp đó là vô số mũi tên bắn thẳng vào người Tịch Tình, tiếng kêu rên khắp nơi, máu tươi nhiễm đỏ mảnh đất yên tĩnh. Tịch Tình ngã từ trên lưng ngựa xuống, thở hắt một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trên tường thành, chỉ thấy An Nguyệt Hằng cười yếu ớt đang bắt tay với đại công tử Tề gia. Khóe miệng nôn ra một ngụm máu tươi, vẫn không chịu chết đi, trên khóe mắt chảy ra một giọt lệ đỏ tươi. Hóa ra, lúc Tịch Tình còn làm việc cho An Nguyệt Hằng, đã không ít lần làm hỏng kế hoạch của Tề gia, vì thế Tề gia liền trở mặt với An Nguyệt Hằng, còn mình thì bị Tề gia coi là cái đinh trong mắt, chỉ không thể tưởng tượng được, An Nguyệt Hằng lại đích thân giết chết chính mình chỉ để bắt tay giảng hòa với Tề gia, nàng thật sự sáng mắt. Tịch Tình đau khổ chống đỡ, thống khổ trên người so ra còn kém trái tim đã bị vắt sạch, rốt cuộc, một lát sau, An Nguyệt Hằng mang một đôi giày màu trắng hoa văn hình mây đi tới bên người Tịch Tình, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Hai mắt Tịch Tình gắt gao nhìn chằm chằm An Nguyệt Hằng, trong miệng tràn ngập máu tươi, đứt quãng mở miệng nói. Vì sao? An Nguyệt Hằng né tránh ánh mắt Tịch Tình, khinh thường trả lời. Ngươi đã phát hiện chuyện tình của ta với Thanh Thanh, ta cũng không thể giữ ngươi nữa, dù sao nhiều năm qua, chuyện ngươi biết thật sự rất nhiều, huống chi, năm đó ta cứu ngươi, vì ta thấy ngươi tâm kế thâm trầm, nếu như làm việc cho ta, tất nhiên sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực, nhưng không thể tưởng tượng được, ngươi lại nghĩ rằng ta thích ngươi, ta đành phải tương kế tiêu kế thôi. Trên lông mi Tịch Tình dính đầy nước mắt trong suốt, đột nhiên nổi điên cười ha hả, An Nguyệt Hằng lại tiếp tục mở miệng. Nay ngươi lại muốn rời ta mà đi, ta đã nuôi ong tay áo, sao có thể thả hổ về rừng, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Cái chết của ngươi có thể khiến Tề gia hết giận, để hắn bắt tay giảng hòa với ta, cớ sao ta lại không làm chứ? An Nguyệt Hằng từng chữ đâm vào tim, đối xử với Tịch Tình như một đồ vật hữu dụng. Lấy ra một cái dao nhỏ, An Nguyệt Hằng đảo qua hai mắt của Tịch Tình, chỉ cảm thấy thật chói mắt, ở trong ánh mắt oán hận của Tịch Tình hung hăng đâm xuống. Máu tươi phun ra, một con mắt trực tiếp rớt xuống, máu tươi bắn tung tóe lên tay áo của An Nguyệt Hằng. Tịch Tình, Thanh Thanh nói muốn có đôi mắt của ngươi lưu làm kỷ niệm, bây giờ ngươi cũng sắp chết rồi, sao không vì ta làm tiếp một chuyện nữa chứ? An Nguyệt Hằng xuống tay chuẩn xác, rất nhanh, con mắt thứ hai cũng bị khoét ra. Tịch Tình thét lên một tiếng chói tai, hô hấp dần dần yếu ớt, đôi môi của Tịch Tình run rẩy. An Nguyệt Hằng, Ngũ Thanh Thanh. Ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp lẻ loi một mình, không có tình yêu, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp bị người phỉ nhổ, đau khổ con thân, ta nguyện ý cả đời không được đầu thai, chẳng sợ đầu thai thành xuất sinh, chỉ cần có thể làm cho các ngươi sống không bằng chết, ta cũng không hối hận. Tịch Tình đã chết, An Nguyệt Hằng xoay người rời đi, không hề lưu luyến, những lời nỉ non dịu dàng ở bên thai đều theo gió tan biến, chưa từng lưu lại một chút dấu vết, sai người xử lý thi thể. Tâm tình cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, nhưng không thể không nói, ngay cả hắn cũng sợ hai ánh mắt của Tịch Tình, nó giống như hai thanh dao có độc, đâm thẳng vào trái tim của ngươi, rõ ràng chiếu ngược hết thảy thế gian, nhưng ngươi lại khó mà phân biệt được. Chương 2, trùng sinh tướng phủ. Tịch Tình mơ mơ màng màng, đầu óc nặng trĩu, lúc này đột nhiên xuất hiện một đoạn trí nhớ hỗn loạn, nàng cố gắng mở mắt, nhưng lại rơi vào một màn sương mù, bên trong sương mù xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc. Nàng nhìn thấy, đó là chính mình, còn có cả An Nguyệt Hằng. Kiếp thứ nhất, nàng là công chúa, hắn là võ tướng, tư thế vai hùng rong ruổi xa trường, hắn và nàng lưỡng tình tương duyệt, thế non hẹn biển, thế nhưng hắn lại giết phụ hoàng của nàng, lập bẫy khiến nàng biến thành bùn đất dưới móng ngựa, tử tướng thê thảm. Kiếp thứ hai, nàng là ca cơ nổi danh, hắn là thương nhân quyền quý, vung tiền như rác, trước hoa dưới trăng, thề ở bên nàng tới già, đến chết cũng không thay đổi, thế nhưng hắn lại đẩy nàng vào vòng ôm của kẻ thù, khiến cho nàng không chịu nỗi nhục nhã, ôm hận tự sát. Kiếp thứ ba, nàng là tỷ nữ, hắn là nhiếp chính vương, sống chết có nhau, mãi mãi không rời, nhưng hắn lại lừa gạt tình cảm của nàng, thề không hối hận yêu nàng, thế nhưng lại móc đi hai mắt của nàng, khiến nàng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tịch Tình nhìn mũi tên nhọn đang lao đến, hét lên một tiếng. Không. Đột nhiên ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt còn lưu lại một tia thanh lệ, nhớ tới ác mộng vừa rồi, trong đầu lại xuất hiện một đoạn trí nhớ rời rạc. Ánh mắt chăm chú nhìn lên những ngón tay ngọc xanh nhạt, đầy đủ 10 ngón, không hao tổn ngón nào, nàng biết được, đây không phải tay nàng, đây là tay của một nữ tử khác. Mang theo trí nhớ của nữ tử này, nghĩ đến ác mộng của ba kiếp trước, Tịch Tình chợt hiểu ra một chuyện, chỉ cần nàng vẫn là Tịch Tình, nàng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi An Nguyệt Hằng, số phận sẽ luôn giống nhau, không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ, nàng không còn là Tịch Tình nữa, nàng là một nữ tử khác, cho nên, có phải nàng sẽ được làm lại một lần nữa hay không? Hai tay run run, đôi mắt ngọc tỏa sáng, mang theo ánh sáng lạnh thấu xương, khiến thân hình gầy yếu của nàng như được rót vào lực lượng vô tận. Đánh ra bốn phía, căn phòng không tính đơn sơ, nhưng cũng chẳng có vật gì đáng giá cả, ở giữa đặt một cái bàn gỗ đào, trên bàn chỉ để một bộ ấm trà mưa bụi thanh hoa, ngoại trừ những thứ đó thì cũng không có gì dư thừa nữa. Nghĩ đến đây chắc là phòng ngủ rồi, Tịch Tình còn chưa có động tác gì, ở ngoài phòng đã truyền đến tiếng nói ầm ĩ. Buông tay ra, cái này là của muội, rõ ràng muội nhìn thấy trước. Muội mới buông tay, ta nói cho muội biết, ta là người của đại phu nhân, nếu muội cứ muốn giành với ta, ta sẽ khiến muội sống không yên. Ai đi ho? Hoán Sa tỷ tỷ, tỷ là người của đại phu nhân, mẫu thân của tỷ lại hầu hạ bên cạnh đại phu nhân, có thứ gì tốt mà tỷ chưa thấy qua, sao loại mặt hàng này tỷ cũng để mắt tới chứ? Nói chuyện là Hoán Sa, chắc đang tranh đoạt vật gì đó với nữ tử tên trước cẩm. Tịch Tình đi đến trước cửa, xuyên qua cửa sổ bằng giấy mơ hồ nhìn hai người ở bên ngoài, hai người kia chắc là đang tranh đoạt trang sức của khối thân thể này đi. Chỉ có điều, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là một Tịch Bắc, nếu có người nào dám coi thường nàng, nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai nha hoàn đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mục Tịch Bắc, thấy là nàng thì không thèm để ý, tiếp tục làm như không có việc gì. Ánh mắt của Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng đánh giá hai nha hoàn ở trước mặt, một thân quất sắc thêu hồng cúc là Hoán Sa, mặt mày một vẻ cả vũ lấp miệng em, nàng ta ỷ có mẫu thân làm chỗ dựa, nên mới kiêu ngạo như vậy đi. Chuyển mắt nhìn sang, một nữ tử khác lớn lên thập phần kiều mị, môi hồng răng trắng, đôi mắt hơi hơi lảng tránh, mặc một thân hồng đào làm nổi bật làn da sáng ngời, rất kiều diễm, rõ ràng là một người biết nhìn sắc mặt, nịnh nọt người khác. Mục Tịch Bắc sải bước về phía trước, đi tới trước mặt hai người lần nữa sửng sốt, các nàng thật sự không rõ, ngày thường tiểu thư luôn mặc kệ bọn họ, sao hôm nay lại để ý chứ? Trước cẩm vội vàng thả tay ra, khuôn mặt tươi cười chào đón. Tiểu thư, người có gì phân phó ạ? Hoán Sa vẫn còn gắt gao nắm chặt khuyên thai trong tay, lỗ mũi hướng lên trời, không cam lòng chào một tiếng. Tiểu thư, Mục Tịch Bắc chỉ là nhẹ nhàng cười cười, tự dưng lại khiến hai nàng lạnh cả sống lưng. Ta còn tưởng là vật gì tốt chứ, thì ra là cái khuyên thai, nếu như ngươi thích, thì cứ cầm lấy đi. Mục Tịch Bắc cười nhạt nói, trong ánh mắt tất cả đều là sự thân thiết, nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhưng hai người lại có cảm giác rất kỳ quái. Hoán Sa nghe xong, càng đắc ý hơn, thế này mới xoay người hành lễ. Đa tạ tiểu thư ưu ái. Đồng thời cũng không quên thị uy nhìn thoáng qua trước cẩm. Trước cẩm chỉ cẩn thận cúi đầu có chút ghen tị vò vò chiếc khăn trong tay. Mục Tịch Bắc xem tất cả ở trong mắt, bất động thanh sắc, tiện đà nhỏ nhẹ nói với Hoán Sa. Nào, ta giúp ngươi đeo lên, khuyên hai mã não này rất hợp với ngươi, làn da của ngươi trắng trẻo, màu đỏ sẽ làm ngươi nổi bật hơn. Hoan Sa nghe xong, quả nhiên rất cao hứng, mọi người ở bên ngoài luôn so sánh mình không đẹp bằng Trước Cẩm, cũng không biết Trước Cẩm lớn lên thế nào mà xinh đẹp kiều mị, môi hồng răng trắng, so với người không có nhan sắc như nàng đúng là một trời một vực, bảo nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng cầm lấy khuyên thai mã não, giơ tay lên đeo cho Hoán Sa, tự dưng Hoán Sa cảm giác có một cơn gió lạnh ập tới, đôi bàn tay mảnh khảnh giống như tay người chết, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ. Mục Tịch Bắc từ đầu tới cuối vẫn cười dịu dàng, người Hoán Sa lại dần dần cứng ngắc, không biết tại sao, nàng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng sợ mất thể diện trước mặt Trước Cẩm, nên cũng không biết phải phản ứng thế nào. Đeo xong một cái khuyên thai cho Hoán Sa, Mục Tịch Bắc liền lùi về sau một bước, nhìn Hoán Sa từ trên xuống dưới, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Trước Cẩm, đi, lấy cái gương lại đây, cho Hoán Sa tỉ tỉ của ngươi soi xem. Trước Cẩm cắn cắn đôi môi, bất mãn nói. Tiểu thư, Mục Tịch Bắc cắt ngang lời nàng. Đi, không nghi ngờ gì Trước Cẩm bị dọa sợ run, không tình nguyện mang tới một mặt gương, Mục Tịch Bắc cầm gương trong tay, giơ lên trước mặt Hoán Sa. Nào, Hoán Sa, nhìn xem thử có thích không? Toàn thân Hoán Sa đều cảm thấy không thoải mái, giống như ở trước mặt Mục Tịch Bắc mỗi một cái lỗ chân lông đều không biết che giấu chỗ nào, không khỏi sinh ra thoái ý, cho dù nàng ta thường thường không coi ai ra gì, nhưng vẫn chưa phải kẻ ngốc, hôm nay tiểu thư nói thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tiểu thư, nô tỳ thấy, chắc là không cần xem đâu, hay là người hãy bỏ tay xuống đi. Hoán Sa nín thở nói. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc nghi ngờ. Sao thế, vậy là không thích à? Nói xong tiến lên cầm lấy khuyên thai có chút nghiêng lệch, Hoán Sa đang muốn mở miệng nói chuyện, tự dưng hét lên một tiếng chói tai. A! Trước Cẩm bị dọa lùi về sau một bước dài, vừa nhìn, thì thấy khuyên thai vừa rồi hiện tại đang nằm trên đất, trên mặt còn dính đầy máu tươi, làm cho màu đỏ mã não hiện lên vẻ quỷ dị chết chóc. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy lỗ thai Hoán Sa đang chảy máu không ngừng, Trước Cẩm hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Mục Tịch Bắc. Thì ra Mục Tịch Bắc đã trực tiếp giật xuống khuyên thai đang đeo trên thai, chỗ thịt ở vành thai bị rách ra, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống đất, da chóc thịt bong. Một tay Hoán Sa ôm lỗ thai đang chảy máu, một mặt quên mất cả phản ứng, không dám tin nhìn nữ tử gầy yếu trước mắt, đau đớn tức thở ập tới mới phản ứng lại. Ngươi! Ngươi! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Vẻ mặt Mục Tịch Bắc thay đổi, khuôn mặt vô cảm đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn nhìn máu thịt mơ hồ, không có cảm xúc gì, Hoán Sa chỉ cảm thấy giống như bị ma quỷ để mắt đến, quay đầu bỏ chạy. Ta muốn đi nói với đại phu nhân. Ta muốn đi nói với đại phu nhân. Mục Tịch Bắc xoay người đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Trước Cẩm đang ngây người, khinh thường cười cười, đi vào trong nội thất, sống lưng Trước Cẩm cứng ngắc không thể giãn ra, nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cho dù ở bên trong nơi nhà cao cửa rộng này thường không thiếu những việc làm dơ bẩn độc ác, thủ đoạn hại người cũng rất nhiều loại, nhưng chưa từng có người nào làm cho nàng sợ hãi như vậy, đó là sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Trước Cẩm phục hồi lại tinh thần, lập tức ngã ngồi xuống sàn nhà, há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn theo nửa góc áo của nữ tử đang khuất dần sau cánh cửa. Còn không lau dọn đi. Chờ cái gì nữa? Giọng nói nhàn nhạt của Mục Tịch Bắc truyền đến. Nhẹ nhàng ấm áp, thậm chí còn có chút dịu dàng cùng dung túng, nhưng lại khiến cho Trước Cẩm giận cả tóc gáy. Dạ! 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 Trước Cẩm vội vàng đứng lên, nhanh chóng lau dọn vết máu sạch sẽ, sau đó chủ động hầu hạ Mục Tịch Bắc thay y phục. Mục Tịch Bắc không nói thêm gì nữa, nhìn nhìn y phục trên người mình, so với hai nha hoàn thậm chí còn kém hơn, không khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông. Trước Cẩm cẩn thận giúp Mục Tịch Bắc chuẩn bị tất cả. Mà ngay cả một câu nịnh nọt cũng không dám nói, quả nhiên đã sợ hãi đến cực điểm. Chỉ một lúc sau, một người phụ nữ mập mạp dẫn theo hai người phụ nữ thân thể đồng dạng đang đi đến cửa, giọng nói mang theo tức giận. Ngũ tiểu thư, đại phu nhân truyền người đi đến sảnh trà hỏi chuyện. Chương 3, mới gặp chủ mẫu. Mục Tịch Bắc thay đổi thành một thân váy dài màu xanh lam, vô cùng đơn giản. Mục Tịch Bắc biết rõ, nàng không được phụ thân yêu thích. Bởi vì lúc mẫu thân sinh nàng ra bị khó sinh mà qua đời, nghe những lao nhân trong viện kể lại, lúc đó bà đỡ có nói cả hai sẽ không sống được, nhưng mẫu thân của nàng thì chết mà nàng lại còn sống khỏe mạnh. từ đó, thừa tướng Mục Chính Đức liền mặc kệ nàng, tuy rằng không đổ lỗi gì cho nàng, nhưng cũng chẳng quan tâm chăm sóc gì cả, có ý tứ mặc kệ hàm xúc. Mục Tịch Bắc nâng mắt đánh giá người vừa mới tới, lập tức tiến lên chào hỏi. Đây không phải là Chu Mạ Mạ sao? Người trước ngồi chờ một lát, con chuẩn bị một lúc nữa là xong rồi. Lời vừa nói ra khiến người ta cảm thấy vị tiểu thư này bất đắc dĩ phải hạ mình, nhưng Trước Cẩm nghe xong lại co người lại đứng ở xa xa. Mục Tịch Bắc lạnh lùng nói. Trước Cẩm, ngươi còn chờ gì nữa? Sao không biết dâng trà cho Chu Mạ Mạ? Chu Mạ Mạ cười lạnh một tiếng. Ừ, không cần dùng đâu, lão nâu ngồi đây chờ là được rồi. Trước Cẩm cũng không dám không nghe, vội vàng chạy tới run rẩy pha trà. Vừa rồi Mục Tịch Bắc có lật xem hộp trang sức của mình, cũng hiểu được vì sao hai nha hoàn lại đi tranh đoạt một cái khuyên thai. Ở bên trong hộp, đa số là những trang sức tỷ lệ không tốt lắm, trên cơ bản thì các nàng không có gì béo bở để vơ vét cả, với lại ngày thường nàng cũng không có dư tiền để thưởng cho các nàng, khó khăn lắm hai nàng mới nhìn thấy đồ tốt một chút, tự nhiên là muốn tranh giành một phen. Từ trong gương Mục Tịch Bắc nhìn mấy người đang đợi ở phía sau, khóe môi cong lên. Sau đó xoay người đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Mạ Mạ cầm đầu thì cười như không cười nhìn bà ta một cái. Vị Mạ Mạ cầm đầu chính là Chu Mạ Mạ mẫu thân của Hoan Sa, dưới ánh nhìn của Mục Tịch Bắc Chu Mạ Mạ đột nhiên giật mình, không rõ mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy đôi mắt cười thành trăng lưỡi liềm của Ngũ tiểu thư giống như hai con dao nhỏ đang lạnh lẽo nhìn bà, làm cả người bà không được tự nhiên. Chu Mạ Mạ quay đầu lại nhìn người Mạ Mạ ở phía sau, Mạ Mạ kia gật gật đầu, Chu Mạ Mạ mới yên tâm, theo sau đi ra ngoài. Trải qua hành lang gấp khúc, tràn trọc mấy con đường mòn, Mục Tịch Bắc đến phòng trước. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy đầu tiên là một nữ nhân có vẻ đẹp cực kỳ lộng lẫy, mặc một thân váy dài in hai đóa lớn mẫu đơn màu sắc ngẫu hợp, thêu viền vàng sáng chói, ba cây châm cài cắm nghiêng trên búi tóc, dịu dàng đoan trang, nhìn qua vừa hiền lành vừa cao quý. Tham kiến mẫu thân. Mục Tịch Bắc rủ xuống lông mi, khiến người khác nhìn không thấu, vị nữ nhân đang ngồi trên cao kia chính là thê tử thừa tướng Mục Chính Đức, chủ mẫu đương gia phủ thừa tướng Liêu Chi Lan. Khuôn mặt Liêu Chi Lan hiền hòa mở miệng, không trực tiếp làm khó dễ Mục Tịch Bắc. Đứng lên đi. Mục Tịch Bắc đứng dậy rồi ngồi xuống vị trí bên trái, đảo mắt nhìn sang, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ngồi ở phía đối diện, mềm mại dịu dàng, một đôi mắt lộ vẻ kiên nghị. Đó là Mục Tịch Hàm, ở trong trí nhớ thì nàng ấy là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ với nàng, dường như đối xử rất tốt với nàng, ở trong phủ vốn không có chủ mẫu di nương làm chỗ dựa chu toàn, vậy mà vẫn không quên chiếu cố đến nàng. Vì thế Mục Tịch Bắc gật đầu chào vị tỷ tỷ của nàng. Ngồi trên chủ vị, Liêu Chi Lan nhìn thấy một màn như vậy, liền cười mở miệng. Đúng là một đôi tỷ muội xinh đẹp khéo léo, mẫu thân thấy đứa nhỏ Tịch Bắc lớn lên càng ngày càng đẹp. So với Tịch Hàm càng không khác biệt chút nào. Mục Tịch Bắc rủ xuống đôi mắt, bất động thanh sắc, nghĩ rằng Liêu thị quả là một nữ nhân tâm tư giả dối, nhìn thì dịu dàng, mở miệng ra là châm ngòi ly gián, nếu như hai nàng tuổi còn nhỏ, chắc chắn sẽ bị bà ta châm ngòi. Nữ hài tử còn trẻ thường rất thiếu kinh nghiệm, hơn nữa cuộc sống lúc nhỏ cũng không sung sướng gì, trong lòng sẽ sinh ra sự phân biệt so sánh. Quả nhiên, Mục Tịch Bắc vừa nhìn qua, đã thấy ánh mắt Mục Tịch Hàm đang lo lắng nhìn nàng. Nhìn sang bên kia, hóa ra là vì trên người Mục Tịch Hàm đang mặc một chiếc váy sa tanh mới tinh, Liêu Chi Lan vừa mới cho Mục Tịch Hàm, nói thế nào cũng bắt nàng phải thay. Mục đích thế nào thì ai cũng hiểu, đều là tỷ muội ruột thịt, tỷ tỷ thì mặc đồ tốt như thế, còn muội muội lại mặc đơn giản như vậy, ai cũng sẽ cho rằng ngày thường tỷ tỷ chỉ giả vờ quan tâm mà thôi. Mục Tịch Bắc không để ý đến, quay đầu nói với Liêu Chi Lan. Mẫu thân sinh ra đẹp như vậy, ngay cả tiên nữ so ra còn kém mẫu thân, còn với tỷ tỷ chỉ kế thừa ưu điểm của mẫu thân thôi. Liêu Chi Lan sửng sốt, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Mục Tịch Bắc, chỉ trong chớp mắt lại hóa thành cười to. Ha ha! Cái miệng nhỏ nhắn của con đúng là càng ngày càng ngọt. Ánh mắt Mục Tịch Hàm cũng không dám tin nhìn về phía Mục Tịch Bắc, muội muội của mình sao lại có thể nói như vậy chứ? Ý tứ của lời nói vừa rồi không phải là quăng mẫu thân ruột của mình lên 9 tầng mây à, lại nhận nữ nhân trước mắt này là mẫu thân của mình sao? Mục Tịch Bắc cũng không có giải thích, phải, khi nào cần thiết, nhận giặc làm cha thì có làm sao đâu. Chu Mạ Mạ đứng ở phía sau Liêu Chi Lan nhíu nhíu mày, Sao bà cứ cảm thấy Ngũ tiểu thư hơi hơi khác thường, khóe môi nhếch lên, đáy mắt luôn tươi cười nhưng lại giống như hai thanh đao nhỏ, quỷ dị bức người. Tịch Bắc, mẫu thân nghe người ta nói nha đầu Hoán Sa dường như bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà dám lấy trộm khuyên thai của con. Rốt cuộc Liễu Chi Lan cũng đi vào chính đề, ánh mắt dò xét hỏi Mục Tịch Bắc. Nghĩ đến Hoán Sa cũng có nỗi khổ riêng, mẫu thân không cần phải làm chủ cho con đâu. Mục Tịch Bắc dịu dàng đáp lời. Liễu Chi Lan nghe xong, không khỏi cười lên, Ngũ tiểu thư thật đúng là không giống như trước. Mẫu thân biết con là người rộng lượng, thế nhưng nha đầu kia còn cắn ngược lại con một ngụm, nói con giật rách lỗ tai của nó. Vậy à? Mục Tịch Bắc nhíu mày. Liễu Chi Lan nhìn phản ứng của Mục Tịch Bắc, tiếp tục mở miệng nói. Mẫu thân liền nói với nha đầu kia, trộm đồ vốn dĩ là nó làm sai, bác chúng ta là người lương thiện lại rộng lượng, sẽ không làm những việc độc ác như vậy, con nói xem có đúng không? Mục Tịch Bắc cũng diễn trò cùng Liễu Chi Lan. Vậy ạ, chẳng lẽ nàng ta muốn cắn chết nữ nhi mới chịu buông tha? Nhưng nha đầu kia lại không nghe ta, nói thế nào cũng phải lấy lại công đạo, mẫu thân niệm tình Chu Mạ Mạ hầu hạ đã nhiều năm, tự nhiên không thể mặc kệ được. Không bằng con hãy thưởng cho nha đầu kia ít bạc, khiến nàng yên tĩnh lại, con thấy thế nào? 3. Liễu Chi Lan nói chuyện như định rồi. Mục Tịch Bắc nghe xong cười cười, lời nói của Liễu Chi Lan chứa đầy hàm ý, đầu tiên là chụp lên đỉnh đầu nàng cái mũ làm người lương thiện, lại bảo nàng thưởng tiền bạc, nhưng thưởng ở đâu, rõ ràng là bồi thường, chỉ cần nàng đáp ứng, tương đương thừa nhận việc này là do nàng gây nên, nếu truyền ra bên ngoài, ai cũng đều rõ ràng. Hơn nửa trước giờ, nha đầu vẫn thường bị chủ tử đánh chửi, nếu hôm nay nàng bồi thường bạc cho Hoán Sa, vậy sau này nha hoàn nô tài không phải sẽ trèo lên đầu lên cổ nàng à? Thậm chí còn cảm thấy dù sao khi dễ Ngũ tiểu thư cũng không lo, nếu bị đánh vài cái, còn được thưởng bạc, là chuyện buôn bán có lợi mà. Mặt khác, Liễu Chi Lan cũng muốn tuyên cáo với người trong phủ, chỉ cần là người của bà, đều có bà che chở, chỉ cần thành thật làm việc cho bà đều sẽ có chỗ dựa. Cho nên, Liễu Chi Lan chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng lại bày đủ bấy dập. Một vấn đề khác, nếu danh tiếng hung tàn độc ác được truyền ra ngoài, hôn sự của mình coi như xong rồi, chỉ đành phải xếp hàng chờ, mặc Liễu Chi Lan sắp xếp. Về phương diện khác nữa, nhìn cả người nàng bộ dạng nghèo túng, lấy tiền ở đâu ra, mà chỉ cần nàng hiện ra bộ dạng khó xử, Liễu Chi Lan sẽ rộng lượng thay nàng bồi thường, lại thắng được nô tài ủng hộ. Còn mình thì tự dưng lại bị người hèn hạ nhạo báng một phen, Mục Tịch cười càng thoải mái hơn, giống như nghe thấy được tiếng vang lộc cộc đang gậy bản tính của Liễu Chi Lan. Mẫu thân, Tịch Bắc vẫn cảm thấy vì người trị gia nghiêm cẩn, mới làm cho mọi người trong tướng phủ hòa thuận, nhưng hôm nay Hoán Sa đã trộm đồ, lại còn muốn được bồi thường, sợ là có không ít người sẽ không phục luật pháp của La Quốc, nếu như là trộm đồ này nọ. Mục Tịch Bắc hơi khó xử liếc mắt nhìn Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan cũng không nhịn được khiếp sợ một hồi, vậy mà Mục Tịch Bắc lại không đi theo con đường bà chỉ, dù di thoạt nhìn thì bà chỉ ra đường đó hoàn toàn đều vì nàng, cái mũ chỉ ra nghiêm cẩn đội lên đầu bà, khiến bà càng tiến thoái lưỡng nan, lúc trước Ngũ tiểu thư không phải như thế. Ánh mắt Chu Mạ Mạ căng thẳng, nhất thời gào to. Hai tử đáng thương của ta à, một cái lỗ thai đang êm đẹp đã bị người ta giật hư rồi, lão nô ta không trách ai, đều là nó đáng bị như thế. Ai bảo nó ở bên cạnh Ngũ tiểu thư nhiều năm như vậy cũng không hầu hạ tiểu thư cho tốt, chọc cho tiểu thư tức giận. Chu Mã Mã lập tức chuyển từ Hoán Sa trộm đồ sang Mục Tịch Bắc hung tàn độc ác, không nhấn mạnh tội danh trộm cắp của Hoán Sa nữa, chỉ nói nàng không niệm tình chủ tớ, tuổi còn nhỏ mà lại tàn nhẫn như vậy. Đôi mắt trong trẻo của Mục Tịch Bắc nhìn Chu Mã Mã đang diễn trò trên đất, liền mở miệng dò hỏi. Không lẽ ý của Mã Mã là nói con giật hư lỗ thai Hoán Sa? Không ai nghĩ tới Mục Tịch Bắc lại hỏi ngược một câu như vậy, Mục Tịch Bắc lập tức quỳ xuống trên mặt đất, ủy khuất nói. Mẫu thân nhất định phải làm chủ cho con, nữ nhi chưa từng làm chuyện đó, tuyệt nhiên không thể để người khác oan uổng như thế. Liễu Chi Lan trừng mắt liếc Chu Mạ Mạ một cái, Chu Mạ Mạ so ra còn kém xa Liễu Chi Lan, dù sao từ đầu tới giờ, Liễu Chi Lan cũng chưa từng nói qua lỗ thai Hoán Sa là do nàng giật hư. Chương 4. Hoán Sa lật lọng. Mẫu thân tất nhiên là tin tưởng con, nhưng nói gì thì cũng phải có chứng cứ, ta nghe nói lúc ấy nha đầu Trước Cẩm cũng đang ở đó, không bằng hỏi nó một chút cho rõ ràng. Liễu Chi Lan khó xử mở miệng. Mục Tịch Bắc gật đầu đồng ý, Trước Cẩm vốn đang hầu hạ ở sau ghế dựa, nghe Liễu Chi Lan mở miệng, liền cuống quýt quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bối rối. Liêu Chi Lan nhấc chén trà lên, nhấp nhẹ vài ngụm, không lập tức tra hỏi Trước Cẩm, còn Trước Cẩm vẫn túi đầu có chút co rúm lại, không khí trong phòng nhất thời nặng nề. Mục Tịch Hàm lo lắng nhìn hai người, nàng thật sự không rõ muội muội của mình bị làm sao nữa, trước kia mặc kệ nàng nói sao với nó không nên chống đối chủ mưu nó cũng không nghe, nhưng hôm nay mồm miệng như vậy, nàng cũng mới thấy lần đầu. Yên tĩnh hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng cốc trà trong tay Liêu Chi Lan, không nặng không nhẹ qua tay đặt ở trên bàn gỗ, phát ra tiếng vang rất nhỏ, nhưng cũng làm cho tâm của người ta trầm xuống theo. Trước Cẩm, ta hỏi ngươi, lỗ thai hoán xa sao lại bị như vậy? Bộ dáng Liêu Chi Lan cao cao tại thượng, thể hiện dáng vẻ uy nghiêm của chủ mẫu. Trước Cẩm nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn thoáng qua chủ mẫu, không dám mở miệng. Lúc này Mục Tịch Bắc đang quỳ gối phía sau Trước Cẩm, đôi con ngươi màu đen vô tình cố ý dừng trên người Trước Cẩm. Trước Cẩm, ngươi phải ăn ngay nói thật, không được nói dối, nếu không để ta biết được, sẽ lột da của ngươi. Liêu Chi Lan nhìn như khuyên bảo, thật ra đang âm thầm uy hiếp. Mục Tịch Bắc từ đầu tới cuối không nói lời nào, mà mồ hôi lạnh trên đầu Trước Cẩm đang dần dần chảy xuống, hủy hoại lớp trang điểm, mang theo vài phần chật vật. Trong lòng Trước Cẩm rối bời, sao nàng lại xui xẻo như vậy, chuyện này thì liên quan gì tới nàng chứ? Nếu là ngày xưa, nàng nhất định không chút do dự đứng ra chỉ trứng Ngũ Tiểu Thư, nhưng bây giờ, Ngũ Tiểu Thư giống như thay đổi thành người khác vậy. Một màn Ngũ Tiểu Thư tươi cười nhưng lại giật rách cả lỗ thai hoán xa luôn lặp lại xuất hiện trong đầu, khiến cả người nàng nhịn không được lạnh run. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn chủ mẫu đương ra, thấy ý tứ uy hiếp ở trong mắt không chút nào che giấu, nếu hôm nay mình mà không nói ra điều gì, chỉ sợ chủ mẫu sẽ không bỏ qua cho mình. Trước Cẩm hạ nhẫn tâm, nàng tin tưởng cánh tay không bắt quá đùi, mặc kệ Ngũ Tiểu Thư thay đổi ra sao, chung quy vẫn đấu không lại Liêu Chi Lan, vì thế Trước Cẩm bất chấp ánh mắt lạnh thấu xương ở sau lưng, cắn răng nói. Là Ngũ Tiểu Thư làm. Trong phòng liền truyền đến một tràng âm thanh hít không khí, hóa ra là do Ngũ Tiểu Thư làm à. Sao Ngũ Tiểu Thư lại độc ác như vậy? Mục Tịch Bắc ngẩng đầu cười yếu ớt, trong mắt chiếu ngược bóng dáng đám người Chu Mạ Mạ và Liêu Chi Lan, rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Liêu Chi Lan đang dương lên cùng ánh mắt vừa lòng. Mẫu thân, bác có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Chỉ cần người cho Bắc một cơ hội thôi. Mục Tịch Bắc chắc chắn nói. Liêu Chi Lan và Chu Mạ Mạ liếc nhau, nhất thời đều không nghĩ sẽ tới tình trạng này, đến giờ mà Mục Tịch Bắc vẫn không chịu thừa nhận. Liêu Chi Lan gật gật đầu, mở miệng nói. Con thử nói xem, nếu việc này xác thực không phải do con gây nên, mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con, sẽ không để con chịu nửa điểm ủy khuất. Nhìn đi, lời nói của Liêu Chi Lan dễ nghe cỡ nào. Nếu là mẫu thân ruột nói ra lời này, mọi người chỉ cảm thấy chân tình tha thiết, nhưng lời này lại đặt ở miệng Liêu Chi Lan, còn có một hàm ý khác, đó là nếu việc này do con gây nên, ngay cả mẫu thân cũng không giúp được con. Chẳng qua là một nha hoàn, Liêu Chi Lan lại làm lớn chuyện như vậy, tâm tư thế nào cũng có thể hiểu được. Mục Tịch Bắc vẫn lạnh nhạt như trước, đôi môi đỏ mọng khéo léo dương lên. Mẫu thân, bác muốn nhìn miệng vết thương của Hoán Sa một chút. Chỉ cần xem qua miệng vết thương của Hoan Sa, bác có thể chứng minh việc này không phải do nữ nhi gây nên. Liêu Chi Lan quay đầu nhìn Hoan Sa bởi vì sợ hãi mà lắc đầu, lại đặt ánh mắt ở trên người Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mục Tịch Bắc kiên nhẫn chờ đợi, Liêu Chi Lan rốt cục mở miệng. Một khi đã như vậy, vậy Hoan Sa liền đi qua cho Ngũ Tiểu Thư xem miệng vết thương đi. Hoan Sa vẫn do dự không ngừng, bị Chu Mạ Mạ hung hăng trừng mắt liếc một cái. Mới không tình nguyện đi tới trước mặt Mục Tịch Bắc, chỉ thấy Chu Mạ Mạ mở miệng nói. Ngũ Tiểu Thư, con hãy nhìn một chút đi, khuê nữ ta đang êm đẹp, cũng không biết tạo nghiệt gì nữa, sau này gả cho người ta, nếu bị người ta ghét bỏ thì coi như xong rồi. Mục Tịch Bắc đứng lên, nói với Chu Mạ Mạ. Mạ Mạ yên tâm, không cần lo lắng. Sau đó, Mục Tịch Bắc đến gần bên thai Hoan Sa, nhẹ giọng nói. Ngươi xem, trên tay ta đây là cái gì? Cả người Hoán Sa chấn động, nhìn tới trên tay Mục Tịch Bắc, chỉ thấy trên ngón tay có một chỗ tím đỏ, hơi hơi sưng lên, nhưng không nghiêm trọng lắm, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn nữ tử gầy yếu trước mặt, nhất thời nói không ra lời. Chu Mạ Mạ tựa hồ phát giác khác thường, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Mục Tịch Bắc nói tiếp. Đây là hạt mã tiền, có kịch độc, hiện giờ ngươi có cảm giác cổ cứng ngắc hay không, bả vai với chân bắt đầu có chút tê cứng. Hai chân Hoán Sa bắt đầu run run, thử động cũng không nhúc nhích chút nào, chỉ cứng ngắc nghe Mục Tịch Bắc nói bên tai, toàn thân sợ hãi, Hoán Sa bắt đầu thấy hối hận. Đúng. Đây là hạt mã tiền, từ từ, lỗ tai của ngươi sẽ teo lại, sau đó dần dần lan ra. Nếu như không có thuốc giải, khuôn mặt mềm mại này của ngươi sẽ... Mục Tịch Bắc dẫn dắt từng bước, giống như là ác ma triệu hồi. Lúc này, tâm tư muốn trả thù của Hoán Sa đã bị vô tận hoảng sợ thay thế, nàng ta thật sự cảm giác được cổ bắt đầu cứng ngắc, hai chân cũng không nghe sai bảo, lỗ tai nóng rát đau đớn, chẳng lẽ nàng thật sự trúng độc cứ hở? Không. Nàng không muốn biến thành người quái dị, nàng không muốn mặt bị teo lại, không muốn. Hoán Sa ôm lỗ tai mãnh liệt lắc đầu, lớn tiếng gào thét. Không. Ta không muốn. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt lùi về phía sau từng bước, đối diện trực tiếp với ánh mắt Liêu Chi Lan, làm cho người ta nhìn không ra manh mối. Liêu Chi Lan chuyển tầm mắt đến trên người Hoán Sa, chỉ thấy Hoán Sa vô cùng hoảng sợ ngã ngồi dưới đất, bộ dạng hết sức chật vật, lập tức nhẹ giọng nói. Hoán Sa, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói ra, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Nói xong, ánh mắt còn như có như không nhìn Mục Tịch Bắc ở phía sau. Nhưng không ngờ rằng, Hoán Sa vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa phục hồi lại tinh thần. Liêu Chi Lan nhíu lông mày, Chu Mạ Mạ vội vàng tiến lên muốn nhìn xem nữ nhi của mình bị trúng tà gì. Liêu Chi Lan cũng không kiên nhẫn, giọng nói lớn thêm. Hoán Sa giật mình một cái, cảnh giác nhìn chủ mẫu đứng ra, thân mình vừa mới thả lỏng, đã cảm giác được ánh mắt tĩnh mịch như rắn độc ở sau lưng truyền đến, cũng biết mở miệng nói. Nô tỳ có tội, là do nô tỳ không cẩn thận giật rách lỗ tai chính mình, còn muốn hãm hại Ngũ tiểu thư, phu nhân tha mạng. Liêu Chi Lan tức giận vỗ bàn. Ngươi nói cái gì? Không ngờ tại thời điểm này mà tiện tỳ kia lại lật lọng, rốt cuộc thì nha đầu kia đã nói gì với nó? Chu Mạ Mạ cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng khuyên răn. Phu nhân, chắc là Hoán Sa có cái gì ủy khuất, bằng không hải tử này sao lại tự giật hư lỗ tai của mình? Lao nô sống nhiều năm như vậy, còn không biết là không cẩn thận cỡ nào mà có thể giật rách luôn lỗ tai mình. Mục Tịch Bắc hợp thời mở miệng. Đúng vậy, Hoán Sa ngươi mau giải thích với Chu Mã Mã một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoán Sa cố bình ổn tâm tình bối rối, nhưng vẫn rất sợ Mục Tịch Bắc, càng sợ độc dược đòi mạng kia hơn, đành phải mở miệng nói. Là do nô tỳ tồn tại tham niệm, nhìn chúng khuyên thai của tiểu thư, lúc đang đeo lên thai, lại bị tiểu thư phát hiện. Bởi vì cảm thấy bất an, nhất thời mạnh tay, mới giật rách luôn lỗ tai của chính mình. Lần này Liêu Chi Lan và Chu Mạ Mạ không nói gì nữa, dù sao chính miệng Hoán Sa thừa nhận, hai bà biết phản bác thế nào, chỉ có Chu Mạ Mạ không cam lòng, tiện đà nói. Xú nha đầu ngươi, cần phải nói thật cho ta, phu nhân sẽ làm chủ cho ngươi, nếu sự tình đúng như lời ngươi nói, vậy vì sao Trước Cẩm lại nói chuyện này là do Ngũ tiểu thư gây nên chứ? Giờ phút này Trước Cẩm đang quỳ ở một bên, cực kỳ không yên, Hoán Sa sao đột nhiên lại sửa miệng, đây không phải là hại chết nàng à? Còn có Ngũ tiểu thư vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, vậy sau này nàng còn có ngày lành tháng tốt sao? Hoán Sa cũng không muốn phản bác mâu thân của mình nên đành nói. Chuyện này con cũng không rõ, lúc ấy Trước Cẩm muội muội cũng không ở đấy, con cũng không biết tại sao Trước Cẩm muội muội lại vì con mà chỉ trứng Ngũ tiểu thư. Mục Tịch Bắc đứng ở sau người, ý cười càng sâu, thật ra nàng cũng muốn nhìn một chút, Trước Cẩm sẽ làm thế nào để thoát khỏi tội danh bịa đặt sự thật, nói xấu chủ tử. Chương 5, 2 đồng tiền. Trước Cẩm cũng rất thông minh, vừa thấy tình huống không tốt, lập tức sửa miệng, nghĩ rằng như vậy thì Mục Tịch Bắc sẽ tha cho nàng. Phu nhân tha mạng, đều là nô tỳ nói bậy, lúc ấy tiểu thư đưa lưng về phía nô tỳ tưởng. Hoán Sa tỷ tỷ sẽ không thể tự mình giật hư lỗ tai, thế này mới nghĩ là Ngũ tiểu thư gây nên, không ngờ rằng lại oan uổng Ngũ tiểu thư, thật sự là sai lầm trời đánh, phu nhân tha mạng, mong phu nhân nể tình nô tỳ một lòng trung thành, tha cho nô tỳ. Trước Cẩm cuống quýt dập đầu với Liêu Chi Lan. Còn Hoán Sa lại ở một bên lặng lẽ đánh giá vẻ mặt Mục Tịch Bắc, thấy nàng cũng không tức giận, lúc này mới thoáng yên tâm. Nàng thật sự rất sợ khuôn mặt của mình cứ như vậy xong rồi, cũng không biết độc kia có lợi hại như Ngũ tiểu thư nói hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể mạo hiểm. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, một lòng trung thành, thật sự là làm khó Trước Cẩm một lòng trung thành, tức thời mở miệng nói. Mẫu thân, dù sao tuổi Trước Cẩm cũng còn nhỏ, dựa theo quy củ trong phủ thì phải đánh 50 đại bản, nhưng bác thấy, đánh 30 đại bản, gian đe như vậy cũng đủ rồi. Sắc mặt Liêu Chi Lan rất khó coi, hôm nay Mục Tịch bác sao lại như vậy, bà có cảm giác hôm nay chính mình bị nó nắm mũi dẫn đi, nhưng giờ đã nói tới tình trạng này rồi, bà muốn bỏ qua cho Trước Cẩm là điều không thể. Trên đầu Trước Cẩm chạy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, giật mình nhìn Mục Tịch bác, sau đó Liêu Chi Lan phân phó xuống, Trước Cẩm bị người mang ra ngoài. Phu nhân tha mạng, nô tỳ luôn trung thành và tận tâm với người, phu nhân người bỏ qua cho con đi. Trước Cẩm thật sự rất sợ hãi, vốn việc hôm nay không có bao nhiêu quan hệ với nàng, nhưng vì sao người bị đánh lại là nàng? Đúng. Ngũ tiểu thư có thể giúp nàng. Ngũ tiểu thư, người giúp nô tỳ đi, cầu xin người giúp nô tỳ đi, về sau nô tỳ nhất định một lòng trung tâm với người, cầu xin người. Trước Cẩm vô cùng hoảng loạn. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng là tiểu cô nương da thịt non nà. Thấy mấy cây gậy thô ráp cứng rắn đánh vào trên người chính mình, tất nhiên sẽ rất sợ. Trước Cẩm, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là ở tướng phủ đều có quy củ riêng của nó, mẫu thân không thể bởi vì ngươi mà phá lệ, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ cầu tình với mẫu thân để người tìm cho ngươi một đại phu tốt. Mục Tịch bắt chậm rãi mở miệng, dường như thập phần khó xử. Mục Tịch hàm từ đầu tới cuối dùng ánh mắt tìm kiếm đánh giá muội muội của mình, giống như biến thành người khác vậy. Cuối cùng, thở dài một hơi. Tiếng cầu xin tha thứ của Trước Cẩm vang lên liên tiếp ở ngoài phòng. Trong phòng nhất thời yên tĩnh có chút quỷ dị, Mục Tịch bác không coi ai ra gì cười cười, sau đó mở miệng nói. Mẫu thân, chuyện tình hôm nay đã được điều tra rõ, bác sẽ không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa. Sắc mặt Liễu Chi Lan khó coi gật gật đầu. Vậy con liền đi về trước đi. Mục Tịch bác vừa mới đi ra vài bước, đã bị Hoán Sa túm góc váy. Ánh mắt cầu khẩn nhìn Mục Tịch Bắc. Ngũ tiểu thư. Mục Tịch Bắc nhìn Hoán Sa, nở nụ cười cực có thâm ý, cầm lại góc áo chính mình, xoay người rời đi. Hoán Sa lăng lăng nhìn môi đỏ mọng dương lên, tựa như người mất hồn. Theo sau, Mục Tịch Hàm cũng cáo từ, trong viện chủ mẫu chỉ còn lại mấy người tâm phúc, không đợi Liêu Chi Lan mở miệng, Chu Mạ Mạ liền quăng cho Hoán Sa một bạt hai. Sao ngươi lâm trận lại lật lọng? Ngươi có biết điều này khiến phu nhân gặp nhiều khó khăn hay không? Ngươi có biết người gây ra bao nhiêu phiền toái cho phu nhân hay không? Một mặt Chu Mạ Mạ gào thét tát Hoán Sa một bạt hai, một mặt lại liếc mắt nhìn sắc mặt Liêu Chi Lan, thấy mặt Liêu Chi Lan vẫn không thay đổi, đành phải tát thêm một cái. Ta đang hỏi ngươi đấy, nói chuyện đi chứ. Liêu Chi Lan vẫn không có ý tứ mở miệng, Chu Mạ Mạ đành phải giơ tay lên, một cái tát hạ xuống, rốt cuộc Liêu Chi Lan cũng mở miệng. Chu Mạ Mạ, ngươi làm cái gì vậy? Hoán Sa là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này làm vậy tất nhiên là có nỗi khổ riêng, chỉ không biết nha đầu Mục Tịch Bắc rốt cuộc chúng ta gì, dường như là biến thành người khác rồi. Dạ. Phu nhân nói phải, đều do lão nô quản giáo không chu toàn, mới làm mất thể diện của phu nhân. Chu Mạ Mạ tiếp tục buông xuống mí mắt, thập phần kính cẩn nghe theo. Qua nhiều năm như vậy, bà liên tục đi theo bên người Liêu Chi Lan, hiểu rõ nhất chính là tính tình phu nhân nhà mình, cho nên, nếu hôm nay không đánh cho Hoán Sa vài cái tát, sợ ngày sau sẽ rất khổ sở. Hoán Sa ôm khuôn mặt đau rát, trên mặt đầy nước mắt, rất ủy khuất. Là tiện nhân Ngũ tiểu thư, nàng ta nói đã hạ độc mã tiền trên lỗ thai của con, nếu như không có thuốc giải, lỗ thai của con sẽ teo lại, sau đó cả khuôn mặt cũng đều bị như thế, con thật sự rất sợ hu hu. Liêu Chi Lan nghe xong, nhìn chằm chằm lỗ thai Hoán Sa một hồi, theo sau nháy mắt với nha đầu bên cạnh, nha đầu chạy đi ra ngoài, không bao lâu dẫn theo một người đại phu trở về. Trong phòng nhất thời thập phần yên tĩnh, cùng đợi đại phu kiểm tra kết quả, hồi lâu, đại phu rốt cuộc vuốt vuốt bộ râu màu trắng, đeo cái hòm thuốc mở miệng nói. Bẩm phu nhân, theo như kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y của lão phu đến xem, trên hai vị tiểu thư này không hề trúng độc, cho nên... lại càng không phải chúng hạt mã tiền như vừa nói. Đại phu vừa nói xong, Liêu Chi Lan liền cầm lấy cốc trà trong tay ném mạnh xuống đất, mảnh nhỏ cốc vỡ bắn tung tóe khắp nơi, tất cả mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, không dám mở miệng. Hoán Sa ngã ngồi xuống đất, một mặt thấy may mắn vì chính mình không bị trúng độc, một mặt lại lo lắng bản thân làm hỏng chuyện của chủ mẫu, không biết có bị trừng phạt hay không. Chu Mạ Mạ tựa hồ bắt đầu lo lắng thay cho nữ nhi của mình, xem xét đúng thời cơ mở miệng. Phu nhân, đừng vì loại mặt hàng này mà khiến người tức giận, chọc giận bản thân, chuyện người phân phó lao nô đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này là Ngũ tiểu thư kia lợi hại, lần sau nhất định sẽ không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Mặt Liêu Chi Lan cũng không chút thay đổi chất vấn Chu Mạ Mạ. Ai nói ta tức giận, một cái thứ nữ nho nhỏ cũng đáng để ta tức giận. Chu Mạ Mạ cúi đầu xưng vâng, không dám mở miệng nữa. Mà lúc đi ra khỏi Chi Lan viện, Mục Tịch Bắc liền thu hồi khuôn mặt tươi cười, Liêu Chi Lan thật sự không phải người dễ đối phó, nếu nàng phỏng đoán không sai, Mục Tịch Bắc chân chính là vì va chạm với Liêu Chi Lan mới bị hại chết. Về phần hai nha đầu Hoán Sa cùng Trước Cẩm, thì vẫn còn non lắm, thật ra nàng không hạ độc Hoán Sa, chẳng qua Hoán Sa tin vào lời nói của mình, đại khái là vì thấy bệnh trạng chính mình giống như lời nàng nói, cổ cứng ngắc, bả vai cùng chân đều tê cứng. Thật ra cũng rất đơn giản. Lỗ thai Hoán Sa đang bị thương, bởi vậy theo thói quen sẽ lấy tay ôm hoặc nâng một bên bị thương, thời gian lâu muốn cổ không cứng ngắc cũng khó, mà ngay cả miệng vết thương nàng ta cũng chưa xử lý, vậy mà vẫn đứng ở phía sau Chu Mạ Mạ, rõ ràng đứng thời gian dài ở đó để chờ chê cười nàng, cho nên hai chân nhất định tê cứng, hơn nữa còn bị mình dọa, khó tránh khỏi bị sợ hãi, nghĩ rằng mình thật sự trúng độc. Đi chưa được mấy bước, Mục Tịch Bắc liền thấy nơi Trước Cẩm bị phạt đánh. Một cô nương đang tốt đẹp, tự dưng lại bị đánh ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc lo lắng, đi tới trước mặt Trước Cẩm. Trước Cẩm, ngươi thế nào? Trước Cẩm cố sức nâng mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ tử trước mắt, trong lòng sinh ra vài phần cảm động. Ngũ tiểu thư, người cứu cứu nô tỳ thật sự chịu không nổi, chỉ cần người có thể cứu nô tỳ dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp người. Ngươi đừng nói như vậy. Ta vừa cầu tình với mẫu thân, nhưng mẫu thân lại. Ta thật sự cũng không có cách nào. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc bất đắc dĩ mở miệng. Cùng với tiếng kêu rên của Trước Cẩm, Mục Tịch Bắc chậm rãi đứng dậy, từ trên đai lưng lấy ra 4 đồng tiền, đi tới người chấp hành hình phạt. Người chấp hình là hai hán tử khỏe mạnh, chỉ tiếc mặt mày hung thần, không chút hiền lành. Mục Tịch Bắc đi tới trước người hai hán tử, mở miệng nói. Hai vị tiểu ca, đây là một chút tâm ý, ta biết không nhiều. Nhưng nha đầu Trước Cẩm kia thân mình gầy yếu, chịu không nổi trận này, còn mong hai vị hạ thủ lưu tình. Hai người vừa nghe, liền thả xuống gậy gỗ trong tay, chạy lại đây. Ngũ tiểu thư, người thật sự hại chết nô tài, người có gì cứ việc phân phó. Trước Cẩm mơ hồ nghe thấy một màn này, thập phần cảm kích Mục Tịch Bắc, thậm chí ở giờ khắc này quyết định về sau nguyện ý đi theo nàng làm tùy tùng. Nhưng giọng nói hai hán tử đột nhiên im bặt, lăng lăng nhìn hai đồng tiền trong tay mình. Sắc mặt thập phần khó coi, hai đồng tiền. Đủ mua cái bánh bao. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ cười thản nhiên, thậm chí còn cằn nhằn liên miên nói một đống chuyện, hai người hán tử ngại nàng là chủ tử, chỉ có thể chịu đựng lắng nghe. Vậy mà, mỗi người hai đồng tiền còn phải cầm lấy, chỉ có sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhận được hai vị tiểu ca chiếu cố, ta liền cáo từ trước. Rốt cuộc Mục Tịch Bắc cũng bỏ được rời đi. Dạ. 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 Đa tạ Ngũ tiểu thư dạy bảo. Hai hán tử còn không quên nói lời cảm tạ. Đến lúc không còn nhìn thấy thân ảnh Mục Tịch Bắc, hai người hung hăng xí một tiếng kinh thường, lập tức cầm gậy lên tiếp đón trên người Trước Cẩm, tiếng vang rõ ràng lớn hơn trước không biết bao nhiêu. Tin tưởng Trước Cẩm nếu biết được, Mục Tịch Bắc chỉ thưởng cho hai hán tử mỗi người 2 đồng tiền, không biết có bị tức hộp máu hay không. Chương 6, Thái Phi trở về. Mục Tịch Bắc vừa trở về phòng không bao lâu. Hoán Sa cũng liền về tới, chỉ là mặt mày sưng phù, cho dù đã được bôi thuốc, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Mục Tịch Bắc không biểu hiện điều gì, nhưng Hoán Sa lại rụt rè sợ hãi, thậm chí mang theo một tia hận ý, vẫn tận lực duy trì khoảng cách với Mục Tịch Bắc, giữ khuôn phép làm chuyện của mình, chỉ tiếc rằng, trong mắt cực lực che giấu tia chờ mong lại vẫn không thoát khỏi hai mắt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc không để ý đến, chỉ ngồi ở trước bàn, không biết đang nghĩ cái gì, một lúc lâu. Nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, hóa ra là Trước Cẩm bị đánh không nhẹ đang được người khiêng trở lại. Mục Tịch Bắc coi như không thấy, Hoán Sa ở ngoài cửa cũng không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, trong lúc nhất thời tòa tiểu viện thập phần yên tĩnh. Trời gần tối, Mục Tịch Bắc đi tới phòng Trước Cẩm, thấy Trước Cẩm đã tỉnh lại liền giúp nàng múc một chén nước ấm. Hai mắt Trước Cẩm đẫm lệ nhìn Mục Tịch Bắc, mở miệng nói. Tiểu thư, nô tỳ làm chuyện có lỗi với người còn đối tốt với nô tỳ như vậy. cả đời này nô tỳ có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp người. Mục Tịch Bắc ôm Trước Cẩm vào trong lòng, vỗ nhẹ bả vai của nàng ta, mỹ mắt hạ xuống khiến không ai nhìn thấu hắc ám. Trước Cẩm lau nước mũi một phen, mở miệng nói. Đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ nghe nói buổi chiều ngày mai Lão Thái Phi sẽ trở về, ngày mai người nhất định phải lưu lại ấn tượng thật tốt với Lão Thái Phi, người ở trong phủ không được Lão gia yêu thích, cho nên sau này nếu muốn sống tốt nhất định phải được Lão Thái Phi yêu thích. Điểm này, Mục Tịch Bắc cũng đã tìm hiểu qua, Mục Thái Phi này là phi tử của tiên đế, cũng là tỷ tỷ ruột của thừa tướng Mục Chính Đức, chẳng qua hai người đều là thứ xuất, năm đó ở trong phủ từng chịu khổ không ít. Mà lúc Mục Chính Đức bước vào con đường làm quan, Mục Thái Phi liền vào cung, khiến cho con đường làm quan của Mục Chính Đức rất thuận lợi, rồi sau đó Mục Chính Đức làm thừa tướng, liền tự lập môn hộ, cùng Dĩ Vãng Mục gia tách ra. Vì thế, ở La Quốc có một phủ thừa tướng, còn có thêm một Mục phủ, đương nhiên, hai nhà vẫn co qua lại, đều là những người lẫn lộn ở quan trường, Mục Chính Đức nhất định phải chuẩn bị chu toàn, xu nịnh xung quanh, qua lại được với Mục gia thì càng tốt. Lúc tiên đế lâm trùng, Mục Thái Phi muốn được chôn cùng, bị tiên đế cự tuyệt, nói chỉ cần giữ linh cửu 3 năm, liền trả lại tự do cho bà, vẫn giữ lại phong hào cùng quyền lợi. Mục Thái Phi từng có một đứa con, chỉ là đứa con này đột nhiên mất tích, về phần nguyên do cụ thể trong đó, Mục Tịch Bắc cũng không biết được, nhưng Mục Tịch Bắc biết rõ một điều, Thái Phi trở về sẽ chính là một cơ hội rất tốt, nàng phải nắm bắt được cơ hội này để cố gắng xoay người. Làm khó ngươi rồi. Trước Cẩm, ta đã biết, ngươi phải dưỡng thương cho tốt, đây là một chút thuốc trị thương ta xin được, ngươi cầm lấy đi. Mục Tịch Bắc phục hồi lại tinh thần, dịu dàng nói với Trước Cẩm. Tiểu thư. Mục Tịch Bắc nghe thấy ngoài cửa có chút động tĩnh, nhẹ nhàng dương lên khóe môi, lấy từ trong lòng ra một cái châm cài, bên trên gắn một đóa mẫu đơn nở rất đẹp, bên cạnh còn có một nụ hoa, mặt trên dùng hạt châu ngọc lưu ly làm đẹp, giống như giọt sương buổi sớm, điêu khắc kỹ càng. Thập phần tuyệt mỹ. Đây là châm này là ta nhặt được trước cửa, cũng không biết là của ngươi hay là của nha đầu Hoan Sa, ta thấy vết thương của ngươi rất nặng, vốn định hỏi Hoan Sa trước, nhưng nha đầu kia dường như cố ý tránh mặt ta, ta đành phải tới hỏi ngươi, châm này là của ngươi à? Ánh mắt Mục Tịch Bắc tỏa sáng, khiến người ta nhìn không ra tâm tư. Hai mắt Trước Cẩm nhìn chằm chằm châm cài, ở dưới ánh đèn khúc xạ kim quang chói mắt, nàng nhìn Mục Tịch Bắc. Nuốt nuốt nước miếng, tâm tư qua lại vài lần mới mở miệng nói. Đây quả thật là của nô tỳ, là của mẫu thân lưu lại cho nô tỳ, là bảo bối gia truyền của nhà nô tỳ ạ. Mục Tịch Bắc nhếch khóe môi. Một khi đã như vậy, ta cũng yên tâm, thứ này rất quý, ngươi cất giữ cẩn thận. Mục Tịch Bắc không để ý đến Trước Cẩm đang kinh hỉ, xoay người rời đi, người ngoài cửa cũng nhanh chóng rời khỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Tịch Bắc còn chưa mở mắt. Phía chân trời dường như chỉ vừa xuất hiện một tia màu đỏ, Liễu Chi Lan đã phái người đến truyền Mục Tịch Bắc, tâm tình Mục Tịch Bắc không tốt, nhưng vẫn cố gắng tươi cười, đi tới viện Liễu Chi Lan. Chờ lúc Mục Tịch Bắc đến, mặt trời mới dần dần dâng lên, Liễu Chi Lan mặc một bộ trung y tơ tằm thượng đẳng, đang ngồi ở trước gương đồng, để nha hoàn búi tóc. Thỉnh an mẫu thân. Hả, Bắc Bắc đến rồi à, sao lại đến sớm như vậy, mau vào, trời buổi sớm còn lạnh. Đừng để bị lạnh quóng. Mặt Liêu Chi Lan đầy quan tâm. Đa tạ mẫu thân lo lắng. Mục Tịch Bắc đi tới bên cạnh Liêu Chi Lan, nhìn kỹ mới phát hiện nữ nhân này lớn lên quả thật có vài phần tư sắc, bày ra khuôn mặt dịu dàng hiền lành, luôn khiến người khác cảm thấy bà ta là một người cực kỳ tốt. Hôm nay mẫu thân gọi con đến cũng không có chuyện gì khác, nhưng Chu Mã Mã lại nói chuyện hôm qua là bà ấy quá mức kích động, mới hiểu lầm con, ta liền nói với bà ấy. Bác bác chúng ta là một đứa nhỏ rộng lượng, thế nhưng trong lòng Chu Mạ Mạ vẫn băn khoăn, cứ muốn đích thân bồi tội với con, rồi năn nỉ ta gọi con đến. Liêu Chi Lan giải thích. Chu Mạ Mạ quả thật lo lắng nhiều rồi, tự nhiên bác bác sẽ không để trong lòng. Mục Tịch Bắc hạ mí mắt, hết sức kính cẩn nghe theo. Ta cũng biết sẽ như thế, ở đây mẫu thân còn có chút việc, Chu Mạ Mạ ở bên ngoài chờ con đi nói chuyện với Mạ Mạ đi. Liêu Chi Lan lại mở miệng. Mục Tịch Bắc gật đầu xưng vâng, sau đó xoay người rời đi, lúc sắp bước ra khỏi cửa phòng, nghe thấy phía sau Liễu Chi Lan truyền đến một câu. Đúng rồi, bác, mẫu thân suýt nữa thì quên, buổi chiều hôm nay Thái Phi cô con sẽ tiến vào phủ, con nhất định không được gây ra chuyện gì đấy. Dạ, mẫu thân. Mục Tịch Bắc cười lạnh xoay người rời đi, rõ ràng Liêu Chi Lan cố ý đến bây giờ mới nói cho nàng, nếu thật sự hy vọng nàng chiếm được ấn tượng tốt, sao lại chậm chạp nói với nàng như vậy, nhưng ngược lại nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai gây ra sự cố trước. Ra tới cửa, đã thấy vẻ mặt Chu Mã Mã căng thẳng đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Mục Tịch Bắc, liền đi tới. Ai u? Ngũ tiểu thư của ta, người làm lao nô chờ thật lâu à, mau mau, vào trong phòng ngồi. Mục Tịch Bắc đi theo Chu Mã Mã vào một gian phòng gần chủ viện, ngồi xuống, Chu Mã Mã châm trà rót nước rất nhiệt tình. Ngũ tiểu thư, chuyện ngày hôm qua thật sự là hiểu lầm người, người đại nhân không chấp tiểu nhân, trăm ngàn lần đừng so đo với tiểu nhân, đứa nhỏ Hoán Sa kia cũng thật là, tuổi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, lại gây không ít phiền toái cho Ngũ tiểu thư. Thái độ Chu Mã Mã rất thành khẩn, dường như rất sợ trong lòng Mục Tịch Bắc sẽ mượn chuyện này ghi hận Hoán Sa. Mục Tịch Bắc cũng rất kiên nhẫn diễn cùng, không chút nào bối rối, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, như thể từ trước tới nay có quan hệ rất thân thiết vậy. Đột nhiên lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chu Mã Mã, người để kiện váy dài màu đỏ hồng thêu kim thủy tiên của phu nhân đặt ở đâu vậy? À, ở cái tủ thứ hai tầng thứ ba đấy. Chu Mã Mã lơ đãng liếc qua vẻ mặt Mục Tịch Bắc, nói to với người bên ngoài. Tìm rồi, không thấy ở đó. Người bên ngoài lại kêu lên. Là chỗ đó mà, ta nhớ rõ ràng. Chu Mã Mã lại mở miệng. Mục Tịch Bắc nhíu mày. Không bằng Mã Mã giúp đỡ đi tìm đi, bằng không mẫu thân tức giận sẽ không tốt lắm. Đa tạ Ngũ tiểu thư thông cảm, lão nô liền đi qua một lúc, tiểu thư người ngồi uống trà đi. Nói xong Chu Mã Mã liền chạy chậm ra ngoài cửa. Mục Tịch Bắc cười lạnh, chuẩn bị động tác một phen, đứng dậy rời đi. Đến gần buổi trưa, đột nhiên có gã sai vặt đến bẩm báo, Thái Phi lập tức giá lâm, so với dự tính sớm hơn nửa canh giờ, mọi người trong phủ liền tiến đến trước viện, nên đón Thái Phi. Lần đầu tiên Mục Tịch Bắc nhìn thấy đầy đủ mọi người trong phủ, còn cả phụ thân của nàng Mục Chính Đức. Mục Tịch Bắc đứng ở cuối cùng trong đám người, im lặng biến mất, còn thừa tướng Mục Chính Đức thì đứng đầu mọi người, có chút mập mạp, nhìn cũng hiền lành, chỉ là ánh mắt léo tinh quang, đủ để chứng minh, đây là một nam nhân giỏi tính kế. Không tốt rồi, không tốt rồi, 12 cây châm vàng chuẩn bị cho Thái Phi tẩy trần không thấy đâu nữa rồi. Giọng nói hoảng loạn của Chu Mã Mã truyền đến từ phía sau. Mục Chính Đức vừa nghe, liền nhíu mày, đang muốn nổi giận, lại bị một tiếng Thái Phi nương nương giá lâm đánh gãy. Chương 7, châm cài mất tích. Tất cả mọi người quỳ xuống, thỉnh an vị Thái Phi sắp vào ở phủ thừa tướng, chính là cô của Mục Tịch Bắc. Thỉnh an lão Thái Phi. Giọng nói của mọi người rất trình tề, mang theo sự cung kính cùng tò mò. Mục Tịch Bắc cũng nâng mắt đánh giá nữ nhân chỉ bằng vào thân phận thứ xuất mà leo lên được vị trí quý phi này. Người đến là một nữ nhân mặc một bộ quần áo màu xám xanh, tuy rằng được gọi là Lao Thái Phi, trên thực tế lại không già lắm, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 20-30 tuổi. Căn cứ vào hiểu biết của Mục Tịch Bắc, trên thực tế Lao Thái Phi hẳn là trên dưới 40 tuổi đi. Đều đứng lên đi. Giọng nói không nóng không lạnh, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của bà. Mục Tịch Bắc lại đánh giá nữ nhân nổi bật phía trước, tóc đen được trải chuốt hết sức chỉnh tề. Trên mặt trắng trong thuần khiết chỉ cắm mấy cây châm gỗ, khuôn mặt không trang điểm, trong tay cầm một chuôi phật châu, mặc dù không có châu quang khiếp người, tuyệt đối cũng không có ai dám nói hai chữ hiền lành. Phía sau Thái Phi còn đứng một đội hộ vệ, bên cạnh còn có mấy người Mã Mã thị nữ, trận thế quả thật không nhỏ. Liêu Chi Lan nhanh chóng bước lên phía trước. Thái Phi một đường xe ngựa mệt nhọc, thật sự là vất vả. Thái Phi cũng chỉ gật gật đầu, không có mở miệng. Một Mã Mã ở phía sau đứng dậy. Y phục trang sức tẩy trần cho Thái Phi không biết trong phủ đã chuẩn bị xong chưa. Dựa theo truyền thống của La Quốc, người giữ linh cữu đều phải mặc y phục màu trắng, mà lúc về nhà, vì tránh đem âm khí xui xẻo vào trong nhà, luôn phải tắm rửa một phen, thay quần áo, trang điểm sơ qua, đeo đồ trang sức tương xứng, thể hiện ý tứ được về nhà một lần nữa, cho nên mọi người vô cùng coi trọng. Ngược lại, nếu như không chuẩn bị chu đáo, chỉ làm sơ sài cho có, liền đại biểu không coi trọng người tới, hoặc là không hy vọng nàng trở lại nhà mình, mà vẫn tiếp tục canh giữ linh vị. Cho nên, ở La Quốc không chỉ có hoàng tộc cùng quan to quý nhân, mà kể cả dân chúng bình thường cũng đều coi trọng, sau khi giữ đạo hiếu khoảng vài năm rồi trở về, bình thường đều phải rửa mặt trải đầu thật tốt, thay một bộ y phục mới, đeo lên một ít trang sức quý giá, dù sao người giữ linh cửu cũng lây dính âm khí của người chết, không ai hy vọng sẽ mang những thứ đó vào nhà mình. Thái Phi lại càng phá lệ coi trọng hơn, bà vốn không nên ở đây, nhưng nếu đã quyết định trở về, bà càng không hy vọng sẽ đem xui xẻo tới cho người đệ đệ duy nhất này. Liêu Chi Lan nháy mắt một cái, Chu Mạ Mạ liền cuống quýt quỳ trên mặt đất. Thái Phi bất giận, sáng nay phu nhân có giao 12 cây châm vàng được chuẩn bị riêng cho lão nô bảo quản, nhưng đảo mắt một cái thì châm cài đã không thấy đâu ạ. Lão Thái Phi chỉ nhíu mày, nhưng Mạ Mạ bên cạnh thấy vậy thái độ liền trầm xuống, dù sao việc này hiển nhiên có chút ý tứ khinh thị chủ tử nhà mình. Bà thật ra nói nghe xem vì sao lại không thấy. Ta thấy chứ không phải lão Mạ Mạ bà động tâm tư, vụng trộm chiếm làm của riêng chứ. Liêu Chi Lan vội vàng đứng ra giảng hòa. Thái Phi bất giận, Chu Mạ Mạ đi theo thiếp thân đã nhiều năm, xưa nay làm việc chưa bao giờ xuất hiện việc trộm cắp đồ đạc, thiếp thân thấy trong chuyện này nhất định có gì đó hiểu lầm. Dạ. Dù Thái Phi có cho lão nô trăm ngàn lá gan, lão nô cũng tuyệt đối không dám, việc này thật sự rất kỳ quái. Sáng nay lúc lão nô kiểm tra châm cài rõ ràng còn đầy đủ nguyên vẹn, cũng không hiểu thế nào mà mới chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. À, lão nô nhớ tới, sáng nay ngủ. Chu Mạ Mạ mở miệng, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, giống như là nhớ tới chuyện gì, nhưng hình như còn e ngại, không dám nói tiếp. Nếu không nói liền kéo xuống đánh chết. Rốt cuộc Lao Thái Phi cũng mở miệng, nhưng lại khiến toàn thân mọi người run lên. Dạ. Thái Phi tha mạng, sáng sớm hôm nay, Ngũ Tiểu Thư từng ở qua trong phòng Lao Nô một lúc, nhưng lão Nô lại không dám hoài nghi Ngũ Tiểu Thư, cho nên. Rốt cuộc lúc Thái Phi thể hiện uy nghiêm, Chu Mạ Mạ mới dám mở miệng nói. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Mục Tích Bắc, một số mang theo tìm tòi nghiên cứu, còn một số thì vui sướng khi người gặp họa. Mục Tịch Hàm cố nén tức giận mở miệng nói. Chu Mạ Mạ, bà nói gì cũng phải có chứng cứ, bác chúng ta là người hiểu chuyện, bà đừng ngậm máu phun người. Ánh mắt thừa tướng Mục Chính Đức rốt cuộc cũng nhìn về phía nữ nhi này, trên khuôn mặt mang theo sự bi thương, dường như không muốn để ý đến nàng, nhưng khi nhìn thấy nữ hải tử nho nhỏ gầy keo, trong lòng sinh ra vài phần đau đớn. Chu Mạ Mạ lập tức phản bác nói. Sau khi phu nhân đem hộp trang sức giao cho lão nô đã đặt ở trong phòng, chưa từng rời đi, lúc sau ngoại trừ Ngũ Tiểu Thư, cũng không có ai vào phòng lão nô nữa, cho nên lão nô cả gan thỉnh cầu lục soát phòng Ngũ Tiểu Thư một lượt, lấy lại công bằng. Ánh mắt Lao Thái Phi dừng ở trên một thân hồ lam Mục Tịch Bắc, ở trong đám người này, chỉ có y phục của nàng bị tẩy hơi trắng bệnh, trên đầu cũng không thấy đeo trang sức gì, thân thể nho nhỏ ở bên trong đám người này, dường như phải đối mặt với cả một đám xài lang, chỉ có đôi mắt tinh tượng sáng lên, giống như bảo thạch trên trời. Lao Thái Phi lẳng lặng nhìn ánh mắt kia, trong lòng đau xót, hài tử của bà cũng có đôi mắt như vậy, không chấp nhận được một chút tạp chất trên thế gian này. Lão Thái Phi ngâm nghĩ, vẻ mặt tự nhiên nhu hòa xuống rất nhiều. Mục Tịch Bắc từ đầu tới cuối vẫn nhìn trực diện Lão Thái Phi, khóe miệng thủy chung mỉm cười yếu ớt, không hiện tia bối rối. Hai tử, con có đồng ý với ý kiến của Chu Ma Ma không? Lão Thái Phi dò hỏi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Hết thể do cô làm chủ. Cứ như vậy, một đám người đều xuất phát tới tiểu viện Mục Tịch Bắc, Lão Thái Phi tự sai người của mình đi vào điều tra. Còn lại mọi người đều đứng chờ ở ngoài cửa, nhìn từ cửa có thể thấy được tình cảnh bên trong. Mọi người đều cảm thấy phòng ở này thật sự rất đơn sơ, tuy rằng không được gọi là nghèo túng, nhưng so với những người trong tướng phủ ngày ngày đều mặc vàng đeo bạc mà nói, thật sự chỉ có thể dùng hai chữ nghèo nàn để hình dung. Trong mắt Chu Mạ Mạ xuất hiện tia mong chờ, đang đợi người bên trong mang ra cái hộp châm vàng, lúc nhìn đến bàn tay vị Mạ Mạ kia sờ đến dưới bàn, hai mắt đột nhiên sáng lên. Mạ Mạ lục soát cũng sửng sốt, lập tức ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Thái Phi, ánh mắt Lao Thái Phi quét mặt Mục Tịch Bắc một vòng, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Liêu Chi Lan mở miệng nói. Mạ Mạ, sao vậy? Phía dưới bàn có cái gì à? Mạ Mạ kia lấy được đồ vật gì đó liền cầm trong tay đưa ra, không ngờ là một cái hộp gỗ, chỉ tiếc thợ khắc thô ráp, bên góc thậm chí còn có giàn gỗ. Khuôn mặt Chu Mạ Mạ vốn đang hưng phấn, giờ phút này lại trở nên xanh mét. Rõ ràng bà bỏ vào là một cái hộp gỗ tử đàn khắc tơ vàng tinh xảo, sao lại biến thành hộp gỗ thô ráp rồi? Mở ra. Thừa tướng Mộc Chính Đức đã mở miệng, mạ mạ kia liền cầm hộp đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng mở ra. Trên mặt hộp còn đọng rất nhiều tro bụi, mọi người đều lùi lại phía sau một bước, lại tò mò không biết trong hộp đựng cái gì, một đám đều mở to mắt ra nhìn. Lúc mạ mạ mở hộp ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy trong hộp kia dĩ nhiên chỉ rải rác chút tiền đồng với bạc vụn, khối bạc lớn nhất cũng chỉ có một lượng, nằm luồn ngang ở trong hộp, nhìn rất đáng thương. Chương 8, tổn thất cánh tay. Mục Chính Đức cũng rất sửng sốt, ông thật không ngờ ở trong hộp lại đựng bấy nhiêu tiền bạc, nếu đứa nhỏ này đã giấu ở nơi đó, thuyết minh nó rất quan trọng với hài tử này, ông chỉ không ngờ rằng, cuộc sống của hài tử này lại trải qua gian khổ như vậy, ông cũng từng là con vợ kế, biết cuộc sống của con vợ kế đều không dễ dàng gì, vậy nên vẫn thường quan tâm đến những đứa nhỏ khác trong phủ, nhưng lại không thể tưởng tượng được đứa nhỏ của nữ nhân mình yêu nhất lại trải qua những ngày như vậy. Trong lòng Mục Chính Đức rất rối bời, ở trong lòng ông chính đứa nhỏ này hại chết nữ nhân ông yêu nhất, vậy nên từ đầu tới cuối ông vẫn không muốn nhận nó, đồng dạng, yêu ai yêu cả đường đi, chỗ sâu nhất trong nội tâm ông vẫn không tự chủ được để ý đến nó. Lão Thái Phi thấy vậy liền lên tiếng. Hai tử, nào, lại đây, nói cho cô biết đây là cái gì. Mục Tịch Bắc đi đến bên người Lão Thái Phi, rất nhu thuận. Đây là số bạc mấy năm nay con dành dụm được. Vậy hàng tháng con không có Nguyệt Ngân hả? Thái Phi lại mở miệng hỏi. Nguyệt Ngân là cái gì? Số bạc này là lúc trước Bắc Bắc thêu khăn tay bán cho mấy người mạ mạ trong viện mới có được. Sau này mẫu thân lại nói đây không phải là việc nữ nhi thừa tướng nên làm. Từ đó không có ai dám mua khăn tay của Bắc Bắc nữa. 3. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc rất vô tội. Số bạc này quả thật là của Mục Tịch Bắc nhiều năm nay dành dụm được. Hôm qua nàng gom góp hồi lâu. Nhưng cũng chỉ được nhiêu đó mà thôi, trách không được ngay cả bộ y phục tử tế cũng không có. Liêu Chi Lan. Ngươi quản gia như thế nào vậy? Mục Chính Đức quát lớn một tiếng. Liêu Chi Lan cuống quýt quỳ xuống. Lao ra, Nguyệt Ngân của hải tử Bắc Bắc đều do thiếp giữ, thiếp nghĩ đến mâu thân hải tử này mất sớm, tương lai gả cho nhà chồng, ngoại trừ đồ cưới trong phủ cho, cũng không có khoản tiền riêng nào nữa, nhưng nếu thiếp cứ như vậy cho Bắc Bắc, lại sợ người khác bất mãn, mới nghĩ ra hạ sách này. Mục Tịch Bắc cúi đầu, không có mở miệng, Liêu Chi Lan quả nhiên lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra được lý do hoàn hảo như vậy. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói ồn ào. Nô tỳ muốn gặp Lao gia, nô tỳ muốn gặp Lao gia. Nô tỳ biết Trâm Cải ở đâu, nô tỳ biết Trâm Cải ở đâu. Mọi người quay đầu, phát hiện ra là Trước Cẩm kéo lê thân thể đang bị thương dựa vào bờ tường đi tới. Mọi người có chút không rõ, trong phủ này thật lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, một đám đều xôn xao lên. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Mục Chính Đức uy nghiêm hỏi. Trước Cẩm dãy rủa quỳ xuống trên mặt đất, khuôn mặt sưng phù. Lao ra, sáng nay nô tỳ bắt gặp Chu Mã Mạ cho Hoán Sa tỷ tỷ một cái châm cài, bị nô tỳ phát hiện, sau đó Hoán Sa tỷ tỷ uy hiếp nô tỳ nếu dám nói ra ngoài, nhất định sẽ lột da của nô tỳ. Ngươi ngậm máu phun người. Hoán Sa vừa đuổi tới mở miệng nói. Tìm ra cho ta. Rốt cuộc Lao Thái Phi cũng tức giận, hung hăng vô bàn một cái, trong phủ quả thật rất rối loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của đệ đệ mình sao. Không bao lâu, hai tay mạ mạ cầm một cái châm cài, dâng lên trước mặt Lao Thái Phi. Chủ tử, tìm thấy ở dưới gối đầu ạ. Ngươi tới, tìm trong phòng Chu mạ mạ cho ta. Mọi người theo lời nói của Thái Phi đi tới Chi Lan Viện. Lúc này Chu Mạ Mạ như người trong ngộng, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Liêu Chi Lan cũng hơi bất an, sao mọi chuyện lại biến thành dạng này, không tự giác liếc mắt nhìn Mục Tịch Bắc nãy giờ vẫn im lặng, mà khi thấy đôi môi đỏ mọng nít lên, không khỏi dùng mình một cái. Đến phòng ở Chu Mạ Mạ, mọi người lại hít sâu một hơi, không phải vì cái gì khác, mà bởi vì trong gian phòng nhỏ hai bên đều bày đầy các loại đồ vật quý giá. Tuy rằng không phải cái gì cũng có, nhưng tuyệt đối có thể so với tiểu thư phu nhân nhà bình thường. Chu Mạ Mạ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống từng giọt, sau lưng ướt đẫm một mảng, nhưng cũng không dám mở miệng nói một câu. Mạ Mạ lục soát không nhẹ nhàng giống như trước, trong phòng rất nhanh liền thành một đống hỗn độn, cuối cùng ở dưới góc bàn tìm được một cái hộp gỗ tử đàn khắc tơ vàng. Chu Mạ Mạ vừa thấy, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Lão Thái Phi cầm lấy cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ có ba cây châm vàng, liền ném cái hộp lên trên bàn. Số còn lại đều ở đâu rồi? Chu Mạ Mạ đang hôn mê nên không thể trả lời, Liêu Chi Lan đành phải tiến lên nói. Thái Phi bất giận, thật ra là do thiếp thân nhớ nhầm, chuẩn bị tổng cộng có 4 cây châm cài, còn châm vàng thì có 2 cái. Nói xong, Liêu Chi Lan từ trong tay nha hoàn bên cạnh cầm lấy một cái hộp khác nhẹ nhàng mở ra đưa cho Lão Thái Phi. Mục Tịch Bắc cúi đầu cười lạnh, đây là Liêu Chi Lan vừa thấy tình thế không ổn, liền phái nha hoàn đưa tới. 2 cây châm vàng này là của hồi môn lúc đầu của Liêu Chi Lan, bà ta vẫn luôn thấy tiếc không dám đeo, nhưng mà sự việc cấp bách, vì sợ Lão Thái Phi chán ghét mình, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lão Thái Phi nhìn cái hộp to như vậy mà chỉ chứa 2 cây châm cài, tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ là Liêu Chi Lan đã chịu lấy ra châm vàng tinh xảo như vậy cho đủ số, gần nhất Lão Thái Phi tự nhiên cũng không có làm khó vị chủ mẫu tướng phủ này. Liêu Chi Lan vẫn nhịn xuống bỏ qua 2 việc, không tiếp tục tìm lại 8 cây châm vàng, phải biết rằng, việc hôm nay đã không còn dựa theo kế hoạch ban đầu nữa, nếu bà không chịu buông tha nhất định còn phải tra khảo Chu Mạ Mạ, nếu bà già kia chịu không được, khai ra bà, hậu quả thật nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều tò mò không biết vị Thái Phi mới tới này sẽ xử trí Chu Mạ Mạ như thế nào, sẽ chừa mặt mũi cho vị chủ mẫu đương gia hay là ra vai phủ đầu với người trong phủ. Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt Lão Thái Phi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói. Kéo Mạ Mạ tay chân không sạch sẽ này ra ngoài đánh chết. Trong mắt bản cung không chấp nhận được việc bẩn thỉu như vậy. Sắc mặt Liêu Chi Lan tái mét, Chu Mạ Mạ vẫn luôn là cánh tay của bà, làm bạn đã nhiều năm, nay tự nhiên chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà mất đi, tâm tình cũng có thể nghĩ. Thật ra, ngày đó Mục Tịch Bắc giật hư lỗ thai hoan xa, lúc Chu Mạ Mạ mảng theo 2 người Mạ Mạ đến, Mục Tịch Bắc liền nhận ra sự việc không đúng. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu là chủ mẫu triệu kiến, chỉ cần phái một người thông truyền là được, nhưng ngày ấy lại cứ đến 3 người Mạ Mạ mập mạp. Đương nhiên, nếu nói Chu Mạ Mạ yêu con mà sốt ruột, mang theo 2 người Mạ Mạ đến để xử lý nàng, điều này cũng có thể hiểu được. Nhưng lúc Chu Mạ Mạ hùng hổ tiến vào viện của nàng, đều không làm gì cả, thậm chí lúc Mục Tịch Bắc bảo trước cẩm dâng trà, Chu Mạ Mạ còn có tâm tình uống, việc này rõ ràng ý nghĩa Chu Mạ Mạ đã chuẩn bị ở phía sau, lập bẫy trả thù nàng. Mới làm cho một người kiêu ngạo như bà ta nhịn xuống tức giận mà bỏ qua nàng. Sau đó, Mục Tịch Bắc tìm được cái hộp châm cài ở dưới góc bàn, liền hiểu được dụng ý của Chu Mạ Mạ, tâm tư chuyển động, liền cầm một cái đi gặp Trước Cẩm. Trước Cẩm là nha đầu không tin được, trời sinh tính tình tham lam, cho nên lúc Mục Tịch Bắc lấy ra châm cài, nàng ta liền mạo nhận là của chính mình, mà Chu Mạ Mạ vì phòng ngừa vạn nhất, đêm đó vẫn sai Hoán Sa cẩn thận giám thị Mục Tịch Bắc, để xác định ở dưới bàn còn hộp trang sức hay không, bảo đảm kế hoạch diễn ra chu toàn. Cho nên, một màn Trước Cẩm chiếm được châm cài đã bị Hoán Sa đang ở ngoài cửa chứng kiến, đồng dạng nảy sinh lòng tham. Lúc Mục Tịch Bắc rời đi, Hoán Sa thập phần cường ngạnh đoạt châm cài trong tay Trước Cẩm đang bị thương, thậm chí còn tát cho Trước Cẩm vài bạt hai. Lúc ấy trong lòng Trước Cẩm không cam lòng, thậm chí rất căm hận nhưng nhất thời cũng không thể làm gì, đành phải nhịn xuống. Mà hôm nay lại phát sinh sự việc châm cài, Trước Cẩm liền vỗ tay vui mừng, không tiếc kéo lê thân thể đang bị thương tới cáo trạng Hoán Sa, mà Hoán Sa luôn luôn ỷ có Chu Mạ Mạ nên không thấy sợ hãi, Trước Cẩm liền hắt chậu nước bẩn này lên người Chu Mạ Mạ, mới có chuyện điều tra phòng ở Chu Mạ Mạ như vừa rồi. Còn Chu Mạ Mạ thì tự cho mình thông minh, cố ý để người ta nhìn thấy ngày đó chỉ có Mục Tịch Bắc ở trong phòng của mình, lại không biết được cho Mục Tịch Bắc cơ hội, dùng phương pháp đồng dạng giấu mấy cây châm cài ở dưới góc bàn. Tin tưởng Chu Mạ Mạ đến chết cũng không nghĩ tới, nhìn như bố trí nghiêm mật, không chỉ không thành công, còn hại đến mạng già của chính mình. Liêu Chi Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay thật sự nguy hiểm, nhưng bà vẫn không hiểu được ở đâu xuất hiện đường rẽ, sự tình sao lại biến thành như vậy. Được rồi, dẫn ta đi vào nơi ở đi. Lão Thái Phi hình như có chút mệt mỏi. Khóe miệng Mục Tịch Bắc nhếch lên mỉm cười, trò hay còn chưa chấm dứt đâu. Chương 9 Phạt quỳ từ đường. Dưới sự dẫn dắt của Liêu Chi Lan, mọi người đi tới Lạc Hà huyện ở phía đông. Lạc Hà huyện là một viện nhỏ đã bỏ không từ lâu, tuy nhiên ở phía đông có thể xem được mặt trời mọc, lại tiếp giáp với một dòng nước suối ở trong phủ, vậy nên khá yên tĩnh và thoải mái, là một chỗ thượng phong thượng thủy ở rất tốt. Trước khi Thái Phi giá lâm, Liễu Chi Lan đã sai người sửa chữa lại Lạc Hà huyện một phen, còn mua thêm rất nhiều đồ vật quý hiếm, nghĩ rằng đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy. Mọi người một đường theo Lão Thái Phi đi vào sân viện, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huy hoàng, trong viện rộng rãi sáng ngời, lại có thêm rất nhiều loài hoa quý báu, được tu bổ rất đẹp mắt. Đi vào chủ viện, mọi người liền tìm vị trí ngồi xuống, còn Lão Thái Phi thì mang theo mà nha hoàn bên người đi vào nội thất, chuẩn bị rửa mặt trải đầu thay quần áo trang điểm. Nhưng mọi người ngồi còn chưa nóng ngông, đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói giận dữ không thể ác, thật thái quá. Thừa tướng Mục Chính Đức vội vàng chạy chậm đi qua, ở ngoài gõ gõ cửa. Tỷ! Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mã bên cạnh Thái Phi mở cửa phòng ra, thừa tướng đi vào trong phòng nhìn thấy lập tức giận dữ. Mục Tịch Bắc như trước gần mình ở trong đám người, bất động thanh sắc nhìn hết thảy mọi chuyện. Liêu Chi Lan cũng không dám tin xông vào phòng. Tại sao có thể như vậy? Sao lại biến thành như vậy? Hóa ra khắp nơi trong căn phòng đều phủ một tầng bụi đất, ghế rửa thì ngã trái ngã phải nằm ngổn ngang trên mặt đất, gió từ ngoài phòng thổi vào, màn tre bên trong bị gió thổi bay phất phới, không chỉ vô cùng bừa bộn bẩn thỉu, mà còn hết sức sơ sát hoang vắng. Mỗi người một tâm tư, tất cả đều trầm mặc. Thái Phi đứng dậy, hai mắt sắc bén nhìn Liêu Chi Lan từ trên xuống dưới, không chút thân thiện. Thừa tướng phu nhân ngươi có phải cảm thấy không vui khi bản cung tới đây hay không, nên mới làm khó dễ bản cung như vậy? Giọng điệu Thái Phi lập tức thay đổi, thể hiện một loại áp lực của người bề trên, Liêu Chi Lan và mọi người vội vàng quỳ xuống. Thái Phi nương nương bất giận, thiếp thân vốn đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, nhưng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Nhất định là có người mưu hại thiếp thân, mong Thái Phi nương nương cho thiếp thân thêm một cơ hội. Thái Phi nghe xong lại càng giận dữ hơn, cầm lấy y phục trong tay ném thẳng vào mặt Liêu Chi Lan, không chừa cho vị chủ mẫu đương ra chút mặt mũi nào. Đây là theo như lời của ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Đây là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y gì. Trong phòng một mảnh im lặng, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, thấy kiện xiêm y Thái Phi vừa vứt đúng là do Liêu Chi Lan đã tỉ mỉ chuẩn bị, một bộ y phục hoa lệ ngẫu hợp sắc, mặt trên in mảng lớn Yên Hà Tường Vân, bề ngoài thêu viền vàng. Thập phần hoa mỹ, chẳng qua, trên y phục cũng dính không ít bụi bặm, càng quá đáng hơn là, trên ngực y phục còn có vài cái lỗ do bị chuột gặm. Liêu Chi Lan thật sự rất ủy khuất, rõ ràng bà đã chuẩn bị tỉ mỉ, rốt cuộc là ai muốn hại bà. Bà biết địa vị sau này của Thái Phi ở phủ thừa tướng, vốn có ý định lấy lòng, còn thuê cả danh sư, chỉ không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại biến thành như vậy. Bà nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Thấy tỷ tỷ của mình có chút mệt mỏi, thừa tướng Mục Chính Đức chạy nhanh qua đỡ Lao Thái Phi ngồi xuống nghỉ ngơi, lớn tiếng quát lên. Liêu Chi Lan, ngươi quản cái nhà này như thế nào vậy? Thật sự làm ta rất thất vọng. Dừng lại một chút, Mục Chính Đức tiện đà mở miệng nói. Ngươi tới, đưa phu nhân xuống, phạt quỳ từ đường 3 ngày, không được sai sót. Liêu Chi Lan có chút ngây ngẩn cả người, bà là nữ nhi Liêu gia, Liêu gia lại là gia đình lớn. Ca ca của bà lại cưới nữ nhân ngũ gia, cho nên trước giờ thừa tướng vẫn luôn khách khí với bà, hôm nay sao lại nghiêm khắc như vậy? Được rồi, đều giải tán đi. Lao Thái Phi mở miệng, không cho Liêu Chi Lan cơ hội mở miệng cầu tình. Mục Tịch Bắc cũng theo mọi người chậm rãi lui ra ngoài, chỉ là khi đi tới cửa, có một cái chân giơ ra, chặn lại đường đi của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc giả vờ không thấy, ở thời điểm đối phương đang cười đắc ý. Hung hăng dẫm lên chân đối phương một cước, trực tiếp đi qua. Ai đi à? Mục Tịch Bắc. Người tiểu tiện bốn. Chủ nhân của cái chân kia kêu đau, cũng không quên chửi mắng Mục Tịch Bắc, nhưng bị người phía sau bịt miệng lại. Mục Tịch Bắc nhìn làn váy hồng nhạt thêu hoa sen diễm lệ, thì đã biết được người nọ là ai, đó là Tam Tiểu Thư Phủ Thừa Tướng Mục Kiến Ninh. Mục Kiến Ninh là con của Thôi Di Nương. Ở trong phủ này, Thôi Di Nương xem như cùng một phe với Liêu Chi Lan. Bởi vì phụ thân Thôi Di Nương cần dựa vào Liêu gia, vì vậy Thôi Di Nương luôn muốn lấy lòng Liêu Chi Lan. Thôi Di Nương sinh được một nam một nữ, chỉ có điều đứa con trai bị Liêu Chi Lan nhận làm con nuôi, cho nên mặc kệ Thôi Di Nương có nguyện ý hay không, đều phải nhìn sắc mặt Liêu Chi Lan mà sống. Mục Tịch Bắc vẫn đang suy nghĩ còn chưa phục hồi lại tinh thần, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu, là Mục Tịch Hàm bị ngã sắp xuống, đương nhiên lại là Mục Kiến Linh làm chuyện tốt. Mục Tịch Bắc không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, phía sau Mục Tịch Hàm ngã ngồi dưới đất, Mục Kiến Linh rất đắc ý đứng bên cạnh nhìn xuống thân thể Mục Tịch Hàm. ai đi à? Muội muội tốt của ta, sao đi đường mà cũng không cẩn thận như vậy? Không thấy ai chú ý, Mục Kiến Ninh ngồi xuống nói nhỏ bên thai Mục Tịch Hàm đang ngã ngồi dưới đất. Mục Tịch Hàm ơi Mục Tịch Hàm, ngươi thật sự là đáng thương, ngươi xem ngươi bị té ngã như vậy, mà muội muội ngươi ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn ngươi một cái nữa. Mục Tịch Bắc Nhân lúc trong phủ đang hỗn loạn, liền đội đấu lạp vội vàng ra khỏi phủ thừa tướng, hôm nay Thái Phi trở về, buổi tối nhất định sẽ mở yến tiệc, cho nên nàng phải tranh thủ thời gian trở về trước khi yến tiệc bắt đầu. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do nàng tạo ra, mục đích tự nhiên không phải là để Mục Chính Đức phạt Liêu Chi Lan quỳ từ đường 3 ngày, mà muốn khiến cho Liêu Chi Lan không được Lao Thái Phi yêu thích, chỉ có như vậy, chính mình mới có dư thời gian, Liêu Chi Lan cũng không có cơ hội gây phiền toái cho bản thân. Lạc Hà Huyện quả thật là một nơi ở tốt, chỉ cần mở cửa sổ, sẽ rất thông gió, nàng mua được tiểu nha đầu bên cạnh Thôi Di Nương. Sai nàng ta treo một cái túi to đất cắt ở trước cửa sổ phòng ngủ, mà Liêu Chi Lan vì hy vọng phòng được thông gió, xua tan ẩm ướt do lâu ngày không có người ở, tất nhiên sẽ mở cửa sổ rồi. Những hạt bụi nho nhỏ tự nhiên sẽ theo gió bay vào trong phòng, còn ghế dựa thì do nàng nhảy vào sâu ngã, y phục không cần nói cũng do nàng phá hư, mà Thái Phi quả là không làm cho nàng thất vọng, tính tình không tốt, thậm chí còn hơi cổ quái. Cho nên sau này trên đầu Liêu Chi Lan có Thái Phi đè nặng, ngày sau trôi qua sẽ không dễ dàng nữa rồi. Ra khỏi phủ thừa tướng, đế đô trước mắt vẫn như trước, phồn hoa náo nhiệt, khiến người ta mê say. Mục Tịch Bắc hít sâu một hơi, phải rồi, nàng không chết, nàng đã trở lại, An Nguyệt Hằng, Ngũ Thanh Thanh, các ngươi biết không, ta đang tới để lấy mạng các ngươi đây. Vội vàng xuyên qua mấy con phố, đi vào một cửa hàng đồ sắt nhìn cũng không lớn lắm. Trong viện có mấy nam tử cởi trần đang đốt đánh sắt thép trên lửa đỏ, tiếng binh bang, lách cách rung động khắp sân, trên đầu mấy hán tử chạy đầy mồ hôi, nhìn qua rất nóng lực. Mục Tịch Bắc đẩy cửa đi vào, chủ quán lập tức tiến lên chào đón, đầu tiên là đánh giá Mục Tịch Bắc một phen, sau đó mở miệng nói. Không biết vị khách quan này muốn tìm đồ gì? Thân hình Mục Tịch Bắc bất động, im lặng đứng ở nơi đó. Ta tìm Kim Sư Phụ. Lời vừa nói ra, mọi người đều dừng động tác trong tay lại, có người đứng thẳng lưng, trong mắt xuất hiện sắc khí, nhìn Mục Tịch Bắc. Chủ quán đột nhiên sửng sốt, lập tức cười nói. Vị khách quan này chắc là nhớ nhầm rồi, chỗ của chúng ta chưa từng có người nào là Kim Sư Phụ cả. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt nói. Ta có vài món kim khí không được hài lòng lắm, Kim Sư Phụ có một đôi tay khéo léo, nhất định sẽ tạo ra được thứ như ta muốn. Chủ quán liếc mắt nhìn mấy người tiểu nhị xung quanh một cái. Tức thì mở miệng nói. Mời khách quan vào trong phòng nói chuyện. Những người xung quanh thấy vậy mới bắt đầu làm việc tiếp, chỉ có điều trong mắt cả đám người đều mang theo tia dò xét. 7. Chương 10, gặp lại cố nhân. Mục Tịch Bắc được mời vào nội thất, bên trong có một nam nhân khoảng 40 tuổi, trong tay đang mài một món kim khí, thấy có người tiến vào nhưng cũng không ngừng động tác trong tay lại. Chủ quán đứng nhìn ở một bên, sợ Mục Tịch Bắc có ý đồ gì đó. Mục Tịch Bắc thật ra cũng không sợ, từ trong lòng lấy ra một bọc nhỏ lụa mỏng, đặt ở trên bàn, xốc lên một góc, bên trong đúng là 8 cây châm vàng kia. Vị sư phụ họ Kim dương mắt, đánh giá bọc đồ một chút, một bên tiếp tục công việc trong tay, một bên mở miệng hỏi. Đổi như thế nào? Mục Tịch Bắc cũng nghiêm túc, trực tiếp trả lời. 4 phần có thể thấy được, tương đương ngân phiếu. Chủ quán đưa Mục Tịch Bắc vào trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Vốn tưởng rằng là người linh tinh do quan phủ phái tới, không ngờ được lại là cao thủ trong nghề. Cửa hàng đồ sắt quả thật là cái cửa hàng đồ sắt, nhưng mặt khác còn làm chuyện mua bán khác nữa, có lớn có nhỏ, chỉ cần xem lai lịch. Có mua bán khác đó chính là nấu chảy vàng bạc, đều nói vàng bạc là thứ không dễ dàng nấu chảy được, nhưng ở trong này lại là một chuyện bí mật, bình thường vàng bạc có lai lịch bất chính đưa đến đây đều có thể đổi thành ngân phiếu. Cũng có thể đúc nóng vàng bạc thành hình dạng khác. Ví dụ như ngân lượng của quan phủ đều có khắc dấu hiệu quan phủ, nếu ngân lượng đó không có thông cáo cho lưu thông mà sử dụng thì rất dễ bị điều tra thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu có người có thể xóa bỏ dấu quan trên vàng bạc thì không phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao. Kiếp trước lúc còn làm việc cho An Nguyệt Hằng, chính mình thường đi tìm vị kim sư phụ này, vàng bạc có thể nói lưu thông như nước chảy, cho nên rất nhiều lúc, cho dù biết An Nguyệt Hằng tham ô vàng bạc, nhưng đều không tìm được chứng cứ. Mà cái gọi là 4 phần có thể thấy được, chỉ đơn giản là để lộ ra một chút lai lịch, nếu cầm đồ vật nguyên vẹn đến so sánh, người trong cung đi ra cũng không thể nhận ra, hoặc nhiều nhất cũng chỉ nhận ra hai phần, điều này yêu cầu phải nấu chảy thứ đó một lần nữa cho vào khuôn rồi mới có thể lấy ra, ví như tham ô vàng bạc, kim ngân, hay đồ vật quý giá của chủ tử ở trong cung, tất cả đều là những thứ nguy hiểm, nếu như bị phát hiện chính là tội mất đầu. Cho nên cần hết sức cẩn thận, mà ba phần bốn phần lại càng phải cần để ý hơn nữa, ví như đồ vật trong nhà vương công quý tộc, lai lịch như vậy, đa số là trộm đến, kỳ thật có thể trực tiếp bán ra với giá thấp, chẳng qua người trộm đồ thường sợ một ngày nào đó quan phủ tra ra trên người chính mình, cho nên để đề phòng sai sót, thường thích lấy đồ cải biến một phen, mới có thể an tâm. Kim sư phụ tay nghề rất cao, chỉ cần không phải là đồ vật cũ đưa đến hai lần, bình thường chỉ cần cho vào lò luyện chế, vẽ thêm vài nét bút bên ngoài, sẽ không còn là đồ vật lúc trước nữa, mà thay đổi thành hình dạng hoàn toàn khác. Kim sư phụ gật gật đầu, chủ quán cẩn thận xem xét mấy cái châm cài, tỷ lệ quả thật không tệ, mặt trên còn khảm châu báu sặc sỡ, quả thật là đồ tốt. Chủ quán dẫn Mục Tịch Bắc đi tới trước quầy, đếm ngân phiếu một chút, 6.000 lượng, Mục Tịch Bắc cũng không có dị nghị gì, ở trong này, chủ quán thường sẽ thu lệ phí thủ công rất cao, dù sao cũng gánh vác chuyện nguy hiểm, cho nên ra giá có thấp một ít, nhưng cũng hợp lý, bằng không ai lại đồng ý làm chuyện vô ích lại không có kết quả tốt đâu, trừ phi có thêm một phần lớn lợi nhuận. Mục Tịch Bắc cất ngân phiếu vào trong ngực, xoay người rời đi, không nói nhiều thêm một câu, chủ quán ở phía sau nhìn bóng dáng Mục Tịch Bắc, có chút đoán không ra, chẳng qua người tới nơi này không thiếu chính là dân liều mạng, chỉ cần tuân thủ quy củ của bọn họ, ông cũng sẽ không tìm chuyện gây phiền toái. Mục Tịch Bắc ra khỏi cửa hàng đồ sắt, đi qua hai góc đường, nơi đó đang tụ tập không ít người, hình như là mấy tiết mục bán mình chôn phụ mẫu linh tinh gì đó. Mục Tịch Bắc chớp chớp mi, lại không có nghĩ gì nhiều, mặc dù nàng biết trên thế gian này lánh khóc vô tình cỡ nào, nhưng cũng không thể gạt bỏ hết sự tồn tại của những người như vậy. Tuy nhiên, đã trải qua nhiều sinh tử như vậy, nàng cũng dần phai nhạt, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi cứu người, chẳng qua lúc này trên đường lại truyền đến tiếng hét to. Tránh ra, tất cả tránh ra. Phóng mắt nhìn qua, một chiếc xe ngựa bốn bánh rất to lớn đang gào thét lướt qua. Màn tre lưu kim màu vàng nâu, bốn mặt xung quanh rủ xuống dây tua màu vàng bay phất phới, đường hoàng đón gió bay lên, tỏ rõ thân phận đặc biệt của chủ nhân. An Nguyệt Hằng. Hai mắt Mục Tịch Bắc giấu dưới áo choàng lập tức biến thành sắc bén, sau đó nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía xe ngựa chạy qua, nàng biết, bên trong xe ngựa An Nguyệt Hằng còn thêu một mặt trăng rất lớn, toàn thân đỏ rực, cơ hồ muốn lấn át cả ánh sáng mặt trời. Nàng còn nhớ, khi đó An Nguyệt Hằng từng đường hoàng nói rằng, mỗi người đều nói mặt trời thường tượng trưng cho người cầm quyền cao nhất, nhưng hắn lại muốn nói cho toàn bộ người trong thiên hạ biết, mặt trăng như hắn, cố tình muốn che khuất bầu trời. Gió thổi bay màn che cửa sổ, An Nguyệt Hằng nhạy cảm nhìn thoáng qua thân ảnh vừa mới quay lưng đi, đông dưng dâng lên một cỗ tâm tư bất an. An Nguyệt Hằng đi rồi, Mục Tịch Bắc vẫn đứng bất động tại chỗ rất lâu chưa có hoàn hồn, chỉ có đôi mắt, tựa như rắn độc. Giống hai lưỡi dao có tẩm chất độc được mài rua sắc bén, sẵn sàng đục khoét trái tim của ngươi. Đây là cô nương nhà ai vậy, quả thật là có ý nghĩa viển vông, đã muốn lập một tòa nghĩa trang độc lập, mà còn muốn quan tài được chế tạo bằng vàng nữa chứ, ta thấy đây chính là kẻ điên rồi. Lời nói bên ngoài của mọi người đánh thức thần trí Mục Tịch Bắc, ánh mắt theo lời của mọi người nhìn qua nữ tử đang quỳ gối bên góc đường. Vừa nhìn thấy cũng khiến Mục Tịch Bắc sửng sốt, người đang quỳ cũng không phải ai khác. Đúng là thanh tử. Chỉ là một nửa khuôn mặt dường như bị bỏng, nhìn hết sức dữ tợn. Nếu không phải ở cùng nhau một thời gian dài, Mục Tịch Bắc thật sự không thể tin được, người này lại là thanh tử. Thân xác nữ tử đang quỳ rất thản nhiên, chỉ chăm chú nhìn cỗ thi thể ở trước người, thi thể được đậy bằng mảnh vải trắng, nhưng có lẽ vì thời tiết nóng nực, bên trong vẫn tản mát ra một mùi hôi thối. Nhưng thanh tử vẫn không có ghét bỏ, ở bên người thanh tử, có một con mèo đen. Da lông đen thui đã hơi bẩn, không còn tỏa sáng, bên cạnh còn viết mấy hàng chữ, ý tứ đại khái là nếu có người nguyện ý lập một tòa nghĩa trang, cấp một quan tài làm bằng vàng cho cô thi thể này, nàng nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ. Trái tim cứng rắn của Mục Tịch Bắc rung động mãnh liệt, ngón tay vô thức cong lên run rẩy, rõ ràng nàng nhìn thấy, trên bàn tay trái rơi ra do vải trắng không che đậy hết, bị thiếu mất hai đốt ngón tay, nhẹ nhàng đắp trên mặt đất. Hai mắt Mục Tịch Bắc không tự chủ được đỏ lên, cánh mũi giật giật đỏ hồng, nhìn khuôn mặt bị hủy dung nhan, tâm co rút đau đớn, nàng biết, tất cả mọi người đều cho rằng, nếu có ai đó nguyện ý bỏ số tiền lớn vì Thanh Từ an trí cho cỗ thi thể, nhất định là một người điên, số tiền lớn như vậy, gia đình bình thường xài mấy đời cũng không hết. Nhưng Mục Tịch Bắc biết, nếu người nào đó chịu trả giá đại giới như vậy, từ nay về sau Thanh Từ sẽ xem hắn như mạng của mình, với người không thiếu tiền mà nói, đó là một món hời sinh ý, bởi vì thứ bọn họ thiếu không phải tiền, mà là một người có năng lực bán mạng cho bọn họ. Mọi người thấy không còn náo nhiệt, dần dần tàn đi, căn bản sẽ không có ai chịu đáp ứng điều kiện như vậy. Mục Tịch Bắc đến gần Thanh Tử, thân mình ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét vết bỏng trên mặt Thanh Tử. Thanh Tử cũng ngẩng đầu lên, cách Đấu Lạp nên nhìn không rõ người tới, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc, ánh mắt không dám tin nhìn thân ảnh nhỏ gầy trước mặt. Chương 11, sau khi hồi phủ. Thanh Tử mang theo tia khàn khàn, tựa hồ như đang ẩn nhẫn điều gì đó, giọng nói thực bình tĩnh, nhẹ nhàng theo gió phiêu tán. Thanh Tử liền cứ ngây ngốc như vậy lăng lăng nhìn nữ tử đội Đấu Lạp trước mắt, thân ảnh gầy yếu, ngón tay hoàn hảo, nói gì thì nói nàng cũng không phải là chủ tử của mình, nhưng lòng của mình vì sao lại không tự chủ được bắt đầu rung động. Thanh Tử, đi theo ta. Giọng nói lạnh lạnh vắng vẻ, không có một tia tình cảm dư thừa nào, càng không cho kháng cự. Thanh Tử vốn luôn khôn khéo giờ phút này cũng đã không tự chủ được đứng lên, hai mắt tụ quang nhìn thẳng tắp vào nữ tử. Quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, hơi hơi chần chừ, nhưng rất nhanh vẫn đi theo. Hai người đi đến góc tường, ánh mắt Thanh Tử mang theo tia dò xét nhìn nữ tử thần bí đội Đấu Lạp trước mặt, trong lòng đã từ mơ hồ không hiểu ban đầu dần dần tỉnh táo lại. Tiểu thư đã chết rồi, người này sao có thể là tiểu thư được, có phải là người An Nguyệt Hàng phái tới muốn lấy một ít tin tức từ trong tay mình hay không? Chỉ chớp mắt một cái, ánh mắt Thanh Tử đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo cừu hận lạnh thấu xương đánh giá Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc còn lại là lấy ra từ trong lòng một tấm ngân phiếu, nhét vào trong tay Thanh Tử, âm thanh lạnh lùng nói. An trí thi thể cho tốt, lưu ý động tinh phủ thừa tướng, qua mấy ngày nữa sẽ tuyển tỷ nữ, muội hay tạo mối quan hệ trước. Cả người Thanh Tử còn ở trong khiếp sợ không có hoàn hồn, Mục Tịch Bắc cũng đã áp chế sao động trong lòng, xoay người rời đi. Thanh Tử, sau khi ta chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt của muội vì sao lại biến thành dạng này? Nhẫn nhịn một chút nữa thôi, muội sẽ danh chính ngôn thuận tiêu sái đến bên cạnh ta. Nhìn nhìn mặt trời sắp lặn, Mục Tịch Bắc nhanh chóng bước vào chân bảo điếm, chọn lựa một bộ khuyên thai phỉ thúy màu xanh biếc cho Lao Thái Phi, gói lại, xoay người trở về phủ thừa tướng. Y ho! Muội muội khiến tỷ tìm thật sự vất vả, ban ngày ban mặt mà muội chạy đi đâu vậy, còn đội Đấu Lạp, rốt cuộc là làm chuyện gì không muốn người biết, mà phải che che giấu giấu như vậy. Đây là giọng nói của Tam tiểu thư Mục Kiến Ninh. Lúc Mục Tịch Bắc vừa mới bước vào cửa chính phủ thừa tướng đã nghe thấy lời nói như vậy, Mục Kiến Ninh đứng ở xa xa nhìn chính mình, một đôi mắt tràn đầy vẻ ác độc không phù hợp với số tuổi. Kỳ thật Mục Tịch Bắc có thể hiểu được vì sao rõ ràng nàng không có đi trêu chọc người như Mục Kiến Ninh, mà nàng ta vẫn cứ chán ghét mình như vậy, người như nàng ta nhìn lên thì không thấy đủ. Nhìn xuống thì có khối người sẽ rất khó tìm được một điểm cân bằng. Thôi Di Nương muốn dựa vào Liễu Chi Lan, như vậy Mục Kiến Ninh lại muốn nịnh nọt nữ nhi Liễu Chi Lan khắp nơi, đi theo nàng ta, phụ họa nàng ta, cho dù chính mình bị ủy khuất cũng phải nuốt vào trong bụng, mà cuộc sống như vậy, nàng ta rất hâm mộ nhưng lại không chiếm được, nên liền chuyển ánh mắt đến trên thân một người không có cha mẹ che chở như nàng. Để thể hiện sự đắc ý cùng thành công của bản thân, chứng minh có người cũng cần lấy lòng chính mình, hèn mọn giống như mình bình thường, chỉ có như vậy, tâm của Mục Kiến Ninh mới bình tĩnh trở lại. Mục Tịch Bắc gỡ Đấu Lạp ra, lạnh lùng nhìn người đang châm chọc khiêu khích ở xa xa liếc mắt một cái, khóe miệng lại cười vui vẻ. Đây không phải là Tam tỷ tỷ à? Sao lại ra đây tiếp muội vậy, thật sự là khiến cho tiểu muội rất cảm động. Mấy thị vệ canh gác trước cửa đối diện nhìn nhau, liền thống nhất nuốt cơn nghẹn vào bụng, không vì cái gì khác. Liền vì những lời vừa rồi, đứng ra tiếp người, không phải hình dung thành nữ tử thanh lâu dạp hát à. Tuy rằng hôm nay Tam tiểu thư cũng chưa ra khỏi cửa chính, đứng ở bên ngoài, nhưng một nữ tử khuê các, mà lại canh giữ cửa chính, thấy thế nào cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Người! Mục Kiến Ninh không ngờ được Mục Tịch Bắc trước kia luôn bị mình khi dễ nay lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trong lòng dâng lên một dòng lửa giận, nhưng khi thấy Mục Tịch Bắc đang cầm thứ gì đó trong tay, liền điều chỉnh lại sắc mặt. Y ho! Ngũ muội muội đang cầm cái gì vậy? Còn bọc kín như vậy, chẳng lẽ là sợ tỷ tỷ nhìn thấy? Mục Tịch bắt cho mày, khẽ giấu đồ ra phía sau, một màn này lại bị Mục Kiến Ninh nhìn thấy, thân hình nho nhỏ mang theo biểu tình âm ngoan từng bước đến gần Mục Tịch Bắc. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy Tam Tiểu Thư thật quá đáng. Đối mặt với Mục Kiến Ninh cao hơn mình một cái đầu, Mục Tịch Bắc lộ ra ánh mắt sợ hãi, Mục Kiến Ninh bị lòng hiếu kỳ xâm chiếm, không chút do dự cướp lấy gói đồ trong tay Mục Tịch Bắc. Thì trả lại đồ cho muội, đó là lễ vật muội mua tặng cho Thái Phi cô. Trên khuôn mặt tươi cười của Mục Tịch Bắc tràn đầy bất an, khẩn trương rồi dám rất nhanh đều biến thành một đoàn. Ồ! Thái Phi cô là người trong cung đi ra, mà loại mặt hàng như này của ngươi Thái Phi cô nhìn cũng không muốn nhìn một cái nữa. Mục Kiến Ninh một câu nói hai ý nghĩa, cùng lúc chỉ Mục Tịch Bắc mua cặp khuyên thai tỷ lệ không tốt, Thái Phi căn bản sẽ không để ý tới. Thứ hai là cảnh cáo Mục Tịch Bắc, một cái thứ nữ không có mẫu thân, tốt nhất nên an phận một chút, không phải nàng chỉ cần nói hai ba câu là có thể lấy lòng được Thái Phi. Các con đang làm cái gì? Hai vị tiểu thư sao còn không đi vào, một lát nữa là dùng nữa rồi. Người vừa xuất hiện là Tình cô bên người Lao Thái Phi, trên người mang theo khí thế sắc bén của người trong cung, mở miệng nói, lập tức khiến hai người co rúm lại. À, Tình cô, sao người lại tự mình đến đây, con đang chuẩn bị một phần lễ vật cho Thái Phi cô, cho nên có hơi chậm trễ. Nói xong, Mục Kiến Ninh còn giơ ra khuyên thai phỉ thúy trong tay. Khuyên hai phỉ thúy tuy rằng bên trong có lẫn tạp chất, nhưng lại thắng tại xanh lục thuần khiết, có một cỗ cảm giác mạnh mẽ, khiến người khác rất thích. Tình cô bất động thanh sắc đánh giá hai người ở đây một phen, hơi kinh ngạc khi thấy Mục Tịch Bắc chỉ túi đầu không lên tiếng, không nói được một lời. Mục Kiến Ninh thấy Tình cô xoay người dẫn đường, đắc ý cơ khuyên thai trong tay. Mục Tịch Bắc túi đầu, trên mặt xẹt qua một tia trào phúng, cho dù lát nữa Mục Kiến Ninh tặng khuyên thai cho Lao Thái Phi. Tin tưởng Lao Thái Phi vẫn sẽ không thích Mục Kiến Ninh. Muốn đoạt đồ từ trên tay mình tự nhiên không có đơn giản như vậy, nàng chịu buông tay ra chẳng qua là vì nhạy cảm nhận ra có người đến gần, mà mùi thơm nhàn nhạt kia thường có trên người Lao Thái Phi, cho nên Mục Tịch Bắc tất nhiên biết được có người bên cạnh Thái Phi đến đây. Bây giờ mình ở trong phủ vẫn không có địa vị như cũ, muốn xoay người, phải lợi dụng thật tốt nhược điểm của mình, tranh thủ đồng tình, mà chút ít tất nhiên phải chuẩn bị. Nếu như hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch của nàng, cũng không bao lâu nữa, nàng sẽ không còn là một thứ nữ không được sủng ái, mà là một nữ nhi thừa tướng thập phần áy náy cùng thương yêu. Được gọi là Tình cô cung nhân nhẹ nhàng nhìn lướt qua hai người sau lưng, vị Tam tiểu thư Mục Kiến Ninh chẳng qua là một thứ nữ đã gặp nhiều, nhưng vị Ngũ tiểu thư này lại khiến người khác đoán không ra. Trong nhận thức của Tình cô, người như Mục Kiến Ninh căn bản không cần để vào mắt. Còn Mục Tịch Bắc chuẩn bị lễ vật đưa cho Thái Phi, nhưng lễ vật lại bị người ta đoạt mất, vì sao cũng không thấy nàng tức giận, điều này thật sự không hợp với lẽ thường. Bà có thể nghĩ đến mục đích của Mục Tịch Bắc, đơn giản là biểu đạt một chút thiệt tình với Lao Thái Phi, từ đó tìm một ngọn núi dựa vào, làm cho cuộc sống khá giả một chút, đây là tâm lý của hài tử bình thường, nhưng vì sao bà lại không tìm thấy một chút tức giận ở trên người nàng, thậm chí là bất mãn. Điều này khiến cho người luôn luôn nhạy cảm như Tình cô có chút nhìn không thấu. Bình thường mà nói, đây chỉ có hai loại tình huống, một loại là Mục Tịch Bắc là một người cực kỳ ẩn nhẫn, còn nhỏ tuổi cũng đã không hiện ra sắc mặt hỉ nộ, một loại khác là Mục Tịch Bắc đã động tay động chân trên khuyên thai, muốn ham hại Mục Kiến Ninh, nhưng trực giác của Tình cô mách bảo không phải điều này, lắc lắc đầu, tựa hồ chính mình nghĩ mọi chuyện quá phức tạp đi. Chương 12, muốn làm thọ yến. Mục Tịch Bắc một đường đi theo Tình cô đến Lạc Hà huyện, mọi thứ ở đây đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, từ áo cơm đến ăn mặc tất cả đều bị thay đổi theo ý thích của Lao Thái Phi. Việc hôm nay, Mục Tịch Bắc coi như hiểu được, Lao Thái Phi cũng không phải là người dễ đối phó, tuy nhiên nghĩ đến bà cũng không phải khi không sẽ làm khó dễ người khác. Lúc vào trong, Thái Phi đang ngồi ở trên ghế chủ vị, thừa tướng ngồi ở một bên, Liêu Chi Lan đang bị phạt quỳ từ đường nên không tới. Cho nên vị trí bên cạnh Mục Chính Đức thuộc về Thôi Di Nương. Nhìn thấy nữ nhi của mình và Mục Tịch Bắc đang tiến vào, Thôi Di Nương trêu đùa mở miệng nói. Ngũ tiểu thư đi đâu về vậy? Trễ như vậy mới trở về, mọi người đều đang chờ con về ăn cơm đây. Nhìn Thôi Di Nương như đang quan tâm, thực tế là đang chỉ trích, hôm nay Thái Phi vừa mới trở về, ngươi lại khiến cho đại gia chờ ngươi ăn cơm, một danh môn tiểu thư, lại không biết cấp bậc lễ nghĩa chạy lung tung bên ngoài, thật sự là bộ dạng không ra gì. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu, thấy Lao Thái Phi cũng không có biểu tình gì, ánh mắt của Thừa tướng Mục Chính Đức hơi phức tạp đang nhìn chính mình, còn Mục Tịch Hàm vội vàng đứng dậy đi qua lôi kéo chính mình ngồi xuống bên cạnh, giải vây nói. Bác bác tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Thái Phi cô, nghĩ muốn tặng cô lễ vật gì đó, nên chạy đi ra ngoài mua, chưa từng nghĩ đồ bên ngoài giá lại cao như vậy, đồ vừa tầm thì lại thấy không xứng với cô, cho nên mới tay không đi trở về. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng dương mắt, đánh giá vị tỷ tỷ của mình một chút, nàng ta rất thông minh, chỉ nhìn thoáng qua hộp lễ vật trong tay Mục Kiến Linh, đã nghĩ ra cách nói vừa rồi, tuy rằng không thể khẳng định chính mình có thật sự đi ra ngoài chọn mua lễ vật hay không, nhưng phần tâm tư này sẽ không làm cho người ta trách cứ. Hơn nửa lúc trước mọi người đã nhìn thấy hoàn cảnh tiền bạc của nàng, cho nên chỉ biết cảm động và nhớ tới phần hiếu tâm của nàng, sẽ không trách móc nàng nặng nề. Nhưng thôi, Di Nương vẫn cắn không tha. Bác bác có thể có phần tâm tư này thật sự là rất tốt, ta cũng chỉ sợ bác bác đi ra ngoài ham chơi, gặp gỡ người xấu thôi, còn Tịch Hàm thì sao? Kiến Linh chúng ta cũng đã chuẩn bị lễ vật tặng Thái Phi, không biết con có chuẩn bị vật gì hay không? Mục Tịch Hàm gật gật đầu, sau đó cầm một cái hộp từ nha hoàn phía sau đưa đến trước mặt Lao Thái Phi, bàn tay trắng tinh của Thái Phi nhẹ nhàng mở ra, là một chiếc khăn tay thêu kim vượng, đường may tinh tế, là thêu hai mặt, sắc thái diễm lệ, nhìn ra được đã dùng tâm tư mà thêu. Thái Phi gật gật đầu, sai người nhận lấy, còn Mục Kiến Linh giống như hiến dâng vật quý cầm lấy khuyên thai phỉ thúy chính mình vừa mới đoạt được dâng lên. Cô, đây là lễ vật Ninh Nhi vừa mới chuẩn bị cho người, là dùng toàn bộ số tiền Ninh Nhi lặng lẽ tiết kiệm mua được. Mục Kiến Linh cũng xem như không quá ngốc, biết vật kia tỷ lệ không phải tốt nhất, tuy nhiên nếu là dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của Mục Kiến Linh mua được, lại là vấn đề khác. Thôi, Di Nương đi theo hát đệm. Đúng vậy, vài ngày trước đó thiếp thân còn phát hiện hải tử này giấu thiếp thân cất tiền riêng, vì thế còn mắng nó một trận, bây giờ nhớ lại, thật sự là hoan uổng hải tử này. Thái Phi cũng chỉ gật gật đầu, nói câu có lòng cũng không có câu sau. Còn mấy vị tiểu thư thiếu gia khác cũng dâng lên chút ít lễ vật, tuy nhiên có hai người ở phía trước khởi đầu, đằng sau cũng không đưa ra được đồ gì tốt nữa, dù sao hai người trước đều dùng tâm tư của mình, còn bọn họ chỉ dùng tiền trực tiếp mua. Thôi, Di Nương dường như rất cao hứng, khóe miệng luôn mỉm cười, Liễu Chi Lan bị giam giữ, người cao hứng nhất là bà. Thái Phi theo thứ tự cũng ban thưởng đồ cho mọi người, cho Mục Kiến Linh là một đôi vòng ngọc mỡ dê, nhìn rất đẹp mắt, rước lấy ghen tị của đám đông. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc mắt Lao Thái Phi, trên mặt không biểu hiện điều gì, hôm nay xem ra Lão Thái Phi cũng không bị Mục Kiến Linh mê hoặc, bà thưởng cho mọi người lễ vật kém xa của nàng ta, chẳng phải tự nhiên khiến nàng ta bị người ghen ghét à? Một bữa cơm mỗi người một tâm tư, Mục Tịch Bắc trở về viện của mình, lấy ra gối đầu Mục Tịch Hàm đưa cho, là một cái gối mềm, trên mặt thêu viên văn cắt tường, làm bằng vải sa tanh tốt nhất, hết sức mềm mại. Gối đầu này vốn là Liễu Chi Lan đưa cho Mục Tịch Hàm, nhưng Mục Tịch Hàm cũng không dùng tới, liền đưa cho mình. Nhưng sau khi Mục Tịch Bắc tỉnh lại, từng cẩn thận kiểm tra gian phòng ở này, phát hiện Mục Tịch Bắc chân chính chết đi là do cái gối đầu này, vì để an thần, bên trong gối có để một ít dược vật an thần quyết minh tử, nhưng Mục Tịch Bắc vẫn sâu sắc phát hiện được trong đó còn có rễ cây hoàng tố hinh. Cây hoàng tố hinh có thể nói là kịch độc, nếu như hít vào một lượng thuốc lớn, sẽ làm cho đầu óc choáng váng, khiến người ta đánh mất ý thức hoạt động đến khi chết. Cho nên nếu trước giờ Mục Tịch Bắc ngày ngày đều kê cái gối này đi vào giấc ngủ, vậy thì sẽ chết rất nhanh. Mục Tịch Bắc hiện tại vẫn chưa xác định được, đến tột cùng là Liêu Chi Lan muốn hại Mục Tịch Hàm, hay là vị tỷ tỷ Mục Tịch Hàm trong ngoài không đồng nhất, muốn hại chính mình. Trọng sinh lại một kiếp, nàng không nghĩ sẽ tiếp tục tin tưởng bất luận kẻ nào, một màn kiếp trước thời thời khắc khắc vẫn khảm vào lòng nàng, nhưng theo như phân tích, nếu Mục Tịch Hàm giết chết mình, cũng không chiếm được chỗ tốt gì cả, nhiều nhất chỉ có thể lấy lòng Liêu Chi Lan, nhưng cũng không được lâu dài. Cho nên khả năng Liễu Chi Lan muốn giết Mục Tịch Hàm vẫn lớn hơn một chút, chẳng qua chó ngáp phải ruồi, cái gối đầu này lại đến trong tay Mục Tịch Bắc. Lấy qua cây kéo, nhẹ nhàng cắt ra một kẽ hở nhỏ, xê dịch hoàng tố hinh ra bên ngoài một chút, khiến mùi nồng hơn, làm cho người ta dễ dàng phát hiện. Mí mắt khẽ nheo lại, Lão Thái Phi, thực xin lỗi, ở trong cung nhiều năm như vậy, hoàng tố hinh nho nhỏ hẳn không lừa được người đi. sau khi khâu lại tốt gối đầu, Mục Tịch Bắc ôm cái gối đi tới Lạc Hà huyện. Ngũ tiểu thư, đã trễ thế này rồi sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Tình cô nhìn Mục Tịch Bắc đang ôm gối đầu mở miệng dò hỏi. Mục Tịch Bắc mở to hai mắt. Thái phi cô đã ngủ chưa? Vẫn chưa, để nô tỳ đi thông báo cho người. Tình cô muốn đi thông báo, lại bị Mục Tịch Bắc kéo tay áo lại. Tình cô, người không cần đi thông báo, con sẽ không vào đâu, làm phiền người đưa gối đầu này cho cô, đây là mẫu thân ban cho con vẫn liên tục dùng đến, nhưng hôm nay mọi người đều có lễ vật tặng cô, chỉ có con không có, cho nên con muốn đưa gối đầu này cho cô. Đôi mắt màu đen của Mục Tịch Bắc so với sao trên trời còn sáng hơn, tinh khiết chiếu ngược cả ánh trăng. Tình cô sửng sốt, hồi lâu cũng chưa lấy lại phản ứng, ngũ tiểu thư này thật khiến người ta yêu thích, nếu không phải mẫu thân mất sớm, chắc chắn là người rất được sủng ái. Tiếp nhận gối đầu, tình cô cười cười với Mục Tịch Bắc. Ngũ tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đưa gối đầu tới tận tay Thái Phi. Cô thật tốt, đà tạ cô. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng cất bước rời đi. Không lâu sau đó, Thái Phi lặng lẽ phái người đưa tới không ít ban thưởng, còn có một ít nén bạc. Nhưng Mục Tịch Bắc lại cả đêm không ngủ ngồi ở trước cửa sổ, đến lúc bình minh, không có gì dị thường, mặt nàng mới không chút thay đổi tiêu sái đi ra ngoài, giống như người không có việc gì. Cho đến ba ngày sau, rốt cuộc Liễu Chi Lan cũng được thả ra, mọi người mới lại tụ tập ở chỗ Lao Thái Phi. Mục Tịch Bắc thay một kiện váy dài màu thiên thanh, bởi vì trên mặt vẽ không ít hoa lải, nên cũng không quá bình thường. Mục Tịch Bắc thản nhiên ngồi ở một bên, thấy sắc mặt Liêu Chi Lan không tốt, dù sao quỷ ba ngày ba đêm, chân này không gãy cũng bị tê liệt. Lão Thái Phi vừa vào cửa đã cho Liêu Chi Lan một trận thị uy, Liêu Chi Lan tự nhiên phải lấy lòng Lão Thái Phi. Thái Phi, qua mấy ngày nữa, Vãn Tình đã 16 rồi, Thái Phi nghĩ có nên tổ chức thọ yến không? Liêu Chi Lan hỏi. Thật ra tối hôm qua ta có lật xem, cách sinh nhật nha đầu Vãn Tình còn tới 3 tháng. Nhưng lại cách ngũ tiểu thư chỉ còn hơn một tháng. Lao Thái Phi trần thuật một sự thật. Trên mặt Mục Tịch Bắc không có một tia biến hóa, lặng lặng nhìn, xem ra chuyện gối đầu đêm qua đã có hiệu quả. Lao Thái Phi đã biết Liêu Chi Lan muốn giết chính mình cùng Mục Tịch Hàm, cho nên muốn bảo vệ các nàng. Sắc mặt Liêu Chi Lan có chút khó coi, vừa muốn nói tiếp, Lao Thái Phi cũng không chừa chút mặt mũi khoát khoát tay áo. Được rồi, thọ yến của hải tử Bắc Bắc cứ để ta xử lý đi. Vâng. Sắc mặt Liêu Chi Lan lại càng khó coi, trong lòng cực hận vị tỷ tỷ của Mục Chính Đức, chẳng qua nhìn qua Mục Tịch Bắc, trong mắt hiện lên tia ác độc, cứ làm đi, bà sẽ dùng thọ yến lần này, khiến tiểu tiện nhân kia vĩnh viễn cũng không lật người được. Ngươi làm chủ mẫu cũng vất vả, nhiều năm qua như vậy thực cũng không dễ dàng, Tình Nhi, mang thứ kia lên đây. Lão Thái Phi phân phó nói. Mọi người đều nghĩ Lão Thái Phi muốn bắt tay giảng hòa với Liêu Chi Lan. Dù sao đánh người ta một gậy lại cho quả táo ngọt là thủ đoạn tốt nhất, nhất thời đều tò mò không biết Lao Thái Phi đưa ra lễ vật gì đây. 6. Chương 13, Thanh Từ trở về. Liêu Chi Lan tựa hồ cũng cho rằng Lao Thái Phi không muốn làm cho mối quan hệ quá căng thẳng, vì dù sao Lao Thái Phi cũng chỉ là tỷ tỷ của thừa tướng chứ không phải mẫu thân của thừa tướng. Tình cô đem một cái hộp được đóng gói hết sức tinh xảo đưa đến trước mặt Liêu Chi Lan. Sắc mặt Liêu Chi Lan hòa hoãn một ít, sai mạ mạ bên cạnh tiếp nhận, rồi sau đó mở ra ở trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Nhưng vừa thấy, lại khiến Liêu Chi Lan hết sức hoảng sợ, sắc mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng. Mục Tịch Bắc ghé mắt nhìn qua, cũng rất sửng sốt, sau đó ánh mắt hiện ra ý cười, Lão Thái Phi quả là một người có tính tình cổ quái. Thì ra Lão Thái Phi đưa cũng không phải cái gì khác, mà là một pho tượng bạch ngọc điêu khắc Tống Tử Quan Âm. Điều này cũng không có gì xấu, Liêu Chi Lan thân là chủ mẫu, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một nữ nhi, vẫn chưa sinh được con trai, mà đứa con trên danh nghĩa hiện tại cũng ôm từ chỗ của Thôi Di Nương qua. Cũng không biết Lão Thái Phi có phải cố ý hay không, pho tượng Tống Tử Quan Âm lại bị nứt ra một đường, điều này tuyệt đối không phải điểm lành gì, cho nên sắc mặt Liêu Chi Lan mới khó coi như vậy, dù sao nuôi đứa con lại không phải là con ruột của mình. Bà ta vẫn luôn muốn kế tiếp có thể sinh được một đứa con của riêng mình. Mục Tịch Bắc cũng không biết, Lao Thái Phi đau nhất là đứa con đã mất, cho nên nhìn thấy Liêu Chi Lan độc hại một người không có chỗ nương tựa như Mục Tịch Bắc, tự nhiên thống hận đến cực điểm, phải cho Liêu Chi Lan một chút cảnh cáo. Sau khi Liễu Chi Lan trở lại Chi Lan viện, rất tức giận, liền ném hết tất cả đồ vật có trên bàn xuống, sắc mặt nữ nhi ruột của bà ta Mục Vãn Tình cũng rất khó coi không biết xả đi nơi nào. Bà già chết tiệt đó, không ở trong hoàng cung chôn cùng với tiên đế đi, lại chạy đến tướng phủ đối nghịch với ta. Thật sự buồn cười. Liêu Chi Lan gỡ xuống lớp ngụy trang giờ phút này đang tức tới hộc máu, nhiều năm qua như vậy, không có con trai vẫn là nỗi đau trong lòng bà. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mục Vãn Tình cũng hiện rõ sự ác độc, tuy nhiên so với Liêu Chi Lan vẫn ẩn nhẫn hơn. Mẫu thân, chẳng lẽ sẽ phải tổ chức thọ yến cho tiểu tiện nhân Mục Tịch Bắc thật hả? Nếu để cho Thái Phi lo liệu, nhất định sẽ rất phô trương, chẳng phải sẽ kéo con xuống, vậy mặt mũi con biết để đâu bây giờ? Hừ! Muốn làm thọ yến, vậy càng dễ xử lý, ta lại muốn nhìn một chút, nếu lần này thọ yến xảy ra rủi ro, sau này bà già đó còn có thể diện gì nhúng tay vào chuyện phủ thừa tướng hay không? Thì ra ta đã quá xem thường tiểu tiện nhân Mục Tịch Bắc, thế nhưng vọng tưởng xoay người, lúc này đây, ta sẽ khiến nó vĩnh viễn cũng không lật được thân. Ngực Liêu Chi Lan kịch liệt phập phồng, rõ ràng tức giận không nhẹ. Nhiều năm như vậy ở trong tướng phủ, khi nào đã chịu qua tức giận như vậy? Này một già một trẻ, thế nhưng kết hợp lại đối phó với bà. Người đâu, gọi Mục Tịch Hàm tới đây cho ta. Liêu Chi Lan nhìn mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Bên này Mục Tịch bắt trở về tiểu viện của mình, vuốt vuốt bình sứ trong tay, nghĩ đến khi nào thì có thể đem thanh tử vào phủ. Lão Thái Phi sẽ ở lâu trong phủ thừa tướng, tự nhiên muốn có thêm người, dù sao những người bà mang đến đều là nha hoàn mạ mạ thậm chí là thị vệ. Cũng không thể để bọn họ đi giặt quần áo nấu cơm, hơn nữa những người này cũng cần nhiều người chuẩn bị cơm canh quần áo cho bọn họ nữa. Hơn nữa Lao Thái Phi nói muốn chuẩn bị tiệc thọ yến cho mình, phủ thừa tướng sẽ rất bận rộn, nhận người chắc sẽ vào hai ngày này thôi. Quả nhiên, hai ngày sau, Lao Thái Phi liền gọi mọi người đi qua, nói là muốn thêm thị nữ, nô tỳ cho hợp quy tắc trong phủ. Lúc Mục Tịch Bắc đến, đã tới không ít người, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Mục Tịch Hàm. Sắc mặt Mục Tịch Hàm không tốt lắm, vẫn cúi đầu, hai tay giấu trong tay áo, chỗ lộ ra ngoài cũng lấy khăn tay che lại. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng đảo qua đã nhìn ra manh mối, trong mắt hiện lên ý lạnh, phủ thừa tướng này thật sự không phải là chỗ nên ở lâu. Toàn bộ mọi người đều đến, thừa tướng Mục Chính Đức nhàn rỗi không có việc gì cũng chạy đến xem náo nhiệt, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, mang chút chán ghét, tuy nhiên cũng không nói gì cả. Ta thấy nha hoàng trong phủ có chút không đủ, liền sai Tình Nhi ra ngoài xem xét một chút, tiểu thư con chính thê có 4 nhất đẳng nha hoàn, 4 nhị đẳng nha hoàn, 8 thô sử nha hoàn, tiểu thư thứ xuất có 2 nha hoàn nhất đẳng, 4 nha hoàn nhị đẳng, 6 thô sử nha hoàn. Còn chỗ thiếu gia ta sẽ có an bài khác. Lao Thái Phi chậm rãi mở miệng. Mặc dù nói Lao Thái Phi như cũ vẫn chú trọng đích thứ, nhưng điều này lại có lợi cho thứ xuất. Bình thường thứ xuất đều không thể có tiêu chuẩn như vậy, cho nên nói đủ rồi cũng không cần tuyển nữa, còn chưa đủ thì chọn vài người bổ sung cho đủ số. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua mấy người được chọn, không ngoại ý muốn nhìn thấy nửa khuôn mặt đều bị hủy thanh tử, lúc này mới thấy yên tâm. Mục Vãn Tình là tiểu thư danh chính ngôn thuận con vợ cả, cho nên người đầu tiên chọn sẽ là nàng, nhưng Liễu Chi Lan trời sinh tính đa nghi, sợ những nha hoàn này là Lao Thái Phi đặt nội gián bên người mình. Cho nên không dám nhận lấy, dùng lý do nha hoàn Mục Vãn Tình đã đủ số, liền từ chối. Lao Thái Phi cười lạnh một tiếng, ngược lại cũng không miễn cưỡng. Kế tiếp hẳn là Lục tiểu thư Mục Hải Dung, nữ tử này cùng tuổi với Mục Tịch Bắc, là con gái Bình Thê thừa tướng Mục Chính Đức, vị Bình Thê này là trưởng công chúa Thanh Quốc, năm đó đến La Quốc hòa thân, vốn nên gả cho hoàng thân quốc thích, nhưng không biết tại sao lại gả cho Mục Chính Đức. Sinh cho Mục Chính Đức 2 đứa con gái 1 đứa con trai, đại nữ nhi đã xuất giá, con trai tựa hồ cũng chuẩn bị thành thân lấy vợ, còn Lục tiểu thư này là tiểu nữ nhi của công chúa Thanh Quốc, mà mẫu thân công chúa Thanh Quốc đang bệnh nặng, cho nên trước đó vài ngày công chúa đã trở về Thanh Quốc. Mục Hải Dung chỉ bổ sung 2 nhị đẳng nha hoàn cho có, cũng không xảy ra chuyện gì, chẳng qua kế tiếp chính là Tam tiểu thư Thôi Di Nương, cũng chính là Mục Kiến Ninh. Mục Kiến Ninh tựa hồ rất vui vẻ. Dù sao nàng luôn đi theo bên người Mục Vãn Tình, khắp nơi đều thấp hơn nàng ta một cái đầu, trong lòng rất khổ sở, tuy rằng bây giờ so ra vẫn kém, nhưng hôm nay lại có thể danh chính ngôn thuận tự mình chọn người mình thích, mà không phải nhặt người của Mục Vãn Tình còn dư lại. A, Một tiếng thét chói tai vang lên từ chỗ Mục Kiến Linh, hai mắt Mục Tịch Bác lạnh lẽo nhìn qua, quả nhiên, Mục Kiến Linh không cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng của Thanh Tử, sợ hãi thét chói tai. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Tử, nha hoàn xung quanh cũng đều cuống quýt né tránh, để lại một người Thanh Tử đứng ở giữa sân, cô độc khiến trong lòng Mục Tịch Bác chua xót. Mục Kiến Linh giơ tay tát Thanh Tử một cái rồi gào thét. Ngươi người quái dị này ở đâu ra? Lớn lên cái dạng này, sao lại có thể đi vào cửa phủ thừa tướng ta? Tất cả mọi người lại nhìn về phía Lao Thái Phi, Lao Thái Phi nhíu nhíu mày, tình cô đứng dậy giải thích. Chủ tử, nha hoàn này vì cứu chủ tử của mình mới bị bỏng, nô tỳ nghĩ đến nàng trung tâm hộ chủ, đáng giá tán thưởng, mà nàng chỉ có khuôn mặt bị bỏng, những cái khác đều rất nhanh nhẹn, liền tự chủ trương dẫn người trở về. Sắc mặt Lao Thái Phi hòa hoãn một ít, không nói gì thêm. Nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn hèn mọn như trước, bộ dạng như vậy, mang theo bên người, chẳng phải đều dọa cho người ta bỏ chạy à? Còn không phải nhận hết ngạ báng. Mục Tịch Bắc đứng lên, đi tới trước mặt Thanh Tử, hai mắt Thanh Tử rốt cuộc mới có tiêu cự, rơi ở trên thân người trước mặt, rồi sau đó biến thành mừng rỡ như điên, cuối cùng lại bình thản trở lại. Cô, Tam tỷ tỷ nhất định là bị khuôn mặt nha hoàn này dọa sợ rồi, không bằng lưu nàng lại làm chút ít việc nặng, miễn chọc cho Tam tỷ tỷ tức giận. Mục Tịch Bắc đưa lưng về phía đám người đang chờ trong phòng. Vẫn là Ngũ muội muội gan dạ, Tam tỷ tỷ nhát gan, so với Ngũ muội muội đúng là thấy tự ti. Ta nghe Tình cô nói nha hoàn này trung tâm hộ chủ, tâm muội muội lại từ bi, không bằng muội muội mang người về đi, coi như làm một việc thiện. Mục Kiến Linh giả cười muốn từ chối Thanh Tử đem cho Mục Tịch Bắc. Mục Kiến Linh tự nhiên cũng có ý đồ riêng, thấy Mục Tịch Bắc lớn lên xinh đẹp, có thể nói là giữa những người này cực kỳ có vốn liếng, mặc dù hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ cần vài năm nữa, nhất định sẽ kéo nàng đi xuống, không bằng trước hết cứ để người quái dị này đi theo nàng, miễn cho ngày sau tranh mạnh với mình. Lão Thái Phi lại nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy có thể tìm một nha hoàn trung tâm thường không dễ dàng, giữ ở bên người, mới tốt nhất, vì thế biết thời biết thế nói. Một khi đã như vậy, nha hoàn này liền đi theo Ngũ tiểu thư đi. Sau đó, mấy người còn lại đều tuyển vài người, thế này mới tự rời đi, Mục Tịch Bắc rất vui vẻ, có Thanh Tử, rất nhiều chuyện làm đến càng dễ dàng hơn rất nhiều. Tối nay, trước hết hướng Mục Kiến Linh đòi lại mối thù một cái tát đi. Chương 14, trả thù cái tát. Thanh Tử đi theo Mục Tịch Bắc trở lại gian phòng, Mục Tịch Bắc cũng không xoay người, chỉ đưa lưng về phía Thanh Tử, lặng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn ánh trăng mông lung, không có lên tiếng. Còn Thanh Tử lại nhìn chằm chằm bóng dáng yên lặng của Mục Tịch Bắc, thật sự có nhiều chuyện Thanh Tử vẫn không hiểu rõ lắm, tuy nhiên nàng vẫn tin tưởng, người này chính là tiểu thư. Thanh Tử. Giọng nói thản nhiên, mang theo chút khàn khàn cùng chua xót. Thanh Tử sửng sốt, rồi sau đó cố gắng áp chế kích động trong lòng, lại mang theo một tia không xác định. Tiểu thư. Mục Tịch Bắc theo thói quen thở dài một hơi, xoay người đi tới trước mặt Thanh Tử. Bàn tay trắng nón như mỡ dê nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt bị lửa thiêu đốt dữ tợn của Thanh Tử, trong mắt hiện vẻ đau xót. Thanh Tử ý thức vẫn có chút tự ti, cảm thấy làm vậy sẽ làm bẩn tay Mục Tịch Bắc, hơi né tránh lui về phía sau. Mục Tịch Bắc thả tay xuống, không nói gì thêm, từ mép giường lấy ra một bọc kim châm vừa mỏng vừa cứng, đưa tới trước mặt Thanh Tử, lãnh đạm mở miệng nói. Đêm nay Mục Vãn Tình hẳn sẽ tới chỗ của Tam tiểu thư, ban ngày nàng ta đánh ngươi một bạt hai. Bây giờ hãy đòi lại đi. Thanh Tử sửng sốt, trong lòng hết sức cảm động, nàng hiểu rõ tiểu thư, một cái tát mà tiểu thư cũng không bỏ qua, như vậy mối thù bị hủy dung, cũng sẽ để ở trong lòng. Thanh Tử cất bọc kim châm vào trong ngực, sau đó lợi dụng ánh trăng ngông lung lẻn đi ra ngoài. Hôm nay Lão Thái Phi coi như cấp quả ngọt làm chủ cho thứ suất, cho nên thân là con vợ cả trong lòng Mục Vãn Tình tất nhiên không thoải mái. Cho rằng người chỉ xứng làm người hầu như Mục Kiến Linh mà cũng dám tranh đoạt sự nổi bật cùng mình, cho nên nhất định muốn đi thể hiện uy phong một chút. Thanh Tử một đường đi tới tiểu viện của Mục Kiến Linh, chỉ thấy Mục Kiến Linh đang ở trong sân giơ tay chống nạnh, đắc ý rào rạt giáo huấn mấy nha hoàn mới tới, rốt cuộc cảm nhận được tư vị làm tiểu thư, cho nên rất thông khoái. Tung người mấy cái, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng Mục Kiến Linh, đánh giá bố cục xung quanh căn phòng, sau đó lấy ra kim châm. Chia ra cắm vài cái lên mấy cái ghế xung quanh bàn trà. Sau đó xoay người đến bên giường, cắm tiếp mấy cây lên gối đầu, số còn dư lại đem vứt xuống nệm giường. trước kia vẫn hay làm việc này với Mục Tịch Bắc, chẳng qua lúc trước Kim Châm luôn tẩm thêm chất độc, mục đích dùng để giết người, hôm nay cũng không phải, mặc dù đồ bỏ như Mục Kiến Ninh nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng tiểu thư nói giữ lại nàng ta còn có chỗ dùng. Cho nên, mạng của Mục Kiến Ninh sẽ giữ lại, chờ một ngày nào đó làm bàn đạp cho Mục Tịch Bắc. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây. Một nha hoàng chạy vào bẩm báo, sắc mặt Mục Kiến Ninh không khỏi có chút khó coi. Thanh tử nhảy lên nóc nhà, xê dịch một viên gạch, nhìn tình hình phía dưới. Chỉ thấy luôn luôn dịu dàng Mục Vãn Tình đang dẫn theo hai người mà mạ cường tráng bên cạnh Liêu Chi Lan, trong giọng nói hiện vẻ nhu hòa. Tam muội muội, tỷ đến thăm muội đây, hôm nay muội vừa tuyển nha hoàn, đều chưa biết quy củ, tỷ tỷ lo lắng muội không quản giáo được, ngày sau khó tránh khỏi sẽ cưới đến trên đầu muội. Mục Kiến Ninh cũng biết vị tỷ tỷ của mình không dễ trọng, cho dù trong lòng không vui, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Nhị tỷ tỷ đang nói gì vậy, mau, vào trong ngồi, bên ngoài gió lớn, vào bên trong uống ngụm nước trà. Một chân hai người vừa mới bước vào trong phòng, lại nghe thấy bốt một tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mục Vãn Tình cũng không quay đầu lại, nhưng Mục Kiến Ninh có chút phẫn nộ xoay người lại nhìn ma mạ vừa động thủ. Thì ra là vị mạ mạ mà Mục Vãn Tình mang đến trực tiếp cho nha hoàn vừa mới vào phủ hôm nay một bạn ai, xuống tay ngoan độc, trước giờ chưa từng thấy qua. Nha hoàn kia nhìn rất thanh tú, chỉ tiếc khuôn mặt lập tức sưng phồng lên, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một ít máu. Những người khác thấy vậy đều hoảng sợ không dám mở miệng, một đám rụt rè sợ hãi. Sắc mặt Mục Kiến Ninh rất khó coi, giờ phút này Mục Vãn Tình chính là ỷ vào thân phận con vợ cả đến đây lập uy. Hôm nay giao huấn những nha đầu này, sợ rằng ngày sau những người này sẽ không coi chính mình là chủ tử, huống chi, chuyến ra ngoài, người khác sẽ chỉ cảm thấy Tam tiểu thư nàng là một người vô năng. Muội muội làm sao thế, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Vẻ mặt Mục Vãn Tình thân thiết mở miệng. Không có việc gì, tỷ tỷ. Mục Kiến Ninh còn chưa kịp nói xong, lại vang lên vài tiếng bốp bốp, làm cho sắc mặt Mục Kiến Ninh đen lại giống như đáy nổi. Mục Vãn Tình lướt qua Mục Kiến Ninh, dẫn đầu đi tới cạnh bàn, nhẹ nhàng vuốt phẳng làn váy, mới chậm rãi ngồi xuống. Thanh tử ngồi trên nóc nhà mở to đôi mắt sáng ngời, chờ Mục Vãn Tình phát hoảng. Quả nhiên, Mục Vãn Tình vừa ngồi xuống liền phát ra một tiếng thét chói tai. A! Tất cả mọi người sửng sốt, hai mạ mạ vội vàng chạy tới. Tiểu thư, người sao vậy? Một châm kia quả thực không nhẹ, dài gần nửa tấc đâm thẳng vào mông Mục Vãn Tình. Mạ mạ kiểm tra qua cái ghế dựa, lập tức phát hiện hung khí. Ánh mắt lộ hung ác, trên mặt Mục Vãn Tình đổ đầy mồ hôi, ánh mắt dữ tợn, nàng thật sự không thể tưởng tượng được một người luôn xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó vậy mà lại có lá gan lớn như vậy. Lấy lại tinh thần, hai bước thành một bước đi đến trước mặt Mục Kiến Ninh. Bút! Một cái tát không chút lưu tình đánh xuống. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Tuy rằng Mục Kiến Ninh vẫn liên tục chịu ủy khuất, cũng chưa bao giờ bị Mục Vãn Tình đánh qua. Nhưng Mục Kiến Ninh thủy chung đấu không lại Mục Vãn Tình, còn chưa kịp phản kích, chợt nghe Mục Vãn Tình ung dung mở miệng. Sao vậy? Ngươi hám hại đích tỷ mà còn muốn cãi lại. Có cần ta đem toàn bộ nhân chứng vật chứng ở đây giao cho mẫu thân, công khai thẩm tra xử lý hay không? Nhất thời Mục Kiến Ninh cũng không biết mở miệng như thế nào, nàng cũng không biết châm đó là ở đâu ra, chẳng lẽ bên trong nha hoàn mới tới hôm nay có phản đồ. Nhưng hôm nay Mục Vãn Tình tựa hồ rất tức giận, giơ tay lại một cái tát đánh tới, khiến Mục Kiến Ninh chỉ có thể ôm mặt, ánh mắt mang theo oán độc nhìn Mục Vãn Tình, không hề lên tiếng. Thanh tử nhếch đôi môi đỏ mọng, trong mắt xuất hiện tia sát ý, tuy rằng lúc trước nàng vẫn luôn hầu hạ Tịch Tình, nhưng chung quy nàng vẫn tính là một sát thủ, mấy năm nay sống trong đao quang kiếm ảnh lại càng gió tanh mưa máu. Thấy Mục Kiến Ninh ăn đủ mệt, rốt cuộc thanh tử có thể yên tâm trở về ngủ rồi. Mục Tịch Bắc đi ra, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, lần này Lao Thái Phi chuẩn bị tiệc thọ yến cho nàng, tuyệt đối là một cơ hội xoay người rất tốt, tuy nhiên cũng sẽ có người cản trở, cho nên giờ phút này nàng chỉ ngưng mắt trầm tư. Làm lại một đời, nàng không muốn làm cho chính mình chồng chất vết thương, nàng muốn bảo vệ bản thân thật tốt, cho mình sống cuộc sống tốt nhất, sẽ không giống như kiếp trước rơi vào kết cục thê thảm. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, vẻ mặt Mục Tịch Bắc dịu dàng, xoay người trở lại gian phòng. Đồng thời mở miệng nói. Thanh tử, vào đây. Thanh tử không tiếng động đi vào theo, cho tới giờ nàng vẫn không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng mà nàng chỉ cần biết người đó là tiểu thư là đủ rồi. Mục Tịch Bắc lại chăm chú đánh giá mặt Thanh Tử, lúc Thanh Tử gần như muốn lùi bước liền mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, giám thị chặt chẽ Liêu Chi Lan, nhìn xem bà ta có động tác gì, cùng người nào lui tới. Thanh Tử sững sờ, liền đắm chìm trong sự dịu dàng của Mục Tịch Bắc, thật lâu cũng chưa mở miệng. Thanh Tử à, ta sẽ tìm loại thuốc tốt nhất trên đời, chữa khỏi vết thương của muội, nếu như không khỏi, ta sẽ lột da mặt của Ngân Bình xuống, tặng cho muội. Chương 15, thư cáo bút tích. Từ sau khi Chu Mạ Mạ chết, Hoán Sa liền mất đi chỗ dựa, so với những nha hoàn trong phủ cũng không khác mấy, sau mấy ngày đau thương, cũng dần khôi phục lại tinh thần, nhưng lại đem cái chết của Chu Mạ Mạ tính trên đầu Trước Cẩm và Mục Tịch Bắc, ngày thường nhìn thấy người cũng luôn hiện ra một cô hận ý. Còn Thanh Từ liền trở thành đại nha hoàn, chỉ là Mục Tịch Bắc mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp cho Thanh Từ quyền lợi lớn nhất, vì thế, mọi người trong viện đều hiểu Thanh Từ mới là người được tiểu thư yêu thích. Mục Tịch Bắc còn nằm ở trên giường chưa chịu dậy, mặc dù buổi sáng mùa hè đều mang theo không khí mát mẻ, nhưng có lẽ do kiếp trước chịu nhiều vất vả, nên kiếp này muốn hưởng thụ thật tốt. Mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, mũi nhỏ khẽ trao lại, rốt cuộc vẫn ngủ không yên, khoác kiện áo choàng, Mục Tịch Bắc ngồi dậy dựa vào đầu giường, tựa hồ vẫn còn hơi mệt mỏi. Thanh Tử canh giữ ở ngoài cửa, hai mắt giống như mắt chim ưng, quanh thân trộn lẫn một tia sắc bén, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoán Sa và Trước Cẩm bưng chậu nước rửa mặt cùng khăn vải đi tới, mặc dù mấy ngày này hai người luôn khiêu chiến lẫn nhau, nhưng cũng chẳng méo ra kết quả gì cả, chỉ là hôm nay tâm tình Hoán Sa dường như rất tốt, khóe miệng luôn luôn mỉm cười. Ngay lúc hai người muốn đẩy cửa bước vào, Thanh Tử chặn lại thân ảnh hai người, hé ra khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hoán Sa và Trước Cẩm liền lùi về sau từng bước, Trước Cẩm ngượng ngùng muốn nói gì đó, nhưng lại ngại khí thế sắc bén kia. Ấp úng hồi lâu cũng không nói được lời nào, trong lòng Hoán Sa lại càng bất bình, thứ ma quỷ này là tìm đến từ đâu vậy, giống như môn thần giữ cửa, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thanh Tử cũng chẳng quan tâm hai người nghĩ gì, lẳng lặng đánh giá thứ đồ trong tay hai người, mà lúc nhìn thấy Hoán Sa đang cầm chậu nước nóng hổi, hai mắt liền nheo lại. Thanh Tử tỉ tỉ, bọn muội biết tỉ che chở tiểu thư, nhưng tỉ nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi, tiểu thư cần thức dậy rửa mặt. Ngày xưa bọn muội đều trực tiếp mang chậu nước vào, nhưng hôm nay lại. Hoán Sa mở miệng mang theo vài phần khinh thường. Chỉ không ngờ tới, Hoán Sa còn chưa kịp nói xong, Thanh Tử liền trực tiếp hất đổ chậu nước nóng hổi. Hoán Sa kinh hãi, làn da mềm mại lập tức bị phỏng sưng đỏ lên, nước nóng còn văng đến trên mặt, chiếc quần lụa mỏng màu xanh lá lập tức ướt nhẹp dính sát vào người. A! Thoáng cái liền vứt chậu đồng xuống đất, Hoán Sa lập tức hét thầm lên. Quanh thân lạnh run. Nhìn Thanh Tử tựa như gặp quỷ. Trước Cẩm cũng nhanh chóng né tránh, không ít nước cũng văng lên người nàng, làm ẩm ướt làn váy. Ngây ngốc ở đó làm gì, còn không lau dọn sạch sẽ rồi đi múc nước lần nữa, nếu là độ ấm không thích hợp, chậu tiếp theo, toàn bộ ta đều đổ vào miệng của ngươi. Thanh Tử nhìn Hoán Sa đang co rúm, lạnh giọng mở miệng. Hoán Sa cùng Trước Cẩm giật mình, chẳng quan tâm đau đớn trên người, lập tức xoay người chạy đi. Vẻ mặt Thanh Tử hiện lên tia khinh thường. Lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người bỏ chạy. Vốn trước kia Thanh Tử ở trong phủ Nhiếp Chính Vương cũng cực kỳ lợi hại, bề ngoài luôn hiện ra dáng vẻ hung ác tàn nhẫn, bằng không cũng không đến mức làm cho Ngân Bình thân phận vốn ngang nhau e sợ như vậy. Tồn tại một Thanh Tử khủng bố như vậy, cuộc sống mấy ngày sau đó, tất cả mọi người trong viện đều rất dè dặt cẩn trọng, thoáng cái dễ bảo hơn rất nhiều, thái độ đối đãi với Mục Tịch Bắc rất tân cần, so với tiểu thư con vợ cả còn nhiệt tình hơn. Mục Tịch Bắc cũng không nhàn rỗi, bắt đầu bắt tay hỏi thăm chuyện về mẫu thân Sở Lương của mình. Nam nghiêng trên chiếc giường êm, Trước Cẩm và Hoán Sa ở bên cạnh cung kính quá rõ, đến thở mạnh cũng không dám. Được rồi, đi ra ngoài đi. Mục Tịch Bắc nhu hòa mở miệng, thoạt nhìn có chút nhu nhược nhìn như dễ dàng bị người ta khi dễ. Sau khi Trước Cẩm và Hoán Sa ra ngoài, Mục Tịch Bắc bắt đầu xem xét tư liệu trong tay do Thanh Từ điều tra được. Không khỏi có chút tò mò về vị mẫu thân của mình. Thân phận Sở Lương rất bí ẩn, không ai biết bà từ đâu tới đây, chính là thừa tướng Mục Chính Đức đột nhiên mang bà về phủ, hết sức sủng ái. Nghe người ta nói Sở Lương là một nữ tử hiền lành dịu dàng, càng có thể nói là một nữ tử tài giỏi hơn người. Lúc trước thừa tướng Mục Chính Đức yêu bà sâu đậm, hai người không có cưới hỏi, trực tiếp ở cùng một chỗ, trải qua cuộc sống rất thư thái. Chỉ là về sau, An Nguyệt Hằng tạo áp lực, ép Mục Chính Đức phải cưới nữ nhi Liêu gia, phá vỡ cuộc sống yên bình kia, sau đó, lại có tin đồn trước đây Mục Chính Đức cùng với công chúa Thanh Quốc tới hòa thân lưỡng tình tương duyệt, công chúa Thanh Quốc vốn nên gả cho hoàng thất, lại điểm danh nhất định phải gả cho Mục Chính Đức. Sau lại, có thêm những nữ nhân khác, mặc dù như thế, Mục Chính Đức với Sở Lương vẫn ân ái như xưa, chỉ là lúc sinh Mục Tịch Bắc, Sở Lương bị khó sinh, cả mẹ lẫn con đều không thể cứu. Nhưng người đáng lẽ cũng chết đi như mình thì đột nhiên lại còn sống, vì vậy khiến cho Mục Chính Đức luôn canh cánh trong lòng. Thanh tử, tìm những mã mã năm đó từng hầu hạ Sở Lương đến đây. Mục Tịch Bắc nhu hòa mở miệng, mang theo dịu dàng thản nhiên. Bóng dáng thanh tử nhanh nhẹn rời đi, không đến thời gian một chén trà, một mạ mạ ăn mặc mộc mạc được dẫn vào. Thỉnh an Ngũ tiểu thư. Mạ mạ kia hình như rất sợ hãi, sau khi Sở Lương chết, liền xin ở lại phủ thừa tướng làm chút việc nặng nhọc. Mạ mạ xin đứng lên, hôm nay ta tìm mạ mạ đến cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ có chút tưởng niệm mẫu thân, muốn nghe mạ mạ nói một chút chuyện xưa của người. Mục Tịch Bắc giống như một hài tử đáng thương. Một đôi con ngươi màu đen mang theo khao khát nhìn chăm chú vào mạ mạ. Mạ mạ kia sững sờ, ngược lại cũng không cự tuyệt, hàn huyên hơn một canh giờ, mạ mạ kia cũng rất thích vị tiểu thư này, chỉ cảm thấy nàng hiền hòa mềm mại, trên người hiện ra một sự cao quý xa cách. Mạ mạ, từ nhỏ mẫu thân đã rời ta mà đi, chưa từng gặp nhau, cho nên vô cùng tưởng niệm, không biết mạ mạ có bút tích viết tay năm đó của mẫu thân hay không, để giải tỏa nỗi lòng của ta. Mục Tịch Bắc học theo bộ dạng tiểu thư mọt sách nói chuyện, cảm thấy bản thân thật sự nhịn không được. Mạ mạ kia sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Tịch Bắc sẽ hỏi bà những vật này, sau đó lắc đầu. Lão nô là người thô kệch, cho nên cũng không có bút tích của cô nương Sở Lương, nhưng lão gia liên tục chân quý không ít, hẳn là đều cất ở thư phòng của lão gia. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền để cho vị mạ mạ trở về. Sau đó phân phó thanh tử đến thư phòng của Mục Chính Đức trộm hai bản bút tích năm đó của Sở Lương. Thanh tử nghĩ không ra Mục Tịch Bắc vì sao phải làm như vậy, chẳng qua nhiều năm tín nhiệm làm cho nàng cũng không có hỏi gì cả. Bên kia, mạ mạ rẽ vài đường vòng, lặng lẽ đi vào viện của Liêu Chi Lan, đem toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi với Mục Tịch Bắc nói với Liêu Chi Lan. Liêu Chi Lan cho mạ mạ kia không ít tiền, bưng chén trà hồi lâu cũng không thấy uống. Mục Tịch Bắc rốt cuộc vì sao lại muốn bút tích viết tay của Sở Lương chứ? Rốt cuộc cái đó có ích lợi gì? Liêu Chi Lan trăm mối như tơ vò, tâm tình lo lắng rất nhiều, sao bà cứ cảm thấy có cái gì không giống với lúc trước nhỉ? Mục Tịch Bắc rốt cuộc muốn làm gì? Võ công thanh tử cao cường, tung người vài lần liền lẻn vào thư phòng, tìm thấy một ít bút tích được Mục Chính Đức tỉ mỉ cất giữ, gấp lại chỉnh tề, đặt ở trong ngực, sau đó lại lẻn đi ra ngoài. Chương 16, cá đều đã chết. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của Lao Thái Phi, tiệc thọ yến của Mục Tịch Bắc đã đến rồi. Không ít người đều ôm thái độ ngắm nhìn sớm đi tới phủ thừa tướng, muốn nghe ngóng chút tiếng gió, dù sao nhiều năm qua, phủ thừa tướng chưa từng làm thọ yến cho một hài tử thứ xuất, lần này không phải là muốn chứng tỏ thứ nữ kia có được sủng ái chứ. Rất nhiều người đều biết, lúc trước thừa tướng và Lao Thái Phi đều là con thứ. Vì vậy khi tới đây cũng không có ai dám biểu hiện thái độ khinh thường gì, nếu hai người đã cố tình nâng đỡ một thứ xuất, vậy chứng tỏ giá trị của thứ nữ này có thể sánh được với con vợ cả rồi. Bởi vì lúc trước Mục Chính Đức cũng là con vợ kế, cho nên trước giờ ông đều rất chiếu cố những thứ xuất trong phủ, không muốn bọn nó chịu khổ giống như mình lúc trước, nhưng có lẽ vì chuyện năm đó của Mục Tịch Bắc, nên phần tâm tư này cũng dần dần phai nhạt. Dù sao người mà mình muốn chân chính chiếu cố thật tốt lại không thể chiếu cố, những người khác cũng không còn quan trọng nữa. Bên ngoài có chút ồn ào, Mục Tịch Bắc cũng tỉnh lại thật sớm để trang điểm, thanh tử im lặng trông giữ ở một bên, hai nha đầu Hoán Sa và Trước Cẩm cũng nhu thuận lanh lợi hơn rất nhiều. Bận rộn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng thu thập thỏa đáng, Mục Tịch Bắc nhìn mình ở trong gương, có chút thất thần, một đầu tóc đen nhánh như thác nước được vấn thành búi tóc lưu vân tinh xảo nhẹ nhàng. Búi tóc phía sau cắm chung hai cây châm cài bạch ngọc phát ra tiếng kêu như chung gió, chính giữa cắm một cây châm cài bạch ngọc khắc hoa phù dung khẽ lay động, trên trán rủ xuống hình giọt nước nhỏ trong suốt. Trên người mặc một kiện váy áo làm từ gấm tơ tằm thêu hoa phù dung mỹ lệ nhiều màu kéo dài chấm đất, một thân váy ngoài màu vàng nhìn qua như thiên tiên, dáng người thướt tha, tiểu diễm bức ác, màu sắc diễm lệ như đóa hoa, trên người còn tản mát hơi thở của hoa cỏ. trên vai dùng sợi tơ bạc mỏng như tóc màu máu thêu ngàn nhánh hoa hải đường cùng chim vênh bay lượn, mỗi chỗ thêu còn gắn một viên ngọc trai. Đôi môi đỏ mọng dương lên, Mục Tịch Bắc nở nụ cười, chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng ngập tràn sắc thái rực rỡ, dường như trong chớp mắt đó, cả thế gian đều bừng sáng cùng với nụ cười của cô gái đó. Trước Cẩm và Hoán Sa hơi có chút thất thần, trước giờ bọn họ đều không biết, nữ tử diễm lệ vô song này lại là Ngũ tiểu thư mà mình từng hầu hạ mấy năm nay, cả người cao quý phương hoa, khí chất trong lúc giơ tay nhấc chân, trước giờ mình chưa từng gặp qua. Ngũ tiểu thư, khách nhân đã đến gần hết rồi, Thái Phi mời người đến phòng trước ạ. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tình Cô. Biết rồi. Mục Tịch Bắc chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đẩy cửa ra. Phảng phất như tất cả hào quang trên thế gian đều tập trung vào trên người nữ tử này. Tình Cô nhất thời thất thần, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Xuyên qua hành lang gấp khúc, lại trằn trọc qua mấy chỗ, rốt cuộc đi tới phòng trước. Lúc này bên trong phòng đã ngồi không ít tân khách, ngoại trừ mấy người thân phận phá lệ tôn quý sẽ tới trễ hơn chút để thể hiện thân phận quý trọng, còn lại đều có mặt cả rồi. Mặt mày Liêu Chi Lan tràn đầy ý cười, dường như rất vui vẻ. Phảng phất như đây là thọ yến của con gái mình vậy, trong lòng hết sức cao hứng. Mục Vãn Tình và Mục Kiến Ninh thì đang tụ tập một chỗ với tiểu thư quan gia cùng độ tuổi, nói chuyện gì đó. Ta nói Kiến Ninh muội muội, Ngũ muội muội của tỷ có lai lịch gì vậy, thế nhưng có thể khiến cho Lão Thái Phi tự mình chuẩn bị tiệc thọ yến cho nàng. Một nữ tử mặc kiện sáng khói lăng lam màu tím dò hỏi. Đúng vậy, xưa nay đều nghe nói Kiến Ninh muội muội là thứ xuất được sủng ái nhất. Tại sao hôm nay lại tổ chức tiệc thọ yến cho vị Ngũ tiểu thư kia? Một nữ tử khác không biết là cố ý mỉa mai hay là thật lòng mở miệng dò hỏi tiếp. Mặc kệ là Mục Kiến Ninh hay là Mục Vãn Tình, sắc mặt hai người đều rất khó coi, Mục Kiến Ninh khó khăn lắm mới mở miệng nói. Muội muội kia của ta, không có bản lĩnh gì, giỏi nhất chỉ biết mê hoặc người khác, một cái miệng nhỏ còn rất ngọt, liền chiếm được yêu thích của Lao Thái Phi. Không thể nào. Chẳng lẽ Lao Thái Phi là người cao quý như vậy sẽ thích một nha đầu ngay cả mặt chữ cũng không biết? Muội muội không phải đang trêu đùa bọn tỷ đấy chứ? Ta làm sao dám trêu đùa mấy người tỷ tỷ chứ? Nếu không tin đợi chút nữa các tỷ cứ thử một lần thì biết. Mục Kiến Ninh cho Mục Tịch Bắc rơi xuống cái bẫy, ở trong phủ nhiều năm như vậy, xác thực Mục Tịch Bắc chưa từng học qua gì cả, chỉ có thỉnh thoảng Mục Tịch Hàm sẽ cho nàng một vài thứ, chỉ là bản thân nàng cũng biết có nhiều đó. Cho nên Mục Kiến Ninh liền muốn mượn tay của người khác làm xấu mặt nàng. Mặc dù mưu kế không cao minh lắm, chẳng qua nếu Mục Tịch Bắc bởi vậy bị xấu mặt, như thế cũng là hung hăng đánh vào mặt Lao Thái Phi, một cái thứ nữ không biết chữ, cho dù có Lao Thái Phi làm chỗ dựa, muốn gả vào gia đình quyền quý là không có khả năng. Ngũ tiểu thư đến. Thị vệ giữ cửa không phải thái giám, chỉ là một tiếng hét này cũng đủ để chứng minh cho mọi người biết nhân vật chính của yến hội này là ai. Ánh mắt của mọi người đồng loạt liếc qua, muốn nhìn một chút vị thứ nữ này đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể chiếm được yêu thích của Lão Thái Phi tính tình cổ quái. Một thiếu nữ đứng ở cửa, da như bạch ngọc, chiết xạ da châu quang nhàn nhạt, hai mắt giống như một dòng nước xanh, lại giấu giếm lưỡi đao, đảo qua mọi người một vòng, liền dương lên khóe môi, khẽ cười yếu ớt, tựa hồ là một thiếu nữ nhu thuận dịu dàng. Mọi người âm thầm thất thần. Phần khí độ tao nhã này làm mọi người ngây ngốc, nhất thời quên cả cử động. Cô. Mục Tịch Bắc chậm rãi mở miệng, tựa hồ bị mọi người nhìn nên có chút thẹn thùng, gò má ửng hồng, ánh mắt cầu cứu nhìn Lao Thái Phi. Lao Thái Phi vừa lòng gật gật đầu, trong lòng mềm nhũn, vây vây tay. Mau tới đây. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, không thể không bội phục ánh mắt của Lao Thái Phi, đồng thời đem ánh mắt đặt ở trên người nữ tử khác trong phủ thừa tướng. Bắt đầu âm thầm so sánh. Mục Chính Đức lại càng hoảng hốt, hôm nay cũng là ngày giỗ của Sở Lương, mà ông phảng phất từ trên người Mục Tịch Bắc thấy được bóng dáng năm đó của Sở Lương, chỉ là ông vẫn như cũ không cách nào tha thứ được cho hải tử đã hại chết Sở Lương, nếu không phải vì khó sinh, nữ nhân ấy có lẽ đã không chết. Lão Thái Phi, Ngũ tiểu thư quả nhiên là tuyệt sắc huynh thành nha, quả thực cùng với người như một khuôn đúc ra vậy. Một phụ nhân vì muốn lấy lòng Lão Thái Phi liền nói câu tán thưởng hai người. Dù sao cháu gái giống cô cũng không có gì đáng trách, ai cũng không nói được gì. Bởi vì thời gian còn sớm, mọi người liền cắn hạt dưa ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Phải biết rằng, thừa tướng Mục Chính Đức là một con cáo già, mấy năm nay qua lại giữa Nhiếp Chính Vương và Hoàng đế, cũng chưa xác định vị trí, có thể nói là một phái trung lập có thế lực khổng lồ không thể thiếu được. Cho nên bất kể là ai, tự nhiên đều hy vọng có thể lôi kéo được thừa tướng đến trận doanh của chính mình, cho nên mới có thể chú trọng buổi hiến hội của một thứ nữ, còn thế tử cùng hoàng tử, lại muốn biết vị trí của thứ nữ này trong phủ thừa tướng, nếu như có phân lượng trọng yếu, sẽ cưới nàng về phủ. Lục hoàng tử đến. Ánh mắt mọi người lần nữa lại nhìn về cửa, sau đó đứng dậy. Tham kiến lục hoàng tử. Ánh mắt Mục Tịch Bắc cũng nhìn qua, một thân cẩm phục xanh nhạt nguyệt bạch in hoa văn ngân tế, vân vân mảng lớn hoa sen trên bạch đi như ẩn như hiện, trên khuôn mặt không tính trắng nón là một đôi mắt ôn nhuận xa cách, quanh thân mang theo một sự sắc bén nội liễm. Mục Tịch Bắc đảo trong mắt, lục hoàng tử ngược lại là nhân vật chính phái, những năm gần đây liên tục tranh đấu với Nhiếp Chính Vương, có thể tính là một hoàng tử có thế lực lớn nhất, chỉ là khắp nơi bị hạn chế, vẫn như cũ là không so được với Nhiếp Chính Vương. Bên này lục hoàng tử vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa liền có người hét tầm lên. A, người đâu mau tới. Đồng thời, một người nha hoàn vội vã chạy vào, bịch một cái quỳ trên mặt đất. Lao ra, không xong rồi, cá trong hồ nước đều chết hết rồi, tất cả đều nổi lên trên mặt hồ, vừa rồi tiểu thư Ngô gia đi ngang qua, sợ đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Mọi người ở đây đều biến sắc, Mục Kiến Ninh rất đắc ý, mở miệng nói. Ngũ muội muội của ta đúng là mệnh khổ, thời điểm sinh ra thì mẫu thân khó sinh mà chết, nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm qua thọ yến, hôm nay vừa mới làm một buổi thọ yến, lại xảy ra chuyện như vậy, tỷ tỷ ta đây thật sự là đau lòng thay nàng. Trong phòng khách rất yên tĩnh, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có tâm tư. Lời nói của Mục Kiến Ninh không phải chứng tỏ Ngũ tiểu thư là tên sát tinh, vừa ra đời đã hại chết mẫu thân, nhiều năm qua cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ làm một buổi yến hội, vậy mà lại gặp trời phạt, nếu không đang yên lành sao cá lại chết hết, nhất định ông trời không ngứa hải tử đã hại chết mẫu thân này rồi. Mục Chính Đức lại càng phẫn nộ, trong ánh mắt xen lẫn oán hận, nhất định là Sở Lương cảm thấy đứa bé này hại chết nàng, mà vẫn còn vì nó chuẩn bị tiệc thọ yến, lúc này mới tức giận, dùng điều này để thể hiện sự bất mãn của nàng. Lão Thái Phi chỉ nhíu mày, tỉnh táo mở miệng nói. Dẫn đường đi đến phía trước đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, con cá này sao lại chết trùng hợp như vậy. Chương 17, tìm được nguyên nhân cá chết. Mọi người nghe lời nói của Lão Thái Phi, ngược lại thanh tỉnh không ít, chỉ là vẫn mang tâm tư như cũ, có người cho rằng, có lẽ đây chỉ là chút thủ đoạn của người nào đó, cũng có người cho rằng, chẳng qua Lão Thái Phi muốn vất vắt chút danh dự, để tránh bị mất mặt mũi thôi. Mục Chính Đức nhìn cũng không thèm nhìn tới Mục Tịch Bắc, trực tiếp rời đi cùng Lão Thái Phi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Mục Kiến Ninh với Mục Văn Tình, đương nhiên còn có mấy người bà tử nha hoàn. Mục Tịch Bắc đang muốn đi theo mọi người, liền bị Mục Kiến Ninh chặn ở phía trước. Muội muội tốt của ta, buổi thọ yến này của muội sợ là không thể tiếp tục rồi, muội nói một chút đi, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân muội, muội lại chẳng biết xấu hổ, cứ muốn làm thọ yến, đừng tưởng có Lão Thái Phi che chở cho, liền nghĩ mình là phượng hoàng rồi, ta nói cho muội biết, có ta ở đây, muội đừng mơ tưởng. Mục Kiến Ninh ghen tị nhìn một thân y phục đẹp đẽ trên người Mục Tịch Bắc, mặc dù y phục xinh đẹp như vậy mình cũng có rất nhiều, chỉ là nàng thật sự rất ghen tị với vị muội muội lúc trước chỉ có thể mặc y phục giống như hạ nhân này, mà bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy, phần tao nhã cùng khí độ kia hoàn toàn đem nàng hạ thấp xuống. Muội nói vì cái gì mà muội liên tục không thể biến thành phượng hoàng được, hóa ra là có con gà như tỷ tỷ ở đây, xem ra sau này muội muội phải cách xa tỷ tỷ một chút mới được. Mục Tịch Bắc cười dịu dàng, một đôi mắt khúc xạ hàn quang, việc hôm nay nhất định lại là mấy người này dở trò quỷ. Mục Tịch Bắc, ngươi. Mục Kiến Ninh tức đến phát run, không khống chế được giơ tay lên, lúc trước nàng ta sao dám nói chuyện với mình như vậy chứ, bây giờ ỷ có người che chở liền dám phách lối như vậy. Mục Tịch Bắc nhìn Mục Vãn Tình từ đầu tới cuối đều chỉ dùng ánh mắt tìm kiếm đứng ở một bên, giơ tay đẩy một cái, bàn tay có lực đạo không nhẹ của Mục Kiến Ninh trực tiếp đánh thẳng vào khuôn mặt của Mục Vãn Tình. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng có ai ngờ được Mục Tịch Bắc lại dám làm như vậy, nhìn đôi tay mảnh khảnh cứng rắn kia, mọi người liền xì xào hỗn loạn. Nhị tỷ tỷ, tam tỷ lại đánh ngươi. Mục Tịch Bắc tội nghiệp mở miệng, còn cố ý trốn đến sau lưng Mục Văn Tình, dường như muốn tìm kiếm sự che chở. Mục Vãn Tình từ bên trong ngu ngơ lấy lại tinh thần, nhìn Mục Kiến Ninh trước mắt, vẻ ngụy trang trước sau như một rốt cuộc cũng bị xé rách, từ nhỏ đến lớn, ở trong phủ này nàng là tiểu thư con vợ cả danh chính ngôn thuận, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng động đến mình một chút, vậy mà bây giờ lại bị một muội muội thứ xuất đánh, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Nàng cũng không phải không biết việc này không thể trách Mục Kiến Ninh, cũng biết lúc nãy là do nha đầu Mục Tịch Bắc ở giữa quấy rối, thế nhưng một cái tát này đúng là bị Mục Kiến Ninh đánh, cho nên vô luận như thế nào, một cái tát này cũng phải đòi lại. Bàn tay liền vung lên, một cái tát rơi xuống mặt Mục Kiến Ninh, trước giờ Mục Vãn Tình chưa từng tức giận như vậy, một tay ôm khuôn mặt đau rát, hung hăng trừng mắt nhìn Mục Kiến Ninh, phất tay háo rời đi. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cười yếu ớt vô tội nhìn Mục Kiến Ninh. Mục Tịch Bắc, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Kiến Ninh nghiêm túc nói, quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Mục Tịch Bắc liền thu hồi tươi cười, ánh mắt giống như hai con rắn độc nhìn theo thân ảnh hai người rời đi. Lúc Mục Tịch Bắc đi tới hồ nước, mọi người đều đã ở đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt hồ, phát hiện trên mặt quả thật có vô số thi thể con cá, vốn là một đủng đỉnh cá chép gấm, cá chép hoa ban, vậy mà bây giờ từng con đều phơi cái bụng tuyết trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vô cùng quỷ dị. Sắc mặt mọi người đều không tốt, tình huống như vậy mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng có nghe nói điều này vốn là điểm xấu. Lão Thái Phi đang nghiêm nghị hỏi thăm ngày hôm đó có người nào đi tới hồ nước không, nhưng ở đây đa số là tân khách nên căn bản cũng không hỏi được gì nhiều, cũng không thể vì điều tra nguyên nhân mà đắc tội với mọi người. Liêu Chi Lan dàn xếp giảng hòa nói, đúng thật là trùng hợp, hồ nước này lâu rồi cũng không có ai thay, đều là sơ sót của ta. Lời này của Liêu Chi Lan là cho phủ thừa tướng một cái bậc thang, bây giờ Lao Thái Phi chỉ có hai lựa chọn, một loại là điều tra đến cùng, một loại là chấp nhận ý kiến của Liêu Chi Lan. Nếu như đồng ý với ý kiến của Liêu Chi Lan, liền ý nghĩa việc cá bị chết là do hồ nước lâu rồi không thay nước, điều này ít nhiều có chút gượng ép, nhưng lại tránh được miệng lưỡi của mọi người. Thế nhưng nếu thật sự tra xét mà không tra được, như vậy việc này liền được chứng thực trên thân Mục Tịch Bắc. Tất cả mọi người đều chờ xem Lão Thái Phi sẽ xử lý như thế nào. Mục Tịch Bắc xuyên qua đám người, đi tới bên người Lão Thái Phi. Cô! Phiền người sai người bắt hai con cá lên đây được không? Lão Thái Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt thừa tướng Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc vẫn mang theo sự phẫn nộ như trước. Rất nhanh, liền có hai thị vệ biết võ công đi bắt hai con cá lên. Đám người nhường ra một vòng tròn, nhìn hai con cá để dưới đất, cũng hiểu được quyết tâm của nữ tử này. Sắc mặt Liêu Chi Lan biến đổi, nàng thật không ngờ tới cái đứa nhát gan lúc trước chỉ cùng nàng va chạm một chút đã nhút nhát sợ hãi lại có dũng khí đi điều tra, phải biết rằng nếu như không tra ra được, như vậy chính nàng liền sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây chuyện. Vậy mong Ngô Thái Y y hỗ trợ nhìn một chút, con cá này chết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lão Thái Phi mở miệng lần nữa vô vô bả vai trấn an Mục Tịch Bắc. Nô Thái Y cẩn thận xé ra xác cá để kiểm tra, mọi người cũng không lên tiếng quấy rầy. Sau một lát, Nô Thái Y rửa tay, cầm khăn vải xoa xoa, sau đó mở miệng nói. Con cá này bị trúng độc mà chết, người nhìn xem trong dạ dày hiện ra màu tím nhạt, chính là triệu chứng trúng độc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hậu viện gia đình tranh đấu. Liêu Chi Lan mở miệng lần nữa. Nhưng hồ nước này rất lớn, độc dược nếu hạ xuống trong nước, chẳng phải sẽ bị nước pha loãng, làm sao có thể độc chết được nhiều cá như vậy. Bà cũng không thể buông tha cơ hội tốt như vậy, chỉ có hôm nay phá hỏng thanh danh của Mục Tịch Bắc, làm cho Lão Thái Phi bị mất mặt mũi, ngày sau Mục Tịch Bắc không còn chỗ dựa vào, có thể mặc bà thu thập. Lúc này Ngô Thái Y Y cũng có chút khó xử, con cá này quả thật bị trúng độc, nhưng Liêu Chi Lan nói cũng có đạo lý. Hắn còn chưa gặp qua người nào có thể hạ độc chết được toàn bộ đàn cá trong hồ. Mục Kiến Ninh cùng Mục Vãn Tình đứng ở đằng xa trong lòng không khỏi đắc ý, hôm nay chỉ cần giữ vững thanh danh Mục Tịch Bắc là kẻ sát tinh, thủ kia ngày sau tự nhiên sẽ báo được. Lục Hoàng tử Ân Cửu Xanh nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia, trong mắt lóe lên một tia thú vị, một màn ở phía trước đại sảnh vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy, mặc dù nữ tử này nhìn rất dịu dàng. Kỳ thực là một thanh bảo kiếm ra chưa ra khỏi vỏ, giấu kỹ mũi nhọn, cũng có chút hứng thú. Mục Tịch Bắc không nhìn đến ánh mắt của mọi người, ở bên bờ hồ tìm kiếm gì đó, hồi lâu một ít thức ăn cho cá đã rơi vào trong tay nữ tử. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt Ngô Thái Y Y, có lễ mở miệng nói. Ngô bà bá, mong người hỗ trợ nhìn một chút xem thức ăn cho cá này có vấn đề gì hay không. Ngô Thái Y Y nhẹ gật đầu, Liêu Chi Lan và Thôi Di Nương đều hít vào một hơi, xem ra việc hôm nay không thể thành rồi, không chỉ có như thế, ngược lại còn mang đến thanh danh thông tuệ cho Mục Tịch Bắc. Hồi lâu, Ngô Thái Y Y lại mở miệng. Thì ra là thế, không sai, thức ăn cho cá này đúng là có vấn đề, thức ăn này mặc dù rất nhỏ, nhưng loại độc này rõ ràng đã được điều chế trước, sau đó bỏ vào bên trong nguyên liệu. Mục Tịch Bắc tiếp tục mở miệng. Cho nên, chỉ cần trước đó bỏ đói đàn cá khoảng vài ngày, sau lại vứt thức ăn này vào cho cá ăn, đàn cá tự nhiên đều sẽ trúng độc mà chết. Lần này mọi người đều đã hiểu rõ, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Quan trọng nhất đã nói do nữ tử này cũng không phải kẻ sát tinh gây tai họa. Một khi đã như thế, vậy mời các vị trở lại phòng trước đi. Mắt Lao Thái Phi lộ ra tán thưởng nhìn Mục Tịch Bắc, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng lúc mọi người vừa muốn xoay người rời đi, Mục Tịch Bắc lại mở miệng. Chờ một chút. Đồng thời nói với Lao Thái Phi. Cô, chẳng lẽ cứ buông tha cho người hãm hại con như vậy sao? Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Nghĩ rằng hãm hại nàng như vậy là coi như xong hả? Chương 18, là ai gây nên? Nhất thời mọi người đều không kịp phục hồi lại tinh thần, không ai ngờ được vị thứ nữ phủ thừa tướng này lại dám dõng dạc tuyên bố như thế, thậm chí có một số người lúc đầu xem trọng Mục Tịch Bắc giờ phút này cũng đều lắc đầu, dù sao cổ ngữ có một câu gọi là thấy chuyển biến tốt thì hãy thu. Nếu hôm nay Mục Tịch Bắc không tìm ra được người hạ độc, thì sẽ biến thành trò cười cho người khác. Nói nàng không biết tự lượng sức mình. Còn có biện pháp gì? 3. Lao Thái Phi trầm giọng dò hỏi. Nhưng lúc Mục Tịch Bắc đang muốn mở miệng, lại truyền đến giọng nói của một thị vệ. Lao ra, Thái Phi, bài vị tế bái trong phủ ở từ đường đều bị ngã cả rồi, còn có một số bị bể nát, đây chính là điểm báo đại hung A. Mục Chính Đức nhíu mày, thị vệ này sao lại không hiểu chuyện như vậy, ở đây nhiều người như vậy mà lại ồn ào lớn tiếng như thế. Còn nói cái gì mà điểm báo đại hung. Nhưng còn nhiều người ở đây như vậy, cũng không thể trách móc nặng nề. Thật sự là làm cản, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay rốt cuộc là ai đang quấy rối. Dường như Lão Thái Phi rất tức giận, chẳng qua mình chỉ tổ chức một buổi thọ yến cho một hài tử thứ xuất thôi, không ngờ trong phủ này lại có nhiều người không vừa mắt như vậy. Thị vệ kia lặng lẽ luồn qua trong đám người, chẳng biết đi đâu. Thôi Di Nương lại dưới cái nháy mắt của Liêu Chi Lan mở miệng nói. Việc hôm nay thật sự rất quỷ dị, cũng không biết đã đắc tội với ai nữa. Một bên Mục Kiến Ninh cũng không phục bắt được cơ hội này liền không chịu nhả ra. Ta nói rồi, ngũ muội muội thật sự là cái số khổ, không nên tổ chức mấy tiệc thọ yến này làm gì, đàn cá đều đã chết thì không nói, thậm chí ngay cả bài vị tổ tông cũng bị đổ, cũng không biết có phải biểu thị điều gì hay không. Chân mày Lao Thái Phi nhíu lại thành một tòa núi nhỏ, hết sức bất mãn với những lời này của Mục Kiến Ninh, nhưng đúng lúc này, lại có một thị vệ vội vàng chạy tới. Lao ra, vừa rồi tại phụ cận từ đường bắt được một nha hoàn, nàng ta đã thừa nhận những bài vị kia đều là nàng làm đổ nát. Sắc mặt đám người Liễu Chi Lan có chút khó coi, nha hoàn kia sao lại bị bắt lại rồi? Rõ ràng đã dặn dò qua phải cẩn thận một chút mà. Mang nha hoàn kia lên đây cho ta. Lao Thái Phi nghe xong trực tiếp mở miệng, thừa tướng cũng gật gật đầu. Người bị dẫn tới là một tiểu nha đầu mi thanh mục tú, chính là người bên cạnh Mục Kiến Ninh, túi thấp đầu, có chút chật vật cùng sợ hãi. Lao Thái Phi trực tiếp quát lớn. Nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cũng đã biết đây là tội đại bất kính. Muốn bị dìm xuống hả? Nha hoàng kia rõ ràng co rúm lại một chút, ngẩng đầu lên, mang theo cầu khẩn nhìn về phía Mục Kiến Ninh. Bờ môi run rẩy cũng không dám mở miệng. Ngươi đừng sợ có phải có ai sai khiến ngươi làm như vậy không? Chỉ cần ngươi chịu nói ra lời nói thật, không ai trách tội ngươi. Mục Tịch Hàm khuyên nhủ mở miệng. Nha hoàng kia phảng phất như tìm được cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên dập đầu một cái thật mạnh rồi ngẩng đầu lên nói. Là Tam Tiểu Thư bảo nô tỳ làm như vậy. Ngươi thiện tỳ này, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Mục Kiến Ninh kích động, tiến lên đạp cho nha hoàng kia một cước. Lộ ra bộ dạng không có giáo dưỡng, cứ như vậy, sắc mặt của Thừa tướng Mục Chính Đức và Lao Thái Phi đều rất khó coi. Sai người kéo Mục Kiến Ninh ra, ánh mắt bén nhọn của Lao Thái Phi rơi vào trên người nhà hoàng kia. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ chi tiết ra, nếu có nửa câu hương nôn, cẩn thận cái đầu của ngươi. Là như vậy, đêm qua Tam tiểu thư tìm nô tỳ tới trong phòng, nói là có một chuyện trọng yếu muốn nô tỳ đi làm, bảo nô tỳ hôm nay lặng lẽ chạy đến từ đường, đập nát những bài vị kia đi, sau đó sẽ cho nô tỳ 20 lượng bạc. Nha hoàn kia run run rẩy rẩy nói ra nguyên do của chuyện này. Nhưng nô tỳ rất nhát gan, thật sự không dám làm, liền lắc đầu cự tuyệt, nhưng Tam tiểu thư lại trực tiếp nhét 20 lượng bạc vào trong tay của nô tỳ rồi nói, nếu như nô tỳ không chịu đi làm, tiểu thư liền kêu người, nói là nô tỳ trộm của tiểu thư 20 lượng bạc, sẽ bán nô tỳ cho mẹ mình tử. Ngươi nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám nói xấu ta, nói, là ai sai khiến ngươi, là ai bảo ngươi làm như vậy. Sắc mặt của Mộ Kiến Ninh hơi trắng bệnh, sắc mặt của Thôi Di Nương lại càng khó coi hơn, hai người thật sự không ngờ tới nha hoàn này vậy mà lại bán đứng bọn họ. Cô mẫu, đúng lúc con có một biện pháp chứng minh là người nào đã hạ độc trong hồ nước, không bằng ta thử lại một lần nữa xem, cũng có thể chứng minh trong sạch cho Tam tỷ tỷ. Mục Tịch Bắc hợp thời mở miệng. Được Lao Thái Phi ân chuẩn, Mục Tịch Bắc bảo mấy người hạ nhân bưng mấy chậu nước đến, tại Mục Tịch Bắc ra hiệu xuống, trực tiếp bưng một chậu nước trong đó đến trước mặt Mộ Kiến Ninh. Tam tỷ tỷ, muội tin tưởng việc này không phải do tỷ làm, tỷ dùng nước này rửa tay đi, muội nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho tỷ. Mộ Kiến Ninh có chút hoảng sợ lui về sau một bước, trong mắt có chút oán độc nhìn Mộ Tịch Bắc, cũng không đưa tay vào trong chậu nước, mà mặt khác, lấy Lao Thái Phi cùng Mộ Chính Đức cầm đầu, không ít người đã thử để tay ở trong nước rồi. Còn lề mề cái gì nữa? Dường như Mộc Chính Đức rốt cuộc cũng cảm thấy mình vo đoán có chút xin lỗi Mộc Tịch Bắc, liền chủ động mở miệng quát lớn gọi Mộc Kiến Ninh. Con. Mộc Kiến Ninh có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ lại, nàng vẫn không tin được chỉ có một chậu nước thì có thể chứng minh được cái gì, có lẽ Mộc Tịch Bắc chỉ hù dọa mọi người mà thôi. Rốt cuộc, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Mộc Kiến Ninh đem hai tay đặt ở trong chậu nước, không bao lâu liền rút ra. Đám người cũng đều đang chờ Mục Tịch Bắc giải thích, rốt cuộc Tam tiểu thư phủ thừa tướng này có phải là chủ mưu của những chuyện ngày hôm nay không? Mục Tịch Bắc nhìn hai tay Mục Kiến Ninh, trong mắt chợt lóe lên đau lòng. Tam tỷ tỷ, thật không ngờ việc này lại là tỷ gây nên, nếu muội biết là tỷ, nhất định muội sẽ không điều tra người hạ độc làm gì. Bác bác, lời này là ý gì? Sao con biết Kiến Ninh là hung thủ? Lao Thái Phi cũng mang theo một tia hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Cô mẫu, người nhìn xem có phải thấy trong lòng bàn tay của Tam tỷ tỷ hiện ra màu tím không? Người lại nhìn những người vừa mới rửa tay xem trong lòng bàn tay của họ màu sắc có phải đều rất bình thường không? Người lại nhìn trong bụng của con cá kia, có phải cũng từng hiện ra màu tím nhạt như vậy hay không? Mục Tịch Bắc Nhu thuận giải thích, lại dường như vẫn như cũ không thể tin được những sự tình này là do Mục Kiến Ninh gây nên. Lục Hoàng tử Ân Cửu Xanh khó hiểu mở miệng. Nhưng vì sao chỉ có tay của Tam tiểu thư hiện ra màu tím? Mục Tịch Bắc nhìn lướt qua Ân Cửu Xanh, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Độc kia ở bên trong dạ dày của con cá từng hiện ra màu tím, là bởi vì dịch vị bên trong dạ dày có vị chua, độc kia gặp chua liền biến thành màu tím. Mà bây giờ, tiểu nữ đem giấm bỏ vào trong những chậu nước này, tay của ai từng chạm qua thức ăn có độc kia, tự nhiên đều sẽ biến thành màu tím. Mà bởi vì giấm này so với dịch vị càng đậm đặc hơn một chút, cho nên màu sắc trên tay hiện ra càng rõ ràng hơn. Thì ra là thế. Trong mắt Ân Cửu Xanh mang theo tán thưởng, có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ánh mắt Mục Tịch Bắc mang theo chút ý vị khó lường. Lần này Lao Thái Phi và Mục Chính Đức cũng đều rõ ràng, lại ngầm nghĩ, Mục Kiến Ninh nhất định rất ghen ghét việc Lao Thái Phi chuẩn bị thọ yến cho Mục Tịch Bắc, cảm thấy khó chịu trong lòng, mới nghĩ ra thủ đoạn ác độc như vậy. Dù sao hai chuyện ngày hôm nay nếu chụp ở trên đầu Mục Tịch Bắc, tiền đồ về sau của đứa nhỏ này sẽ bị phá hủy, rốt cuộc không chiếm được sủng ái không nói, càng sẽ không gả được cho người trong sạch. Mục Tịch Bắc lui trở về sau lưng Lao Thái Phi, những ngày này nàng một mực để thanh từ giám thị Liêu Chi Lan, kết quả phát hiện Liêu Chi Lan đúng là người có tâm kế, những sự tình này đều là chủ ý của bà ta, nhưng bà ta lại ủy vào trong tay có đứa nhỏ của Thôi Di Nương. Toàn bộ kế hoạch đều giao cho Thôi Di Nương đi làm. Nếu như Thôi Di Nương không chịu đi, như vậy con của Thôi Di Nương nhất định sẽ chịu thai hương, tự nhiên Thôi Di Nương cũng không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, bây giờ xảy ra chuyện, càng không thể tìm thấy một điểm bóng dáng liên quan đến Liêu Chi Lan. Cho dù Mục Kiến Ninh có đổ những tội này là do Thôi Di Nương sai khiến, Thôi Di Nương cũng không dám khai ra Liêu Chi Lan. Thật ra, việc cho cá ăn này Thôi Di Nương vốn muốn để nha hoàn đi làm, nhưng ai ngờ Mục Kiến Ninh lại biết được kế hoạch, hơn nữa cực kỳ căm hận Ngũ muội muội của mình, ước gì muốn nhìn nàng không còn chỗ nào xoay người, lúc này mới nhất định muốn tự mình vứt những thức ăn kia cho cá ăn, nhìn từng con cá nằm ngay đơ ở trên mặt nước mới yên tâm. Mà bây giờ Mục Kiến Ninh bị bắt, biết cũng chỉ có mình nàng gánh vác việc này, xem như nàng không được thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, chỉ có Thôi Di Nương bị rũ sạch, mới có thể cứu nàng, nếu như cả hai người đều đổ, lúc đó mới thật sự là xong rồi. Thật ra Thôi Di Nương có đổ hay không ngược lại đối với Liêu Chi Lan mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là nếu như Thôi Di Nương còn sống, bà sẽ có thêm một cái lá chắn, chuyện gì cũng có Thôi Di Nương đi làm thay bà. Thay bà cản trở, nhưng nếu Thôi Di Nương chết đi, như vậy con trai của bà ta sẽ danh chính ngôn thuận biến thành con của mình, rốt cuộc cũng không cần sợ một ngày kia nó sẽ nâng đỡ cho mẹ đẻ nữa. Nha hoàng kia vốn là một Kiến Ninh an bài tốt, chỉ có điều cho dù là ai cũng không ngờ tới, nha hoàng kia thế nhưng lâm trận lại phản bội, không đợi dùng hình tra tấn thì cái gì cũng đã khai ra. Thật ra nha hoàng kia ở bên ngoài phủ có tình lang, nhưng mấy lần cầu khẩn lại không có ai chịu làm chủ cho nàng, bây giờ lại còn có thai, nếu truyền ra ngoài, sẽ chỉ có kết cục bị ném xuống sông vứt xuống giếng. Cho nên Mục Tịch Bắc liền hứa hẹn với nàng ta, chỉ cần nàng để bị bắt lại sau đó chỉ chứng Mục Kiến Ninh ra, sẽ trả văn tự bán mình cho nàng ta, cũng sẽ làm chủ gả nàng cho nam nhân kia. Chương 19, trước mộ có dị tượng. Phần đông tân khách trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Dù sao những chuyện này đều do Tam tiểu thư phủ thừa tướng gây nên, cho dù trong lòng muốn khen ngợi Mục Tịch Bắc đôi câu, vào thời điểm này thật sự cũng không thích hợp để mở miệng. Lao Thái Phi đứng ra dàn xếp. Hôm nay thật sự khiến các vị khách quý chê cười, tuy rằng trải qua chút khó khăn trắc trở, ngược lại cũng chứng minh được Bắc Bắc chúng ta là một đứa bé ngoan, chỉ có điều số khổ một chút, cho nên tiệc thọ yến này chúng ta vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thường lệ đi. Câu nói này của Lão Thái Phi cũng coi như che chở Mục Tịch Bắc đến cùng, mặc dù lời nói uyển chuyển, thế nhưng ba chữ đứa bé ngoan lại đáng giá ngẫm lại, không phải phúc tinh, cũng không phải cái gì khắc tinh, vốn càng không nên suy đoán cái gì mà quỷ thần, chẳng qua ra đời ngay lúc mẫu thân chết, vận mệnh nhiều thăng trầm thôi. Đám người tự nhiên cũng hùa theo lời nói kia, top 5 top 3 quay trở lại phòng trước. Bữa cơm này, ngoại trừ một người Mục Tịch Bắc ăn rất vui vẻ. Còn lại tất cả mọi người trong phủ thừa tướng đều mang tâm trạng nặng nề, Thôi Di Nương từ đầu đến cuối đều lo lắng cho nữ nhi của mình, cũng không biết sẽ bị xử lý như thế nào nữa, Liêu Chi Lan lại càng không ngờ tới mình đã dốc hết tâm sức vào tiệc thọ yến này, bây giờ ngược lại lại mang đến mỹ danh cho Mục Tịch Bắc. Một buổi thọ yến, mặc dù ăn uống náo nhiệt, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui, mọi người coi như đã hiểu được địa vị của thứ nữ Ngũ tiểu thư ở trong phủ thừa tướng này. Ngày sau nếu muốn chọn người kết thân, cần phải cân nhắc một chút giữa con vợ cả và con thứ xuất, dù sao nếu như con vợ cả mà không được sủng ái, không chỉ không thể mang đến chỗ tốt, còn gặp chuyện thai bay vạ gió. Tâm tư của Mục Chính Đức lại phức tạp hơn rất nhiều, đưa tiễn tân khách xong, ông một mình ra khỏi phủ thừa tướng, Mục Tịch Bắc thông minh đáng yêu là điều mà ông không ngờ tới, cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, thời điểm không cười thì hẹp dài lại mang theo tia lạnh lùng xa cách. Cười lên thì tựa như trăng lưỡi liềm, chớp mắt một cái xuân về hoa nở. Di chuyển một lúc, Mục Chính Đức đi tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ nặng nề ra dưới ánh mặt trời ngã về phía tây, tia nắng chiếu xuống cơ thể ông đổ ra một cái bóng thật dài, nhu hòa mà yên tĩnh. Trong trạch viện này, chôn cất thi thể Sở Lương, ông mai táng nàng tại nơi có thể nhìn thấy ánh trời chiều, giống như những ngày tháng tốt đẹp mà bọn họ đã từng trải qua. Ngôi mộ được chôn ngay giữa vườn hoa đang nở rộ, hoa này đều là ông tự tay trồng. Đến mùa đông, ông sợ nàng rét lạnh, liền trồng thêm hồng mai xung quanh, còn có mây trắng phao phao, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mục Chính Đức đứng ở trước bia mộ, vẻ mặt dịu dàng. Sở Lương, nàng bỏ ta đi đã bao nhiêu năm nay, con của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, nàng biết không, con bé hoàn toàn không giống nàng chút nào. Thời điểm nó nhìn ta mặc dù mang theo vui sướng cùng tươi cười, nhưng ta cũng thấy được trong mắt con bé có sự lạnh lùng cùng xa cách. Dừng một chút, Mục Chính Đức lại mở miệng. ta rất thương con bé, đó là con của chúng ta, nhưng ta cũng oán hận nó, chính nó đã cướp đi sinh mạng của nàng, nhưng càng bài xích ta lại càng phát hiện ra, nó vẫn luôn hiện hữu ở trong lòng ta, vô luận ra sao, con bé Thủy Chung vẫn là con của chúng ta. Sở Lương, nàng nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ, ta thật sự không thể quên được việc nó đã cướp nàng đi từ trong tay ta. Mục Chính Đức rối rắm ở bên trong suy nghĩ của mình, không biết nên lấy thái độ gì đi đối mặt với người mình yêu nhưng lại không cách nào yêu thương đứa nhỏ. Đột nhiên, phía trước bia mộ xuất hiện dị động, Mục Chính Đức nhạy cảm phát giác, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy phía trước bia mộ của Sở Lương, lại có một khối bia mỏng khác phá đất chui lên, từ dưới đất chậm rãi xuất hiện ở trước mắt Mục Chính Đức, còn Mục Chính Đức thì ngốc lăng không biết phản ứng thế nào. Thẳng đến dư quang trời chiều vừa vặn đổ xuống trên bia mộ đột nhiên xuất hiện kia, chữ viết phía trên bị chiếu phá lệ rõ ràng. Mục Chính Đức không dám tin tiến lên một bước, nhìn chữ trên tấm bia chậm rãi mở miệng. Nô nữ thừa Ngô Chi cốt huyết, tục Ngô Chi tính mệnh, vong phu thiện đại chi, nô tâm phương khả an. Chữ trên tấm bia ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đại khái là nói nữ nhi của ta truyền thừa máu thịt của ta, kế thừa tính mạng của ta, hy vọng phu quân chẳng có thể trân trọng nó, bảo vệ nó, đừng giận lây sang nó, ta ở dưới này mới có thể yên tâm. Hai tay Mục Chính Đức run rẩy sờ nét chữ trên tấm bia kia, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói. Đây là nét chữ của Sở Lương, đây là nét chữ của Sở Lương mà. Chỉ có Sở Lương nàng mới xưng ta là phu quân, chỉ có nàng. Giờ khắc này Mục Chính Đức giống như bị điên, không ai ngờ được thừa tướng cáo giả ở bên ngoài lại có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Sở Lương, nàng nhất định là trách ta không chiếu cố tốt Bắc Bắc có phải hay không, nàng nhất định đang trách cứ ta, nếu như nàng còn sống, nhất định sẽ đem con bé để ở trong lòng phụng ở trên đầu đi, là ta không tốt, mới khiến cho nàng ở dưới đó cũng không thể yên tâm. Mục Chính Đức một mình thì thào lẩm bẩm, thoạt nhìn đang rất tự trách. Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thanh Từ mở miệng khuyên nhủ. Ừ, ngươi cũng sớm đi ngủ đi, không cần canh giữ đâu, chờ có cơ hội, ta sẽ tìm một thanh kiếm tốt cho ngươi. Trong mắt Mục Tịch Bắc lộ ra sự dịu dàng, nhìn Thanh Từ trước mắt cũng là dịu dàng hiếm có trên thế gian. Dù sao trên thế gian này, khi ngươi còn sống, người có thể không phản bội ngươi có rất ít. Có thể sau khi ngươi chết mà vẫn còn cố chấp trông coi ngươi lại càng thiếu, mà nàng, mặc dù phải chịu đựng rất nhiều sự phản bội, lại gặp một được một người như Thanh Tử. Thanh Tử nhẹ gật đầu, nàng là cao thủ đánh giết, chỉ có điều ở trong tướng phủ này lại không có lấy một thanh kiếm tốt, ít nhiều có chút tiếc nuối. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng ngủ, nàng ngủ không được yên ổn, luôn luôn thích nắm chặt lấy thứ đồ gì đó, thậm chí là chăn trên giường cũng thường thường bị nàng nhéo nát, cho dù như thế. Nàng vẫn như cũ không chịu buông tay. Sáng sớm ngày hôm sau, thừa tướng liền truyền tất cả mọi người đi qua, không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết được, là vì sự tình của Tam tiểu thư Mục Kiến Ninh. Mục Tịch Bắc mặc một kiện váy dài anh đào nhẹ nhàng chạm đất bị giặt tới trắng bệnh, nhìn qua rất mộc mạc. Mặc dù trước đó Lao Thái Phi có đưa tới mấy bộ quần áo, nhưng đều quá mức lộng lẫy nặng nề, còn cần phối hợp trang sức phức tạp, thực sự rất phiền phức. Nên nàng mới mặc những bộ quần áo trước kia. Lúc Mục Tịch Bắc đi đến hoa viên, lại gặp được Mục Chính Đức. Mục Chính Đức dường như không biết phải ở cùng một chỗ với Mục Tịch Bắc như thế nào, có chút lúng túng kêu lên. Bác Bắc. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt cười cười. Phụ thân. Mục Chính Đức mừng rỡ, tiến lên mấy bước muốn ôm đứa bé gầy gò nho nhỏ này vào trong ngực, nhưng Mục Tịch Bắc lại có chút xa cách lui về sau một bước nhỏ, không khỏi khiến Mục Chính Đức cảm thấy hơi xấu hổ tổn thương. Nhưng cuối cùng vẫn đem Mục Tịch Bắc ôm vào trong ngực. Mục Tịch Bắc cúi thấp đầu, không ai có thể trông thấy thần sắc trên mặt nàng, càng không có người nào bắt gặp sự lạnh lùng bên trong cặp mắt kia. Thật sự nàng cũng không cần gì một cái phụ thân, nhưng nàng lại cần một nam nhân có thể cho nàng chỗ dựa ở trong tướng phủ này. Sống lại kiếp này, nàng càng hiểu được, một thân phận thứ nữ như mình vẫn còn kém xa An Nguyệt Hằng, nếu như không có một lực lượng hậu thuẫn, nàng căn bản không có cách nào tiếp cận An Nguyệt Hằng. Chữ viết trên tấm bia kia, là dựa theo bút tích của Sở Lương do Thanh Tử trộm về từ thư phòng, nàng bắt chước viết theo, sau đó nàng biết được vào ngày sinh nhật của nàng Mục Chính Đức nhất định sẽ đến thăm mộ của Sở Lương, cho nên đã sớm tìm người khắc lại thật tốt rồi đem chôn xuống đất. Mà dưới đáy bia mộ, chôn xuống thật nhiều hạt đậu trước vài ngày, nàng để cho Thanh Tử một mực chú ý hành tung của Mục Chính Đức, trước khi Mục Chính Đức đến thì đổ nước vào hạt đậu, Cứ như vậy, tất cả hạt đậu ở dưới đất hút nước sẽ sinh sôi nảy nở, lập tức đẩy bia đá đi lên. Mà chữ viết giống nhau như lúc càng khiến cho Mục Chính Đức tin tưởng đây là Sở Lương đang trách cứ mình, cho nên mới có một màn như bây giờ. Phụ thân, người sao vậy? Ở trong lồng ngực của Mục Chính Đức, Mục Tịch Bắc chậm rãi mở miệng. Vành mắt Mục Chính Đức hơi đỏ lên, nhiều năm như vậy, hắn đối đứa bé này cho tới bây giờ đều chỉ là nhìn từ xa, thế nhưng bây giờ ôm nó vào trong ngực, mới cảm giác được nó nhỏ gầy như vậy. Xúc cảm chân thực này trong chớp mắt khiến lòng ông tràn đầy ấm áp. Mặt mày Mục Tịch Bắc đều cong lên, dường như rất vui vẻ, trong lòng lại dị thường lạnh lùng. Mục Chính Đức, nếu ông thật sự có thể làm được một người cha tốt, ta cũng sẽ không để ý đóng vai một nữ nhi tốt. Chương 20, đầy đi thôn trang. Lấy lại tinh thần, Mục Chính Đức lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mục Tịch Bắc một đường hướng về phòng trước mà đi, làm nha hoàn dọc đường đều kinh ngạc. Dù sao nhiều năm qua lão gia chưa từng thân cận với vị tiểu thư nào như vậy. Đi đến phòng trước, nhìn thấy ánh mắt mọi người, Mục Tịch Bắc liền tự giác thả tay Mục Chính Đức ra, đi đến bên người Mục Tịch Hàm. Mục Chính Đức nhíu nhíu mày, nhìn tỷ tỷ mình đang ngồi ở chủ vị, rồi đi qua ngồi ở một bên, mở miệng nói với người đứng ở phía sau. Đặt thêm một cái ghế ở chỗ này đi. 3. Hạ nhân rất nhanh mang đến một cái ghế. Mọi người đều không rõ vì sao Mục Chính Đức làm như vậy. Bác Bác, đến đây, ngồi bên cạnh cha. Mục Chính Đức chỉ cái ghế bên cạnh cách người ông không đến nửa thước. Mục Tịch Bắc cả kinh, mặc dù nàng biết liên tiếp trải qua mấy chuyện này, Mục Chính Đức sẽ nhớ đến đứa con gái bị xa lánh này, nhưng không nghĩ tới đường đường thừa tướng lại ngây thơ như vậy, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng tính toán chi ly cỡ này. Mục Tịch Hàm cũng nhìn về phía muội muội của mình. Rõ ràng cảm thấy giữa phụ thân và muội muội tựa hồ có gì đó không đúng. Mục Tịch Bắc đứng dậy đi tới, dù sao trong tình cảnh này, từ chối lại có chút làm ra vẻ. Đợi cho mọi người ổn định lại, Mục Chính Đức liền mở miệng nói. Dẫn Mục Kiến Ninh tới đây, cái đồ bất hiếu. Mục Kiến Ninh bị nhốt một buổi tối, sáng sớm liền bị người ta mang lên, vẻ mặt hết sức tiểu tụy, một thân váy dài kiểu diễm bách điệp tiên váy đã hơi dơ giấy bẩn thỉu. Ngươi đồ nghiệp trướng. Không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy, lại dám dùng thủ đoạn độc ác như thế hãm hại muội muội của mình, giáp tâm ở đâu? Mục Chính Đức vừa mở miệng đã chỉ trích một trận, không giống như trước sẽ tra xét nguyên do, điều này ít nhiều khiến mọi người nhìn ra chút manh mối, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mục Tịch Bắc đang ngồi bên cạnh Mục Chính Đức. Cha, con chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ghen tị với muội muội mà thôi, không phải thật sự muốn hại ngũ muội muội. Trong lúc nhất thời Mục Kiến Ninh cũng không biết nên nói cái gì, ngẫm lại tính tình thừa tướng, dứt khoát cứ mềm mỏng trước. Đúng vậy, lao ra, Kiến Ninh từ nhỏ chỉ là một đứa nhỏ thứ xuất, chưa từng thấy qua vật gì tốt, nên mới bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhưng đáy lòng nó là một đứa bé lương thiện. Thôi Di Nương cũng mở miệng lên tiếng cầu tình nói. Hiện tại Mục Chính Đức cũng không nói cụ thể muốn xử phạt Mục Kiến Ninh như thế nào, nên người bên ngoài cũng không tiện mở miệng. Không biết nên nói cái gì, sợ lửa cháy đổ thêm dầu. Thứ xuất thì thế nào, phủ thừa tướng thiếu nó ăn, hay là thiếu nó mặc. Mục Chính Đức quát lớn, dư quang rơi vào khuôn mặt bình thản của Mục Tịch Bắc, trong lòng mềm nhũn, quần áo của đứa bé kia đều bị giặt tới trắng bệnh, những năm này mình rốt cuộc có bao nhiêu vô liêm sỉ. Được rồi, không cần nói nữa, phạt 20 gậy, trực tiếp đưa Tam tiểu thư này đến thôn trang đi. Dường như Mục Chính Đức đã mất hết kiên nhẫn. Còn nghĩ nếu không phải những người này tìm mọi cách cản trở, có lẽ ông sẽ phát hiện Bắc Bắc là đứa nhỏ đáng yêu cỡ nào. Mọi người sững sờ, đẩy đến thôn trang. Cái này có phải hơi nặng tay không? Nếu một tiểu thư thật sự bị đẩy đến thôn trang, tương đương từ tiểu thư sẽ biến thành nha hoàn hạ đẳng. Đến đó không có ai quản ngươi là nha hoàn hay là tiểu thư, chỉ có thể làm việc. Lao ra, không thể a lao ra, Kiến Linh nó còn nhỏ như vậy, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Thôi Di Nương quỳ trên mặt đất dùng đầu gối đi về phía trước, dừng lại dưới chân Mục Chính Đức, hai mắt đỏ hoe, nước mắt soạt soạt rơi xuống. Mục Kiến Ninh dường như hồ đồ rồi, không tin được sẽ thành ra thế này, nếu thật sự bị đẩy đến thôn trang tám phần sẽ không về được, vì vậy vội vàng kêu gào lên. Cha, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, van cầu người cho con thêm một cơ hội nữa. Thôi Di Nương thấy Mục Chính Đức nhíu chặt lông mày, trong lòng vừa động. Trực tiếp chuyển hướng Mục Tịch Bắc. Ngũ tiểu thư, van cầu ngài đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với Kiến Linh, còn muốn di nương làm cái gì di nương đều nguyện ý, chỉ van cầu tiểu thư cầu tình với lao ra. Nước mắt thôi di nương làm ướt và táo Mục Tịch Bắc, hai tay nắm thật chặt mép váy của Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc giống như bị kinh hãi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt diễm lệ của thôi di nương trước mắt. Bộ dạng ngu ngơ kia làm Mục Chính Đức đau lòng một trận, nháy mắt ra hiệu, liền sai người kéo thôi di nương đi xuống, không cho bà tới gần Mục Tịch Bắc nữa, sau đó quay đầu giống như dụ dỗ hải tử. Bác bác ngoan, không cần sợ, cha sẽ bảo vệ con. Mục Tịch Bắc cúi mắt, nhẹ gật đầu. Mục Chính Đức kiên nhẫn mở miệng nói tiếp. Bác bác, con trở về chuẩn bị một chút đi, cha mang con đi dạo phố, nhất định lâu rồi con không được ra ngoài chơi qua, hôm nay cha dẫn con ra ngoài. Mọi người thấy thừa tướng có chút khác thường, không ai dám nói gì cả, tiếng gào khóc của Thôi Di Nương cùng Mục Kiến Ninh còn quanh quẩn cách đó không xa, Mục Chính Đức lại giống như không nghe thấy. Còn không hành hình, chờ cái gì nữa? Mục Chính Đức có chút bực mình. Theo âm thanh Mục Kiến Ninh bị đánh bằng roi vang lên, mọi người cũng liền tản ra, tự mình trở về. Đi đến chỗ hoa viên, Thôi Di Nương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, quỳ gối bên chân của Mục Tịch Bắc, thanh tử ngăn cản ở trước người, vẫn duy trì một khoảng cách. Ngũ tiểu thư, van cầu ngài cầu xin lão gia, cho dù ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài. Hai mắt Thôi Di Nương mơ hồ đẫm lệ. Có lẽ Mục Kiến Ninh chỉ nghe qua ở thôn trang rất vất vả. Lại không biết được vất vả cỡ nào, năm đó nàng đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy người ở đó có bộ dáng gì, đều là những nữ nhân tráng kiện hung hãn. Thôi di nương làm cái gì vậy, con chẳng qua chỉ là một thứ nữ khắc chết mẹ đẻ, nói chuyện làm sao có phân lượng, hôm nay trở lạnh rồi, dì không nên quỳ ở trên mặt đất, sớm trở về đi. Giọng nói Mục Tịch Bắc phá lệ êm hay. Kiếp trước nàng đã từng là nông phu nhân từ nương tay. Cứu con rắn lại bị gặm ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn dư lại, đời này, vẫn là thôi đi. Húng chi thôi di nương còn có đứa nhỏ nằm trong tay Liễu Chi Lan, xem như lưu lại một kiến linh, vẫn như cũng là cửu nhân của nàng. Ngũ tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh bốn. Thôi di nương vẫn đập đầu như cũ, tựa hồ đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Mục Tịch Bắc. Thôi di nương, đây là thanh thạch tán, người sau khi ăn vào sẽ nôn mửa tiêu chảy, hết sức yếu ớt. Nếu như di nương bỏ được liền biết nên làm như thế nào. Mục Tịch Bắc đột nhiên thay đổi sắc mặt, lời nói ra đủ làm hai mắt thôi di nương sung huyết. Mục Tịch Bắc mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vượt qua thôi di nương rời đi, những người có ý đồ tổn thương nàng, một cái nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thôi di nương thoáng cái bị khí thế bén nhọn của Mục Tịch Bắc làm cho ngây ngẩn cả người, bà hiểu được ý tứ của Mục Tịch Bắc, nếu để cho thân thể Mục Kiến Ninh suy yếu, thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi. Có lẽ lao ra sẽ mềm lòng bỏ qua, để nàng dưỡng khỏi bệnh lại đi. Chỉ có điều, dù sao dược hiệu của thanh thạch tán cũng cực mạnh, phải xem bà có muốn đánh cược hay không. Nếu như lão ra thật sự sinh lòng thương hại, tối thiểu Mục Kiến Ninh còn có thể được sống ở trong phủ. Nhưng nếu như... Sẽ không, lão ra sẽ không tuyệt tình như vậy đâu. Thôi di nương run rẩy nhặt lên gói thuốc trên mặt đất. Nhớ tới đôi mắt trắng đen rõ ràng giống như hai thanh đao kia. Lại khiến bà không tự chủ được sinh ra một trận run rẩy, nhưng trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ không nên có. Bác bác, xong chưa, cha đã chuẩn bị xong. Mục Chính Đức ở trước cổng tiểu viện của Mục Tịch Bắc cao giọng thét lên, giống như là đứa bé, nhìn một chút tiểu viện đơn sơ, trong lòng lại sinh ra một cỗ chua xót. Dạ, đã xong. Mục Tịch Bắc đẩy cửa ra, vẫn một thân y phục như trước, kỳ thật Mục Chính Đức nói để cho nàng chuẩn bị. Nhưng cũng chỉ có Mục Chính Đức cần chuẩn bị mà thôi. Ánh mắt Mục Chính Đức sáng lên, lại cầm lấy tay Mục Tịch Bắc đặt trong tay mình, hết sức vui vẻ. Mục Tịch Bắc có chút bài xích Mục Chính Đức luôn luôn gần gũi như vậy, thu tay lại, nhưng không tránh thoát được, chỉ cảm thấy đôi tay thật khoan dung hữu lực. Thanh tử cùng quản gia đi theo phía sau hai người, Mục Chính Đức thỉnh thoảng lại nói gì đó lấy lòng Mục Tịch Bắc, còn Mục Tịch Bắc thì câu được câu không đáp lại. Bóng dáng của Mục Tịch Hàm từ sau núi giả đi ra, nhìn hai bóng dáng hài hòa kia, sững sờ không biết nghĩ cái gì. Chương 21, bị bắt cóc. Mục Chính Đức cực kỳ vui vẻ lôi kéo Mục Tịch Bắc đi dạo trên đường phố náo nhiệt, phía sau đi theo thanh tử cùng quản gia, phía sau nữa là mấy người thị vệ cải trang, bên ngoài đã đổi lại thường phục. Mục Tịch Bắc cũng rất kiên nhẫn, dọc đường tùy ý để Mục Chính Đức lôi kéo nàng chọn lựa khắp mọi nơi. Bác bác, con nhìn xem. Đây là tượng đất, có Tôn Ngộ Không còn có Chư Bát Giới, vị sư phụ này rất lợi hại, còn có thể nặn ra bộ dạng của bác đó. Nói xong Mục Chính Đức liền thanh toán tiền, để vị sư phụ nặn tượng dựa theo hình dáng của Mục Tịch Bắc cũng nặn ra một cái. Mục Tịch Bắc cũng không muốn cự tuyệt, khoe miệng từ đầu đến cuối đều treo nụ cười yếu ớt, một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn cục đất màu sắc sặc sỡ ở trong tay của sư phụ dần dần hình thành dáng người, rất thanh thạo. Mục Chính Đức thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Mục Tịch Bắc, trong ánh mắt mang theo tia sủng địch. Qua một lát, người nọ liền đưa qua một cô bé mặc váy hồng nhạt hoàn chỉnh, có chút gầy gò, khiến Mục Chính Đức không được vừa ý, tuy nhiên khí sắc lại rất tốt. Mấy đồng tiền rơi vào trong tay vị sư phụ kia, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, Mục Chính Đức như một đứa trẻ con lâu rồi không đi dạo phố, so với Mục Tịch Bắc còn tích cực hơn. Phía trước có nhà bán vải vóc xiêm y dì, cha dẫn con đi chọn mấy bộ y dì phục. Giọng nói của Mục Chính Đức có chút cẩn thận dè dặt, dường như còn chưa thích đứng được, nhưng với Mục Tịch Bắc mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái xưng hô thôi, không quan trọng lắm. Quả nhiên, không tới mấy bước liền tới một cửa hàng rất lớn, trên tường treo từng sấp vải liền kề nhau, hết sức chỉnh tề, dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng chói mắt, trên quầy lại bày biện một số vải vóc đang lưu hành hiện giờ, sờ tới sờ lui đều chân mượt mềm mịn, đây không phải thứ dân chúng bình thường có thể mặc được, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Vị lao gia này muốn chọn loại nào, là chọn cho mình hay là cho? Chủ quán rất có ánh mắt, trước tiên bất động thanh sắc đánh giá hai người một phen. Là chọn cho nữ nhi của ta một ít sấp vải may xiêm y gì. Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc nhu thuận ở bên cạnh. Vị tiểu thư này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ta gặp nhiều người như vậy, tiểu thư tuyệt đối xứng là số một số hai nha. Chủ quán vừa nói vừa dẫn hai người tới một quầy hàng khác, Mục Chính Đức khẽ nhìn thoáng qua, bất mãn nhíu mày. Mục Tịch Bắc cũng nhìn lướt qua, sấp vải bên trong ngăn tủ thật ra cũng không tệ lắm, chỉ có điều màu sắc cùng kiểu dáng dường như kém hơn một chút, phối hợp với cách ăn mặc của nàng và Mục Chính Đức ngược lại cũng coi như xứng đôi, chủ cửa hàng này có con mắt nhìn người cũng rất tốt, thậm chí còn lấy lòng hai câu. Mục Chính Đức không để ý đến chủ quán kia giới thiệu, vẫn đi về hướng bên cạnh, đưa tay sờ lên phía trên một tấm vải khác, cầm lấy một sấp vải màu xanh biển, trên mặt tựa hồ còn nhộn nhạo sóng nước. So tới trên người Mục Tịch Bắc. Bác bác, con thích màu này không? Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, chủ quán thấy vậy cẩn thận mở miệng nói. Loại vải là kiểu dáng mới nhất năm nay, 10 lượng bạc một sấp, không biết có cần may trực tiếp ở trong tiệm, hay là muốn mua đem về ba. Mục Chính Đức suy nghĩ một chút. Trực tiếp làm xong đi, lại để cho tú nương giỏi nhất làm thêm mấy kiểu dáng khác. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc nhìn Mục Chính Đức một chút, không nói thêm gì. Mục Chính Đức vẫn tiếp tục chọn vải, xiêm y của đứa nhỏ Bắc Bắc này phần lớn đều rất mộc mạc, điều này làm ông cực kỳ áy náy, nhiều năm như vậy nếu không phải ông suy nghĩ quá mức nông cạn, cũng sẽ không ủy khuất đứa nhỏ này. Bắc Bắc, con xem một chút còn thích màu sắc cùng kiểu dáng nào nữa không? Mục Chính Đức mở miệng dò hỏi. Mục Tịch Bắc đi lên phía trước, bắt đầu đánh giá, cũng không khách khí, lại chọn thêm một sấp màu thiên thanh, một sấp màu tím nhạt, còn có một sấp màu trà xanh. Sau đó lại chọn lấy vài sấp màu lam khác nhau, nàng rất thích màu lam, đáng tiếc trước kia ở bên cạnh An Nguyệt Hằng luôn luôn mặc màu đen, cũng không biết Thanh Tử thích màu gì. Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc chọn màu sắc, không có phản bác, chẳng qua là cảm thấy có chút ít, mình lại thuận tay nhặt thêm vài sấp nữa, lại để cho chủ quán cắt may thêm vài kiểu dáng khác, không cần tú nương phải trực tiếp làm thành. Chủ quán nhìn vải vóc bị ném luồn ngang, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Ít nhiều có chút hoài nghi hai người này có thể trả nổi số bạc này sao. Vải vóc cũng trực tiếp mua về đi. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với Mục Chính Đức. Mục Chính Đức rất vui mừng, dọc theo đường đi Mục Tịch Bắc cái gì cũng đều không nói, trực tiếp gật đầu, chưa từng chủ động mở miệng muốn dùng cái gì. Vì thế Mục Chính Đức trực tiếp mở miệng nói với chủ quán. Những vải vóc này toàn bộ đưa đến phủ thừa tướng, lại thêm một ít bộ dáng mới đang lưu hành. Chủ quán sững sờ. Toàn bộ muốn. Phủ thừa tướng. Cũng phải, tới đây nào có mấy ai không phải là quan to hiển quý. Mục Chính Đức vây vây tay, quản gia chạy qua trả tiền, lúc chủ quán kia nhìn thấy hơn vạn hai ngân phiếu trong tay rốt cục cũng tin. Mục Tịch Bắc chỉ nhíu nhíu mày, vải vóc này thật sự quý cực kỳ, phải biết một lượng bạc vải vóc đều đủ nhà dân chúng bình thường làm được rất nhiều kiện y y phục, khó trách tiệm này người ít đến đáng thương. Sau đó Mục Chính Đức mang theo Mục Tịch Bắc rời đi, tiếp tục đi dạo xung quanh, nhìn thấy nhà bán mặt nạ không khỏi mua hai cái, một cái được Mục Tịch Bắc cầm trong tay, một cái thì được Mục Chính Đức mang ở trên mặt. G-G-A-O. Đại lao hổ đến đây. Tiểu bạch thỏ nếu như không nghe lời, sẽ bị lao hổ đây ăn hết. Mục Chính Đức dương nanh múa vuốt trước mặt nữ nhi kiểu diễm như hoa, hoàn toàn không có một tia khí thế uy nghiêm của người cao quý. Mục Tịch Bắc, mấp máy đôi môi, đột nhiên cười rộ lên, cho đến rất nhiều năm sau Mục Tịch Bắc đều sẽ không quên, một ngày này ánh mặt trời sáng sủa cỡ nào. Mục Chính Đức thấy nữ nhi cười, không khỏi sững sờ, sau đó lại đổi một cái mặt nạ Ngưu Ma Vương, che lên cái mũi trầm giọng nói. Ta là Ngưu Ma Vương, ngươi có sợ hay không? Trên đường phố, một đôi cha con tùy ý đùa giỡn, nam nhân nắm bàn tay nhỏ bé mịn màng của con gái, vui vẻ cười to, nữ hài thì hé miệng mỉm cười, lại khiến tất cả mọi thứ đều trở thành làm nền, thật sự là nét mặt tươi cười như hoa. Mục Chính Đức lại dẫn Mục Tịch Bắc mua rất nhiều đồ trang sức trân quý, bạc như nước chảy tuôn ra ngoài, không thấy nam nhân đau lòng chút nào, thanh từ đồng tình nhìn mấy cái tay của thị vệ đều đầy đồ ở phía sau, thậm chí còn có quản gia tay không, cũng không có ý định hỗ trợ, chẳng qua may là Mục Tịch Bắc cũng hơi mệt mỏi, mặt trời đã chậm rãi rơi xuống, sắc trời dần dần trở tối. Bác Bắc, đói bụng hả? Cha lên phía trước mua cho con ít bánh ngọt ô mai, trước hết ăn lót dạ một chút, sau khi về nhà thì ăn nhiều chút. Mục Chính Đức đi đến trước một sạp hàng, bắt đầu chọn lựa. Mục Tịch Bắc nhìn bóng lưng Mục Chính Đức cũng không hề cử động, thanh từ lại nhạy cảm phát giác trên một con đường có chỗ khác thường, sau lưng tựa hồ có người, vì vậy mượn cơ hội tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc nói khẽ. Tiểu thư, phía sau có chó. Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, vẫn đang suy nghĩ, là người nào, bất động thanh sắc cách xa Mục Chính Đức một chút. Dường như cũng có thời cơ lợi dụng, đột nhiên không biết từ chỗ nào lao ra một đám người, tự nhiên ngăn cách Mục Tịch Bắc cùng với Mục Chính Đức ra, một khối vải đông đột nhiên bịt lên miệng Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc ngừng thở nháy mắt ra hiệu với thanh tử, liền giả bộ ngất đi. Mặt nạ trên cổ rơi xuống đất, Mục Tịch Bắc bị người khiêng ở trên lưng, nhanh chóng rời đi. Qua thời gian nửa nén nhang, người khiêng nàng trực tiếp từ cửa sau tiến vào một tòa phủ trạch, bởi vì không nhìn thấy cửa chính. Nên cũng không biết nơi này là nơi nào, tuy nhiên có thể khẳng định đây không phải nhà dân chúng bình thường, ít nhiều là nhà phú thương hoặc là người nhà quan lại. Lúc Mục Chính Đức thấy đám người đột nhiên đông đúc lên lập tức phản ứng lại, quay người nhìn lại, cũng đã bị đám đông ngăn chặn tầm mắt, lập tức ném đồ trong tay xuống chen vào đám người, nhưng những người kia lại như nổi điên chặn lại đường đi của ông. Cho đến khi đám người dần dần tàn đi, Mục Chính Đức mới phát hiện ở đâu còn có bóng dáng Mục Tịch Bắc. Chỉ tìm được một cái mặt nạ bị dẫm đến thay đổi hình dạng nằm trên mặt đất, đúng là cái mà ông mua cho Mục Tịch Bắc. Sắc mặt Mục Chính Đức lập tức âm trầm, ở đâu còn có bộ dáng vui vẻ trước đó, ông không ngốc, biết đám người vừa rồi tất nhiên có người cố ý làm ra, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đem người có khả năng suy nghĩ một lần, cũng không biết người bắt Bắc đi là kẻ thù chính trị của mình, vì mình mà đến, hay là hướng về phía Bắc. Quản gia! Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mục Chính Đức nheo mắt lại, bộ dáng cáo già lập tức liền hiện ra, nhưng trong lòng lại không phải bộ dáng như vậy, dù sao một nữ hải tử bị bắt đi như vậy rất nguy hiểm. Vừa rồi đột nhiên có một đám người hào ra, đẩy nô tài qua một bên, vốn muốn kêu thanh tử cô nương một tiếng, nhưng thanh tử cô nương lại chui vào trong đám người, hai ba lần liền mất thân ảnh. Quản gia có chút hoảng sợ, nhìn khí thế của lão gia hôm nay. Nếu Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì, mình tuyệt đối cũng không được sống yên. Hồi phủ. Ông ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Một bên khác Mục Tịch Bắc sau khi bị người khiêng vào trong phủ, một nữ nhân trung niên đi ra. Thế nào? Đã mang trở về, tốt, mau nhốt lại trong phòng đi. Mục Tịch Bắc bị ném lên một chiếc giường lớn, sau bị nữ nhân đánh giá một phen, nữ nhân liền đi ra, vẫn không quên đem cửa khóa lại. Sau khi bọn người bỏ đi, Mục Tịch Bắc chậm rãi mở mắt. Ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, nàng nghĩ nàng biết là ai bắt nàng. Thanh tử đột nhiên từ nóc phòng rơi xuống. Tiểu thư. Chương 22, Phủ Thôi Thị Lang. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, hỏi ngược lại. Là Phủ Thôi Thị Lang à? Thanh tử gật đầu nói. Là Thôi Gia. Thôi Di nương quả thật không biết an phận. Sớm biết như vậy không nên cho bà ta thanh thạch tán, mà nên cho thạch tín. Hai mắt Mục Tịch Bắc híp lại, như một con mèo đang thu liễm móng vuốt. Cho dù là thanh thạch tán, cũng đủ lấy nửa cái mạng của bà ta rồi. Trong ánh mắt của Thanh Từ lóe lên một tia tàn nhẫn. Giờ phút này phủ thừa tướng đã sớm loạn thành một đoàn, lúc đầu tâm tình của Liễu Chi Lan vốn không tốt, kết quả trông thấy cửa hàng vải vóc đưa tới tơ lụa sa tanh tốt nhất, đều là mấy kiểu dáng mới đang lưu hành, giá cả vô cùng đắt đỏ, cho dù bà là phu nhân cao quý của phủ thừa tướng, cũng cảm thấy hoa cả mắt. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên từng sấp vải mịn màng như tơ kia, yêu thích không nỡ buông tay, các vị tiểu thư di nương ở một bên, cũng đều vui sướng nhìn không chớp mắt. Lão gia cũng thật là, mua nhiều xiêm y cho phu nhân như vậy cũng không thấy đánh tiếng chút nào, chắc là muốn cho phu nhân một tia kinh hỉ đấy. Thôi di nương lấy lòng Liễu Chi Lan nói. Liễu Chi Lan vừa lòng gật gật đầu, khoe miệng nhịn không được dương lên, chẳng qua trong lòng lại có một tia nghi hoặc, xưa nay bà đều thích mặc màu đỏ, nhưng xiêm y này sao lại nhiều màu lam như vậy, hợp với mấy đứa nhỏ trẻ tuổi hơn, cũng không trang trọng như vậy. Liêu Chi Lan hoàn toàn không nghĩ tới những vật này vốn là mua cho Mục Tịch Bắc, bằng không cũng sẽ không vui vẻ tiếp nhận lệnh bợ của Thôi Di Nương. Trong lòng Thôi Di Nương lại có chút thấp thỏm, Mục Tịch Bắc cho bà Thanh Thạch tán bà đã tìm đại phu hỏi qua, đúng là lựa chọn tốt nhất, có thể khiến cho người ta vô lực, sắc mặt tiểu tụy, nhìn giống như mắc bệnh nặng, chẳng qua nếu được điều dưỡng tốt, sẽ không có trở ngại gì. Một ngày này, Thôi Di Nương cực kỳ bất an. Khóe miệng luôn cười yếu ớt của Mục Tịch Bắc cứ khiến bà cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không đoán được đáng sợ bao nhiêu. Chờ sau khi Mục Tịch Bắc đi rồi, bà liền vội vàng để nha hoàn đưa phong thư tới cho phủ Thôi Thị Lang. Tự dưng bà rất muốn cho Mục Tịch Bắc không thể trở lại cái nhà này nữa, càng muốn vì nữ nhi của mình mà xả một ngụm ác khí. Nguyên bản một nhà Thôi Thị Lang cũng không cần phải động thủ vào hôm nay, chẳng qua cơ hội Mục Tịch Bắc xuất phủ thật sự là quá ít, nếu như động thủ ở trong phủ thừa tướng. Điều đó tuyệt đối không thể, người nhà Thôi Thị Lang vừa nhận được thư lập tức đã có đối sách, ngày hôm đó liền điều động nhân thủ bắt Mục Tịch trở về. Lúc Mục Chính Đức trở lại trong phủ, đúng lúc trông thấy Liêu Chi Lan dẫn đầu cùng mấy người đang thích thu không vung tay sờ tới sờ lui những xiêm y hề tơ lụa, còn so thử trên người mình, thần sắc vui vẻ đắc ý. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Mặt Mục Chính Đức đen lại hỏi. Lao ra, sao ông lại mua nhiều vải vóc tơ lụa về như vậy? Người trong phủ cũng không thiếu y y phục, làm gì tốn kém như thế. Liêu Chi Lan mang theo tia nũng nịu ý vị. Ai cho phép ngươi đụng những thứ này? Người tới, đem những xiêm y tơ lụa này đến viện của Ngũ tiểu thư đi. Một tay Mục Chính Đức giật lại xiêm y Liêu Chi Lan đang cầm trong tay. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ tất cả những đồ này đều là cho Mục Tịch Bắc? Nói đùa cái gì, điều này sao có thể? Đã đưa Tam tiểu thư đến thôn Trang chưa? Mục Chính Đức đè nén lửa giận trong lòng. Dạ, lao ra, ngày mai sẽ lên đường, Kiến Ninh vừa mới bị đánh gậy, hôm nay thật sự không thể động đậy. Thôi Di Nương có chút kinh hoàng vội vàng mở miệng. Nhưng trong lòng thì đã xoắn suýt đủ kiểu, nhìn thấy Mục Chính Đức một mình trở về, nghĩ đến Mục Tịch Bắc có lẽ đã bị mang đi, chẳng lẽ thật sự phải ăn thanh thạch tán mới có thể lưu lại Mục Kiến Ninh sao? Mục Chính Đức không có thời gian để ý tới mấy chuyện trong hậu viện, lúc này liền đi đến thư phòng, phái người điều tra hành tung của Mục Tịch Bắc. Mà Mục Tịch Bắc vẫn nghỉ ngơi ở trong gian phòng đó, đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, ngoài cửa mới bắt đầu có động tĩnh. Cũng đã đến lúc nên tỉnh lại rồi chứ. Nói xong liền nghe thấy tiếng cửa khóa được mở ra, nhìn thấy phía trước cửa có một phụ nhân đã lớn tuổi đi đến. Mục Tịch Bắc phối hợp mở cặp mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Thật đúng là tỉnh rồi, đứa nhỏ, nào, con mau dậy đi, nhất định là đói bụng rồi phải không? Bộ dạng phụ nhân kia cố làm ra vẻ hòa ái, đỡ Mục Tịch Bắc dậy. Bà là ai? Mục Tịch Bắc mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, mang theo tia cảnh giác nhìn người trước mắt. À, ta là mẫu thân của Thôi Di Nương con có thể gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu. Trong mắt lao phụ nhân kia một mảnh thản nhiên. Sao ta lại ở chỗ này? Mục Tịch Bắc giả bộ như cái gì cũng không biết. Hôm nay trên đường phố đột nhiên có rất nhiều người, nói là có loạn dân phát sinh bạo loạn, con suýt nữa bị người ta dẫm lên, may mà gặp được chúng ta, phụ thân con đúng lúc có chính vụ phải xử lý, liền vội vã tiến cung, liền ủy thác chúng ta chiếu cố con hai ngày. Phụ nhân kia tựa hồ đã sớm tìm xong cái cớ. Trong lòng Mục Tịch Bắc cười nhạo, lấy cái cớ tệ như vậy thật sự nghĩ nàng là trẻ con dễ dụ dỗ sao? Nếu quả như thật như thế, vì sao Mục Chính Đức không trực tiếp để cho người ta đưa nàng về phủ thừa tướng, chẳng phải dễ dàng hơn sao, nàng ngược lại muốn nhìn xem, một nhà thôi di nương rốt cuộc có chủ ý gì. Như thế à, vậy trước hết ta sẽ ở đây mấy ngày, chờ phụ thân đến đón ta trở về. Mục Tịch bắt như một đứa trẻ đơn thuần cười hảo hữu với phụ nhân kia. Mẫu thân của thôi di nương thấy vậy khỏe miệng liền hiện lên ý cười, trấn an vài câu liền để cho người ta mang chút đồ ăn lên liền quay người rời đi. Cửa vẫn bị khóa lại như cũ, Mục Tịch bắt tùy tiện ăn một chút, liền an tâm nằm ngủ ở trên giường lớn, Thanh Tử đã ra ngoài tìm hiểu tin tức, không lâu nữa sẽ trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, mẫu thân của thôi di nương lại tới. Bên người còn mang theo một đứa bé gái lớn hơn mấy tuổi so với Mục Tịch Bắc, vừa nhìn thấy Mục Tịch Bắc liền cực kỳ nhiệt tình. Đây là Tịch Bắc muội muội à? Thật sự rất xinh đẹp. Mục Tịch Bắc sững sờ hai người nhìn trước mắt, sau đó liền nở nụ cười tươi tán. Mẫu thân Thôi Di Nương thấy vậy liền mở miệng nói. Phụ thân của nó là đệ đệ của Thôi Di Nương con, vừa hay tuổi của nó cũng gần bằng con, ngoại tổ mẫu sợ con nhàm chán, cho nên mang nó đến chơi đùa với con. Mục Tịch Bắc nhu thuận nhẹ gật đầu, nữ tử kia gọi Thôi Đan, lớn hơn Mục Tịch Bắc 3 tuổi, cũng được coi như là một tiểu mỹ nhân, Mục Tịch Bắc rất nhanh liền thân thiết với nàng ta, hai người chung đụng hết sức vui vẻ. Lần này mẫu thân của Thôi Di Nương cũng không khóa cửa lại nữa, nhưng vẫn để hai người mạ mạ tráng kiện đi theo. Mục Tịch Bắc rất nhiệt tình với Thôi Đan, khiến Thôi Đan có cảm giác không thể chối từ thịnh tình, vốn muốn rời đi nhưng lại không thoát ra được. Hơn nữa còn sợ làm cho Mục Tịch Bắc mất hứng sẽ đòi về nhà. Thôi tỷ tỷ, tỷ nhìn nơi đó có bù ở bướm kìa, chúng ta đi bắt bướm đi. Mục Tịch Bắc nhạy cảm phát giác vừa rồi ở phía bên phải của hoa huyển có mấy người đi qua, một người trong đó có chút giống người hôm đó mình nhìn thấy ở trên thọ yến lục hoàng tử Ân Cựu Xanh, cho nên bất động thanh sắc đem Thôi Đan dẫn qua. Này, Tịch Bắc muội muội, đừng đi xa, bên kia không thể tới. Thôi Đan nhìn thấy Mục Tịch Bắc đuổi theo một con bướm chạy ra phía ngoài trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mục Tịch Bắc nhìn thấy cách đó không xa có một cái giếng cạn, liền đổi lại phương hướng. Thôi Đan vừa đuổi tới đã thấy Mục Tịch Bắc vòng trở về, lúc này mới yên tâm, hai người mạ mạ trong lúc đang đuổi theo cũng đã bị Thanh Tử không tiếng động giải quyết. Mục Tịch Bắc ở sau lưng làm cái thủ thế với Thanh Tử, sau đó Thanh Tử liền đánh một cái sau gáy của Thôi Đan, Thôi Đan trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ném vào trong giếng. Mục Tịch Bắc nói với Thanh Tử một tiếng sau, liền đảo trở về, nàng muốn biết đường đường là hoàng tử Ân Cựu Xanh vì sao lại đi vào phủ Thôi Thị Lang. Chạy vào một khu rừng trúc, bên trong có một bàn đá, phía trên bày đầy rượu ngon món ngon, lục hoàng tử Ân Cựu Xanh đang ngồi cùng hướng với Thôi Thị Lang. Mục Tịch Bắc lặng lẽ tới gần, Ân Cựu Xanh tựa như phát giác đem ánh mắt phóng tới, Mục Tịch Bắc thản nhiên cười cười, nhưng cũng không rời đi. Ta nghe người ta nói Thôi đại nhân rất thích binh khí trong nhà mình không nói ngàn vạn, cũng phải tới mấy trăm cái. Ân Cửu Xanh chậm rãi mở miệng. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, binh khí? Chẳng lẽ Thôi Thị Lang tư tàng binh khí? Thôi Thị Lang phụ thuộc vào Liễu gia, mà Liễu gia lại là phụ tá đắc lực của Ngũ gia, bây giờ An Nguyệt Hằng cưới tiểu thư Ngũ gia, chẳng lẽ binh khí này là để trang bị cho quân đội của An Nguyệt Hằng? Lục Hoàng tử nói đùa. Ta chỉ là một lao thất phu, không thể so với những người trẻ tuổi có thể múa đao làm côn như mấy người, chỉ có thể xem như nghiện thôi. Thôi Thị Lang cẩn thận đáp, không có lộ ra nửa phần tin tức hữu dụng. Vậy à? Thôi đại nhân thật sự quá khiêm nhường, nhìn trong phủ của Thôi đại nhân, rất náo nhiệt, hình như đang có tiệc mừng bốn. Giọng nói của Ân Cửu Xanh dần dần nhỏ đi. Mục Tịch Bắc đơn giản nghe hai câu sau, tâm tư liền lưu lại ở trên hai chữ binh khí. Lặng lẽ quay trở lại, nàng nhớ kỹ thời điểm kiếp trước, đã từng hỏi qua An Nguyệt Hằng những binh khí cho quân đội kia là từ đâu tới. An Nguyệt Hằng chỉ nói sơ qua cho nàng biết là thuộc hạ của hắn có nhà máy gen đúc, có thể cung cấp số lượng lớn vũ khí hoàn mỹ cho hắn, chẳng lẽ lại là Thôi gia? Thế nhưng cứ xem như Thôi Di Nương sinh lòng oán hận với mình, vậy vì sao người nhà Thôi Thị Lang lại muốn đưa mình đến nơi này? Chương 23, phải lập gia đình. Sau khi tìm người cứu được Thôi Đan lên, Mục Tịch Bắc liền vẫn bồi ở bên người, hết sức lo lắng. Ngoại tổ mẫu, người đừng nói nữa, nếu không phải bởi vì con ham chơi, tỷ tỷ cũng sẽ không bị ngã xuống giếng, nên con nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc cho tỷ tỷ. Không trách con, là tự Đan Đan không cẩn thận, ta vẫn nên mang Đan Đan trở về thì hơn. Sắc mặt phụ nhân kia vốn đã không tốt, lại miễn cưỡng cười cười trấn an Mục Tịch Bắc. Thôi Đan cũng chỉ cắn cắn môi, cố nén đau đớn, nói với Mục Tịch Bác. Tịch Bác muội muội, tỷ thật sự không có việc gì, muội nhìn sắc trời hôm nay cũng đã muộn rồi, tỷ vẫn nên trở về thôi. Vẻ mặt Mục Tịch Bác rất khó xử, một đôi mắt tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm đang tỏa sáng, ngập tràn hơi nước, sau đó cúi đầu nói. Ta vẫn nên trở lại phủ thừa tướng thôi, ở chỗ này lại hại tỷ tỷ bị thương, đều là ta không tốt. Lời này vừa ra, sắc mặt của phụ nhân và Thôi Đan đều rất khó coi, vì muốn rời đi tâm tư của Mục Tịch Bắc, phụ nhân kia đành phải nhượng bộ. Được rồi, ta đây không phải là sợ Đan Đan làm ảnh hưởng đến con nghỉ ngơi sao, ngược lại lại biến thành chuyện xấu, vậy tối nay liền để Đan Đan nghỉ ngơi ở chỗ của con đi. Mục Tịch Bắc dùng sức gật đầu. Được ạ. Con nhất định sẽ chăm sóc Thôi tỷ tỷ thật tốt. Phụ nhân kia nháy mắt ra dấu, nhìn về phía ấm trà trên bàn. Thôi Đan nhẹ gật đầu, sau đó phụ nhân kia mới không tình nguyện rời đi, nhưng vẫn không quên đem cửa bên ngoài khóa lại. Thanh tử. Trong chớp mắt cửa khóa lại, nụ cười trên mặt Mục Tịch Bắc liền thu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không có một tia cảm tình. Nhất thời Thôi Đan không kịp phản ứng, sững sờ nhìn Mục Tịch Bắc trước mặt, trên người đầy sát khí dọa Thôi Đan sợ xanh mật, mà trong nháy mắt thanh tử từ nóc nhà rơi xuống, Thôi Đan suýt nữa thét lên chói tai. Thế nhưng xúc cảm lạnh buốt khiến nàng không dám làm như vậy, một cây châm cài lạnh lạnh đang để trên cần cổ yếu ớt của nàng. Tịch Bác, Tịch Bác muội muội, muội đang muốn làm gì vậy? Không nên chơi loại trò chơi nguy hiểm này. Suýt. Chớ có lên tiếng, bằng không tay ta run lên một cái, có khi sẽ đâm xuyên qua cổ họng của ngươi cũng nên. Mục Tịch Bác dịu dàng nhìn Thôi Đan, mà hai mắt lại giống như hai con rắn độc, như muốn đem Thôi Đan nghẹn chết ở trong đó. Tiểu thư, là nhuyễn cốt tán, còn có thuốc câm, sau khi ăn vào, trong vòng 24 canh giờ không thể phát ra tiếng, toàn thân vô lực. Thanh âm thanh tử giòn tan đáp, trong mắt còn mang theo vẻ hưng phấn. Hầu hạ thôi tiểu thư ăn vào. Mục Tịch Bắc thả châm cài trong tay ra cười lạnh nói. Thanh tử trực tiếp cầm ấm đến, một tay hung hăng bóp miệng Thôi Đan ra, nước trà nóng hổi trực tiếp rót vào yết hầu mảnh khảnh kia. Mục Tịch Bắc đứng dậy đi đến bên cạnh bàn. Đưa lưng về phía hai người, mà ở sau lưng Thôi Đan đang liều mạng dãy rua, vùng vây khiến nước trà văng ra ngoài thậm chí còn làm cho làn da mềm mại cũng đỏ bừng, mà khuôn mặt bị bỏng của thanh tử lại càng trở nên kinh khủng. A, không muốn. Ta không uống. Không. Giọng nói đã phát ra khàn khàn, dần dần bị bao phủ ở bên trong ánh trăng âm u, giờ phút này Thôi Đan đã thành thành thật thật nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng không dám tin. Mỗi lần thanh tử tới gần, nàng thậm chí nhịn không được co rúm lại, trong mắt đều là hoảng sợ, phảng phất như nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Thanh tử lấy từ trong ngực ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng để sát vào hai má non mịn của Thôi Đan, xúc cảm lạnh buốt làm cho Thôi Đan trừng lớn hai mắt, nước mắt lập tức trào ra bên ngoài, rất đáng thương. Có phải ngươi đang cảm thấy ta rất đáng sợ hay không? Thanh tử chậm rãi mở miệng, giọng điệu trêu đùa làm cho trong lòng Mục Tịch Bắc tê dần. Nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Thôi Đan lắc mạnh đầu, thanh tử khinh thường cười lạnh, thu hồi đao trong tay không tiếp tục để ý tới nữ tử bên trong khuê phòng không dành thế sự này nữa. Hai mắt Mục Tịch Bắc lộ ra mũi nhọn lạnh thấu xương, giống như bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, phân phó thanh tử vài câu, thanh tử liền gật đầu rời đi, Mục Tịch Bắc lại ngồi xuống bên giường, nhìn Thôi Đan kiểu diễm như hoa, nhìn không rời mắt. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt xinh đẹp kia, ngươi xem. Ngươi còn chính trực đậu khấu, tiểu diễm như hoa, nhưng ta lại bắt đầu khô héo rồi, ngươi đối với tương lai còn mang theo chờ mong, đối với phu quân trong lòng còn có ảo tưởng, nhưng tâm của ta cũng đã suy yếu kiệt lực, ngày ngày uống máu giải khát. Sáng sớm hôm sau, đầu tiên là Mã Mạ Hỉ bà tiến vào trang điểm cho Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc lại rất yên lặng không làm ầm ĩ cũng không náo loạn, không bao lâu mẫu thân của Thôi Di Nương đẩy cửa vào, Mục Tịch Bắc lập tức trở nên kích động. Cố sức nâng lên cánh tay chỉ vào yết hầu của chính mình ý bảo nói không ra lời, mẫu thân Thôi Di Nương vừa thấy việc thành, vui vẻ thoải mái, đánh giá chung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy Thôi Đan, tuy nhiên lại nghĩ chắc Thôi Đan sợ người ta bắt gặp nên trốn đi rồi, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mấy người các ngươi phải trải chuốt thật đẹp cho tiểu thư, đến lúc đó đều có trọng thưởng. Mẫu thân của Thôi Di Nương vinh vào đắc ý xoay người rời đi. Yên tâm nhìn thoáng qua Mục Tịch Bắc đang bắt đầu bôi lên son màu đỏ, đắc ý nhìn đôi mắt đang tích tụ nước mắt của nàng. Đợi đến khi mẫu thân Thôi Di Nương đi ra khỏi cửa, tất cả mọi người trong phòng đều dừng lại động tác, cung kính cúi đầu giữ im lặng. Mục Tịch Bắc đứng dậy, tháo xuống châm cài cành hoa lửa đỏ trên đầu, còn Thanh Từ ở sau nội thất ném ra một thân ảnh. Đám người trong phòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự quá kinh khủng. Trên gương mặt kia khắp nơi đều là chi chít vết sẹo do dao rạch, da thịt lòi ra bên ngoài, vết máu ở trên mặt đã khô cạn, cả người lẫn khuôn mặt đều tiểu tụy, hết sức dữ tợn đáng sợ. Ngũ tiểu thư, ở cửa sau có người tiếp ứng, người có thể rời đi từ nơi đó. Hóa ra là người của Lục hoàng tử phái tới, một hỉ bà dạy cách ăn mặc giờ phút này trầm giọng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Nhất định phải đưa Thôi tỷ tỷ lên Tiệu Hoa. Hỉ bà kia chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn sảng khoái trả lời. Ngũ tiểu thư yên tâm, mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Mục Tịch Bắc mang theo Thanh Từ từ cửa sau bí mật đi ra ngoài, lên xe ngựa tiếp ứng, một đường chạy về phủ thừa tướng. Giờ phút này trong phủ thừa tướng cũng không có bao nhiêu người, bởi vì Thôi gia phụ thuộc vào Liễu gia, cho nên mấy người Liễu Chi Lan Thôi Di Nương đều đã đi tham gia hôn lễ. Không sai, đúng là tham gia hôn lễ, trong phủ Thôi Thị Lang có một xưởng chế tạo binh khí, chỉ có điều số lượng binh khí rất lớn, nếu muốn bí mật che giấu thật sự là cả một vấn đề. Dưới sự bày mưu đặt kế của Ngũ gia, Thôi gia bắt buộc phải kết thông gia cùng với phú hào đế đô Tôn gia. Tôn gia là một hộ đại gia, nhiều thế hệ làm ăn buôn bán, mà Tôn gia lại lấy việc thu thập lương thực làm đầu, trong nhà có mấy vạn kho lúa, tích trữ lương thực hàng ngàn hàng vạn, có thể nuôi sống toàn bộ quân đội của Ngũ gia, cho nên Ngũ gia mới nhìn chúng Tôn gia, mà số lượng kho thóc lớn như vậy còn có một ưu thế khác chính là có thể giấu giếm binh khí, cho nên ở Ngũ gia xem ra Thôi gia cùng Tôn gia hợp tác chính là tình thế bắt buộc. Thật khéo là Tôn gia mấy đời thay nhau truyền thừa xuống, cho đến bây giờ lại chỉ còn có một đứa con bị ngốc, mà điều kiện của Tôn gia dĩ nhiên là muốn cưới Thôi gia tiểu thư cho đứa con ngốc của mình, về phương diện này đúng là cân nhắc vì nhi tử, mà về phương diện khác nữa là cho dù Tôn gia có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là thương nhân thế gia, nếu như ngồi cùng chiếc thuyền này với Thôi gia, chẳng khác nào gián tiếp được Ngũ gia che chở, cớ sao mà không làm. Nhưng Thôi Thị Lang lại chỉ có một đứa con trai, mà trùng hợp con trai của ông cũng chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay nên Thôi Đan tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu gả cho một kẻ ngu, trở thành lợi thế đấu tranh chính trị. Đúng lúc này, một phong thư của Thôi Di Nương đưa tới, sai người giết chết Mục Tịch Bắc, giải quyết tình hình khẩn cấp, lại khiến một nhà Thôi Thị Lang nảy sinh ý tưởng thay mận đổi đảo, để Mục Tịch Bắc thay Thôi Đan gả cho đứa con ngốc của Tôn gia. Mà buổi hôn lễ này cũng là muốn che giấu hai mắt của mọi người, lúc đông đảo tân khách đang ngồi trên yến tiệc, đồng thời, con trai của Thôi Thị Lang lại âm thầm dẫn người bí mật di chuyển lượng lớn binh khí đến kho thóc của Tôn gia, cũng chính là cái gọi một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mục Tịch Bắc thân là thứ nữ phủ thừa tướng, phối với con trai ngốc của Tôn gia vẫn còn dư giả, Tôn gia cho dù biết được tân nương không phải là con gái của Thôi Thị Lang, lại bởi vì trèo lên được cây đại thụ phủ thừa tướng sẽ không dám bất mãn gì nữa, mà ván đã đóng thuyền, có khi Mục Chính Đức không muốn để cho Mục Tịch Bắc chịu khổ, chắc chắn sẽ phải cất nhắc Tôn gia. Cứ như vậy, tự dưng đem Mục Chính Đức thủy chung vẫn duy trì trung lập trói cùng một chiếc thuyền với Ngũ gia, cũng có thể nói là cột vào một chỗ cùng với An Nguyệt Hằng. Cùng lúc đó, Thôi Di Nương lại trừ được cái đinh trong mắt, Thôi Đan thì vẫn như cũ đợi gả bên trong khuê phòng. Thôi ra lại bởi vì chuyện lần này được giải quyết viên mãn mà được thăng chức. Chẳng qua toàn bộ kế hoạch đã có chút thay đổi, nhưng nếu thật sự thành công, chỗ tốt mang đến đúng là vượt xa mấy lần, mà thủ đoạn chính trị xảo diệu này sẽ làm tất cả mọi người đạt được kết quả vừa lòng. Chẳng qua chỉ hy sinh một thứ nữ phủ thừa tướng là nàng thôi, mỗi người đều yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Mục Tịch Bắc thay xong quần áo, ngồi lên xe ngựa tiến về Tôn gia, cười lạnh. Tính kế tốt cỡ nào, chẳng qua chỉ hy sinh một người như nàng, lại thành toàn mộng đẹp của bao nhiêu người, chỉ tiếc, nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến mộng đẹp của những người này sẽ vỡ thành như thế nào. Ta nhất định phải nhìn xem vợ chồng Thôi Thị Lang, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Đan sẽ có phản ứng ra sao. Thanh Tử sững sờ, nhưng khỏe miệng cũng lộ ra ý cười. Chương 24, Thân Nương là ai? Mục Chính Đức đã sớm chờ Mục Tịch Bắc ở trong một con hẻm nhỏ bên ngoài phủ Tôn gia, trong lòng còn mang theo vài phần bất an. Đêm qua đột nhiên nhận được tin tức của Thanh Tử, ông giật mình kinh ngạc, một là kinh ngạc Mục Tịch Bắc lại bị người thôi ra bắt đi, hai là kinh ngạc Mục Tịch Bắc lại để ông làm những sự tình kia. Nghe Thanh Từ nói xong một phen, người ở trong quan trường lâu như Mục Chính Đức rất nhanh đã hiểu được dụng ý của thôi ra, nữ nhi của mình trong lúc vô tình lại bị cuốn vào một cái âm mưu chính trị, trở thành một quân cờ. Mục Chính Đức dựa theo lời nói của Mục Tịch Bắc âm thầm liên hệ với Lục Hoàng tử Ân Cựu Xanh, cung cấp tin tức vận chuyển binh khí cho Ân Cựu Xanh, đồng thời cũng muốn để cho người bên ngoài thấy, ông vẫn như cũ là một phái trung lập. Mà sau khi Ân Cựu Xanh phá hủy được Thôi Gia nhất định sẽ thuận thế nắm giữ toàn bộ kho thóc của Tôn Gia, phải biết rằng số lượng lương thực của Tôn Gia còn lớn hơn gấp mấy lần so với quốc khố, ở La Quốc tuyệt đối là đại gia lương thực số 1 số 2. Mà Ân Cửu Xanh thừa nhận phần nhân tình này, Mục Chính Đức tự nhiên không thiếu được muốn chút chỗ tốt, âm thầm làm giàu cho mình. Tiếng bánh xe chậm rãi vang lên, mang theo phong cách cổ xưa ý nhị, ở trong ngõ nhỏ tĩnh mịch phá lệ rõ ràng, Mục Chính Đức xốc lên mảnh xe, nhìn thấy nên diện mà tới chính là xe ngựa phủ đệ nhà mình, mừng rỡ xoay người nhảy xuống, mấy bước đã đi tới trước cửa màn xe, đưa tay giúp đỡ Mục Tịch Bắc bước xuống. Bác bác, thôi ra không làm gì con chứ. Mục Tịch Bắc còn chưa đứng vững, Mục Chính Đức đã bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Con rất tốt. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt trả lời vốn dĩ Thanh Từ phải ở trong xe giờ này cũng không còn thấy thân ảnh. Lúc này tâm tình Mục Chính Đức mới thả lỏng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Mục Tịch Bắc, cũng không hỏi gì đến những việc mà Mục Tịch Bắc đã an bài trước đó, bàn tay to lôi kéo Mục Tịch Bắc bước vào cửa lớn Tôn Gia. Lúc này ở trong Tôn Gia đã đông như chảy hội. Tơ lụa đỏ thấm buộc thành đóa hoa màu đỏ phá lệ xa hoa, nha hoàn người hầu thì bước đi như bay, bưng rượu và thức ăn lên, khách nhân thì nhao nhao nhốn nháo cầm lễ vật trong tay liên tục nói cắt tưởng. Lúc hai người Mục Tịch Bắc cùng Mục Chính đi đến phòng trước, đúng lúc vượt qua người mới quỳ lạy, một nhà thôi thị lang ngồi ở trước bàn rượu đang cực kỳ đắc ý, thể hiện dáng vẻ đa mưu túc trí, còn thôi di nương từ đầu đến cuối đều theo ở sau lưng Liễu Chi Lan, nghĩ đến nếu lần này việc thành. Có lẽ thôi ra không còn phải phụ thuộc vào Liêu gia nữa, đến lúc đó bà có thể đưa con trai của bà trở về được rồi. Chúc mừng! Chúc mừng nha thôi đại nhân! Tôn nữ bảo bối của thôi đại nhân vậy mà lại tìm được một lang quân tốt nha. Giọng nói của Mục Chính Đức đột nhiên vang lên khá to, làm cho mọi người trong đại sảnh đều ngoái đầu nhìn lại. Khóe miệng Mục Tịch Bắc dương lên, người tới nơi này đều nhìn ra được con trai của Tôn gia là một kẻ ngốc. Nhưng không có ai dám vạch trần ra, vậy mà Mục Chính Đức lại minh bao ám biếm nói là phu quân tốt, đây cũng không phải là bêu xấu người ta sao. Hề hề. Hề hề. Trước ngực con trai của Tôn gia treo một đóa hoa đỏ thấm, khỏe miệng còn chảy nước miếng, đang cười cười ngây ngô. Thôi thị lang vốn muốn mặc kệ cho Mục Chính Đức đắc ý, đợi đến thời điểm cuối cùng biết nữ nhi của mình lại gả cho phu quân tốt này sao còn dám tiêu ngạo nữa. Thế nhưng khi phu nhân của Thôi Thị Lang quay đầu lại nhìn thấy Mục Tịch Bắc đứng ở bên người Mục Chính Đức, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, tựa như gặp quỷ, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Mục Tịch Bắc. Ngươi! Ngươi bốn! Thôi Thị Lang phát giác không đúng, đồng thời cũng quay mặt lại. Ngươi! Bao nhiêu vui vẻ của Thôi Thị Lang suýt nữa mắc nghẹn, giờ khắc này, tất cả mộng đẹp đều hóa thành bọt biển. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của phu nhân Thôi Thị Lang. Chỉ thấy một thân váy dài màu xanh da trời trước ngực điểm hoa nhài màu trắng dắt váy, làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của nữ tử, da trắng hơn tuyết, một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng phảng phất thiên địa sơ khai, chiếu sáng hết thảy thế gian, bờ môi phấn nộn bởi vì không bôi son, mang theo tia bóng ánh, hơi cong lên, làm cho nam nhân không tự chủ được giật giật thiết hầu. Mặt Thôi Thị Lang cơ hồ biến thành bảng pha màu, một hồi đen một hồi trắng, ông ta đã ý thức được chuyện không tốt. Nếu tân nương tử không phải Mục Tịch Bắc vậy người kia là ai? Mọi người chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó đều giữ im lặng, bởi vì không biết phía sau việc hôm nay có huyền cơ gì, nên cũng không dám tùy tiện thiên vị. Đột nhiên, một nữ tử hét lên một tiếng chói tai, mọi người theo tiếng thét nhìn lại, khăn đội đầu của tân nương tử không biết đã rơi xuống khi nào, không phải như trong tưởng tượng mỹ mạo khuynh thành, mà là khắp mặt đầy sẹo, trên khuôn mặt da thịt đều thối rữa. Nữ quyến lập tức tránh ra xa. Thậm chí còn có tiếng nôn khan phát ra, tóm lại đều là khuôn mặt ngập tràn hoảng sợ, tránh không kịp. Mục Chính Đức hiển nhiên cũng rất sửng sốt, ánh mắt có chút đen tối khó lường, phu nhân Thôi Thị Lang thét lên một tiếng chói tai liền nhào tới. Đan Đan! Con làm sao vậy? Con đừng dọa tổ mẫu mà Đan Đan! Thôi Đan bị phu nhân Thôi Thị Lang ôm vào trong ngực, nước mắt theo hốc mắt từng giọt rơi xuống, nước mắt mặn chát chảy xuống làn da càng thêm đau nhức, mà ngay cả muốn chạm một chút cũng là điều không thể. Trong lòng Thôi Thị Lang ngập tràn lửa giận, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc đang cười yếu ớt, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Cha! Người không sao chứ, cha! Thôi Di Nương vội vàng chạy tới, một bên đỡ Thôi Thị Lang ngồi xuống, một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mục Tịch Bắc. Mà lúc này, đột nhiên có một công tử mặc áo màu vàng sẫm thêu viên văn vọt ra từ trong đám người, chạy đến trước mặt Mục Tịch Bắc, bộ dạng thâm tình giống như biển, giang ra hai tay, vài lần muốn ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực, lại bị Mục Chính Đức ngăn lại. Chẳng qua trong miệng lại như cũ hô hào. Bác, vì sao nàng ra đi mà cũng không nói một lời từ biệt, ta nói rồi ta sẽ không phụ nàng, nàng vì sao không chịu tin ta. Mục Chính Đức nhíu mày, còn Liêu Chi Lan lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện trước mắt, nếu như một nhà Thôi Thị Lang hôm nay có thể giải quyết được Mục Tịch Bắc, tự nhiên là việc rất tốt, nhưng nếu như không thể, bà cũng không thể tùy tiện động thủ, khi không lại bị Mục Chính Đức oán hận, còn có thể dính dáng đến Liêu gia. Chẳng qua Liêu Chi Lan vốn cho rằng sự tình đã bại trận, nhưng xem ra, tình huống trước mắt lại là có chút chuyển biến, vì thế ánh mắt như có như không rơi vào trên người Thôi Di Nương. Thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân ngu xuẩn này lại có thể chó ngáp phải rồi giải quyết được Mục Tịch Bắc. Vậy thật sự là một chuyện tốt. Thưa tướng đại nhân, ta cùng Bắc Bắc sớm đã châu thai ám kết, nhưng ở giữa lại sinh ra hiểu lầm. Bắc Bắc liền bỏ ta mà đi, ta hối hận vạn phần. Hôm nay ta phát thệ ở đây, nguyện ý cưới Bắc Bắc về nhà, mong rằng thừa tướng sẽ thành toàn. Vị công tử một thân hoa phục kia đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt ràn rùa, nôn từ khẩn thiết nói với Mục Chính Đức. Nhưng trong mắt lại mang theo chút trốn tránh. Thôi Thị Lang ngồi trên ghế, Thôi Di Nương đỡ ở bên người, ánh mắt âm ngoan rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, trong lòng nhịn không được sôi trào lên. Mục Tịch Bắc, ngươi làm hại dung nhan của tôn nữ ta bị hủy hết còn rơi vào kết cục như vậy, lại làm rối loạn một phen bố trí của Thôi gia, cho dù cá chết lưới rách, ta quả quyết không để một cái thứ nữ nho nhỏ như ngươi được tốt hơn. Sắc mặt Mục Chính Đức đen lại, hai mắt nheo lại, giống như hồ ly giảo hoạt, tựa hồ đang lo lắng tính chân thực trong lời nói của nam tử kia, mà khóe môi của Mục Tịch Bắc lúc này lại càng cong lên, cười cười có chút quỷ dị. Mọi người ít nhiều có chút xôn xao, trong lòng đều do dự không thôi, chẳng lẽ vị tiểu thư phủ thừa tướng này đã cùng người ta châu thai ám kết? Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận xôn xao nhiều hơn, mọi người đều mang ánh mắt dò xét nhìn về phía Mục Tịch Bắc, có người còn mang theo xem thường. Tuy nhiên mọi người vẫn hy vọng nàng có thể đưa ra một lời giải thích.